Tiêu Kính Thiên biểu lộ dữ tợn. Hắn có thể gạt bỏ kẻ này, nhưng là, mỗi lần nhìn thấy gương mặt kia, trong thức hải cuối cùng sẽ hiện ra nữ nhân kia dáng vẻ tới. Ta biết, hắn xuất sinh để cho ngươi rất khó xử lý, ta nguyện ý dùng mệnh đến đổi hải tử sống sót. Đã từng, nàng quỳ gối trước mặt, giơ kiếm tự vẫn. Tiêu Kính Thiên mặc dù đau lòng nhức óc, nhưng thân là gia chủ Tiêu gia, không có khả năng bởi vì nữ nhân, bởi vì con riêng mà bị gia tộc bắt được cái chuôi, cho nên từ đầu đến cuối không có xoay người lại. Một khắc này, hắn lãnh khốc vô tình. Nhưng đổi lấy thì là 20 năm qua, tâm linh bao giờ cũng gặp tàn phá, mỗi lần nhớ tới nữ nhân kia, nhớ tới đứa bé kia, liền đau đến không muốn sống. Tiêu gia chủ, Thẩm Thiên Thu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt, nói, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu, ngươi có thể hạ thủ lưu tình, chứng minh còn có lương tâm. Hắn cố ý đem hai người truyền tống đến không ai quấy rầy khu vực, chính là muốn nhìn một chút, phụ thân thật có thể kết thân sinh cốt nhục động thủ không, kết quả cùng dự liệu không sai, Tiêu Kính Thiên cuối cùng vẫn là tán đi lực lượng. Kỳ thật hai người ở ngoài thành gặp nhau, Thẩm Thiên Thu liền từ Tiêu gia chủ trong ánh mắt bắt được một loại không hiểu mừng rỡ cảm xúc. Không sai. Tiêu Kính Thiên rất mừng rỡ, bởi vì nhi tử không chết. 20 năm trước mình tại trong gia tộc còn không có đầy đủ quyền lên tiếng, cho đến gần nhất trở thành chính phái lãnh tụ mới có nhất ngôn cựu đỉnh quyền lực, nhi tử còn sống, tuyệt đối sẽ nhận nhau, sau đó đường đường chính chính mang về Tiêu gia để đền bù chính mình khuyết điểm. Chỉ bất quá, chưa kịp cao hứng, biết được hắn là Ma tông thiếu chủ, vừa hung ác bị tưới một chậu nước lạnh. Xuất thân bình thường không có vấn đề, là con riêng cũng không thành vấn đề, lấy mình bây giờ quyền thế, có thể không nhìn bất luận người nào phản đối cùng ngăn cản, hết lần này tới lần khác bị tà phái nuôi nâng lớn lên, hoàn thành đối lập thế lực người nối nghiệp. Thời điểm đó Tiêu Kính Thiên rất thống khổ, bởi vì coi như quyền thế ngập trời, gia tộc thậm chí toàn bộ chính phái cũng sẽ không cho phép nhi tử tồn tại. Hừ! U Minh Tố cười lạnh nói, nếu là hắn có lương tâm, liền sẽ không bức tử mẫu thân của ta, liền sẽ không đem ta vứt bỏ. Có ít người, có một số việc, rất khó bản thân lựa chọn. Thẩm Thiên Thu nói ra, nếu như cho các ngươi một cơ hội, có nguyện ý hay không từ bỏ thù hận? Nguyện ý. Tiêu Kính Thiên đầu tiên tỏ thái độ, chợt nở nụ cười khổ. Việc đã đến nước này, sao có cơ hội? Chẳng lẽ lại trước mắt cao thâm mặt chắc nam tử tóc trắng có thể thay đổi quá khứ tương lai? Thật có lỗi. Thẩm Thiên Thu còn không có trâu đến loại trình độ này. Không nguyện ý. U Minh Tố sẽ không tha thứ Tiêu Kính Thiên. Dù là hắn bây giờ chọn lựa hạ thủ lưu tình. Tiêu gia chủ kỳ thật có thể từ bỏ thân phận bây giờ, từ bỏ chính ta bất lưỡng lập quan niệm, lẫn nhau vẫn là có thể chung đụng. Thẩm Thiên Thu nói. Tiêu Kính Thiên biểu lộ đặc sắc. Từ bỏ thân phận. Từ bỏ quan niệm. Gia hỏa này tại Khôi Hải. Thẩm Thiên Thu vừa nhìn về phía U Minh Tố nói, ngươi cũng có thể từ bỏ thân phận, từ bỏ thù hận, dù sao đều là người một nhà, làm gì phụ tử tương tàn. Hắn không phải phụ thân ta. U Minh Tố gầm thét. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu, nói, ta muốn làm cái người khuyên can, đáng tiếc hai vị không nể mặt mũi. Thôi. Các ngươi tiếp tục phụ tử tương tàn đi. Thẩm Thiên Thu lui ra phía sau hai bước, hai tay ôm ở cùng một chỗ, tiếp tục làm quần chúng ăn dưa. Tiêu Kính Thiên lần nữa giơ lên trường đến, mặc dù U Minh Tố ngay tại trước mặt, nhưng chậm chạp không cách nào hạ quyết tâm, cuối cùng đành phải quay người mà đi, nói, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, ngày khác như gặp lại, sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiêu Kính Thiên. U Minh Tố nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, tiếp qua mấy năm, đợi ta bước vào càn khôn cảnh, chính là tử kỳ của ngươi. Càn khôn cảnh. Tiêu Kính Thiên khinh thường nói, huyền la giới tự có võ đạo đến nay, còn không người có thể tại trước 30 tuổi đột phá, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chờ lấy. U Minh Tố nói, ta sẽ ở 30 tuổi trước đột phá, để cho ngươi hối hận tại năm đó đem một cái siêu cấp thiên tài vứt bỏ hoang dã. Chậc chậc. Siêu cấp thiên tài A. Thẩm Thiên Thu lập tức hứng thú. Sau đó khởi động tuệ nhãn biết châu. U Minh Tố tư chất số liệu từng cái liệt kê ra tới. Tộc loại, ma. Tư chất, tuyệt phẩm. Tiềm lực, tuyệt phẩm. Thuộc tính, không. Năng khiếu, võ kỹ lĩnh hội tốc độ tăng lên 50%. Đánh giá, đề nghị cường điệu bồi dưỡng. Tư chất cùng tiềm lực song tuyệt. Thẩm Thiên Thu trước mắt đã thấy người trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Tống Ngưng Nhi tại kích phát mệnh cách thứ 2 sau đạt tới qua. Quả nhiên là hạt giống tốt. Chờ một chút. Tộc loại như thế nào là ma? Thẩm Thiên Thu cho là mình nhìn hoa mắt, thế là cẩn thận quan sát, không sai, trên tộc loại rõ ràng viết ma chữ. Vội vàng nhìn về phía Tiêu Kính Thiên. Gia hỏa này đầu trên đỉnh tộc loại viết thì là người. Ta dựa vào. Cha là nhân loại nhi tử là ma, cái này tình huống như thế nào? Hẳn là trong đó còn cất giấu điều bí ẩn. Hoặc là mẫu thân hắn là ma. Cũng hoặc Tiêu Kính Thiên. Đồ vỏ. Không nên không nên. Thẩm Thiên Thu nói, có chút quá loạn. Ts, 4.400 chữ. Chương 172, Ma Huyên. U Minh Tố nói mình mấy năm liền có thể đột phá, còn nói là siêu cấp thiên tài, cái này khiến Thẩm Thiên Thu hứng thú, khởi động tuệ nhãn biết châu, tư chất cùng tiềm lực quả nhiên không sai, mặc dù không có thuộc tính, nhưng ít ra có năng khiếu. Hạt giống tốt. Muốn hay không thu làm môn hạ đâu. Suy nghĩ thời điểm, Thẩm Thiên Thu phát hiện một vấn đề, kẻ này tộc loại là ma, cũng không phải là thường gặp người. Chỉ cần có thể tu luyện võ đạo, chỉ cần có thể tăng lên đẳng cấp, nhân ma quỷ yêu không quan trọng, có thể mấu chốt ở chỗ, Tiêu Kính Thiên là nhân loại, làm sao có thể sinh ra ma tử. Cũng hoặc là kế thừa mẫu thân huyết mạch. Không đúng. Người cùng ma kết hợp, tộc loại bên trên không nên viết hai loại A. Hẳn là còn có thể đơn độc kế thừa một loại huyết mạch. Hay là nói, U Minh Tố cũng không phải là Tiêu Kính Thiên nhi tử, là ta phái thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Tiêu Kính Thiên thực lực đã tại bước thứ tư, có phải hay không con trai mình, hẳn là có thể cảm ứng được, giống như lại khó mà làm bộ. Thẩm Thiên Thu mang lên mũ săn hiệu, trong miệng ngậm lên cái tẩu, nâng cầm lên nói, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Hóa thân hồn mẹt, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Trong thời gian này, U Minh Tố đã rời đi, Tiêu Kính Thiên mặc dù tha chính mình không chết, nhưng trong lòng hận khó mà mẫn diệt, về sau nhất định sẽ còn báo thủ. Quá loạn. Thẩm Thiên Thu nghĩ một lát cũng không nghĩ thông suốt, đành phải trở về Lâm Nguyệt Phái. Lúc này, chính tà hai phái đã đình chỉ chém giết, bởi vì, chính phái lãnh tụ cùng ma tông thiếu chủ đều không thấy. Ngược lại là kết giới bao phủ khu vực, Lưu Vân Tử còn tại chiến đấu, bởi vì lúc trước lại đưa tới hai tên tà phái, ba bên hôn chiến với nhau, ngươi đánh ta, ta đánh hắn đánh ngươi, vô cùng náo nhiệt. Tụ cục. Lúc này, nơi xa vang lên thanh âm cổ quái. Rút lui. Tà phái phương diện sau khi nghe được, nhanh chóng rút lui Lâm Nguyệt Sơn. Chính phái thấy thế, thở dài một hơi, chợt nhìn thấy Tiêu Kính Thiên từ đằng xa bay tới, đều ở trong lòng thầm nghĩ, tình huống như thế nào. Tiêu gia chủ. Thẩm Thiên Thu truyền âm nói, có thể đến đây một lần. Vừa dứt tại Lâm Nguyệt Phái trên diễn võ trưởng Tiêu Kính Thiên biểu lộ sững sờ, sau đó nhìn về phía nơi xa sông chính mình mỉm cười nam tử áo trắng, trong lòng đang lẩm bẩm. Lâm Nguyệt Phong. Thẳng tắp tuấn tú, cảnh sát mê người. Tiêu Kính Thiên rơi xuống, sắc mặt rất nghiêm trọng. Phía trước đưa lưng về phía chính mình nam tử tóc trắng mặc dù tuổi trẻ, nhưng bộc lộ ra cao thâm mặt chắc khí tức. Tiêu gia chủ. Thẩm Thiên Thu nói, trong nội tâm của ta có nghi hoặc nghi ngờ, mong rằng cho giải đáp. Cái gì nghi hoặc? U Minh Tố mẫu thân là ma tộc. Thẩm Thiên Thu cũng nhằm chán, dự định đem tộc loại vấn đề biết rõ ràng. Huyền La giới từng có ma tộc, nhưng đã diệt tuyệt mấy ngàn năm, nàng làm sao có thể là ma tộc? Tiêu Kính Thiên nói. Xác định. Tiêu Mỗ tự nhận hẳn là còn có thể phân biệt ra được. Nha. Thẩm Thiên Thu nói, cái kia không sao. Các hạ người nào? Tiêu Kính Thiên từ đầu đến cuối biểu hiện rất tôn trọng, bởi vì trước mắt nam tử tóc trắng mặc dù rất trẻ trung, nhưng bộc lộ ra cao thâm mặt chắc khí tức. Ta a. Thẩm Thiên Thu nói, Nhàn Vân Giá Hạc. Tiêu Kính Thiên biết đó là cái điệu thấp cao nhân. A, đúng rồi. Thẩm Thiên Thu hỏi, Huyền La giới có thể có ma tộc phương diện ghi chép? Không có. Tiêu Kính Thiên nói, bất luận cái gì có quan hệ ma tộc sự tình, đều đã bị tiêu hủy. Hiện tại Huyền La giới là chính tà chi chiến, mà tại trước đây thật lâu, đó chính là nhân ma chi chiến, đời sau nhân loại chiến thắng, ma tộc thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Ma. Đại biểu ác. Chỉ cần trong lòng có ác, ma liền ở khắp mọi nơi. Cho nên, hôm nay tà phái, nhưng thật ra là ma phái một cái chi nhánh, cũng hoặc nói là kế thừa cùng kéo dài. Xác định. Tiêu Kính Thiên im lặng. Không thể phủ nhận, thực lực ngươi cao thâm mặt chắc, nhưng ta tốt xấu là chính phái lãnh tụ, không đến mức bị liên tục chất vấn đi. Tiêu Mỗ có thể xác định, Huyền La giới không có ma tộc phương diện ghi chép, nhưng có một chỗ lại cùng ma tộc cùng một nhịp thở. Địa phương nào? Ma Huyền, ma tộc phục hưng chi địa. Nha. Thẩm Thiên Thu lên tiếng, sau đó biến mất ở trên ngọn núi. Tiêu Kính Thiên càng thêm chấn kinh, nói đi là đi, hoàn toàn hết năng lượng ba động, người này thực lực khủng bố cỡ nào? Lão ca. Sơn Giã gặp, Thẩm Thiên Thu hỏi, đánh qua nghiệt không? Đã nghiền. Lưu Vân Tử nhếch miệng cười nói, mặc dù giờ phút này đã là sừng mặt sừng mũi bộ dáng. Về sau nhiều cơ hội chính là. Thẩm Thiên Thu nói, đi, chúng ta đi bộ một chút. Đến đó tản bộ. Ma Huyên. Cấm địa sao? Lấy ma, yêu, quỷ các loại đến mệnh danh địa phương, bình thường đều là hung hiểm cấm địa. Trên thực tế, Ma Huyên thật đúng là cấm địa, mà lại thuộc về nhân loại tuyệt địa, bởi vì chỉ cần đi vào. Chính là hữu tử vô sinh. Trước kia nhân ma chi chiến, khẩu hiệu là diệt đi ma tộc, diệt đi Ma Huyên, bây giờ ma tộc đã không còn tồn tại, nơi đây cũng dần dần bị quên lãng. Mà vào hôm nay, Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử bay lượn mà đến, rơi vào cỏ cây không sinh vách núi chỗ, đáy vực vô cùng u ám, cũng thổi tới để cho người ta ra đầu tê dại âm phong. Đây là lộng hành quấy rối tâm thần ma khí. Người bình thường nếu như chẳng đến, nhẹ thì thần kinh thắc loạn, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Cho nên, vẹn vẹn ma khí này, liền có thể bị định nghĩa là cấm địa. Xuống dưới. Vù vù. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ ma khí lộng hành quấy rối, tiêu sái nhảy đi xuống, cũng giữa không trung xoay tròn 3 vòng rưỡi, sau đó vững vàng rơi vào đáy vực. Động tác đều nhịp. Hẳn là có thể đoạt được nam tử hai người nhảy cầu quán quân. Ma huyên đáy vực ma khí mạnh hơn, đừng nói người bình thường, dù là võ giả đều khó mà tiếp nhận. Lao đệ. Lưu Vân Tử nói, nơi này có điểm tà. Đây là ma tộc phục hưng chi địa, có chút tà cũng rất bình thường. Thẩm Thiên Thu không sợ hãi, cất bước đi về phía trước là cái nhỏ hẹp lối đi nhỏ, một mực hướng chính tây kéo dài. Lối đi nhỏ hai bên có từng cây cùng loại mang dùi đá, chợt nhìn giống như là nhân công rèn luyện, kỳ thực tự nhiên hình thành, nếu có người từ phía trên nhảy xuống, lại vừa vặn cái mông rơi xuống đất, vậy khẳng định rất thoải mái. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử dọc theo lối đi nhỏ mà đi, rất mau nhìn đến dùi đá phụ cận có giải rác nhân loại, yêu thú thi cốt. Ma huyên là cấm địa không sai. Nhưng mấy ngàn năm nay, luôn có người hoặc thú sẽ rất khổ cực đến rơi xuống. Đi đại khái trăm trượng, lối đi nhỏ cuối cùng là một người công điêu khắc cửa đá, ngay phía trên viết ma chữ, mặc dù rất có lịch sử, nhưng tiểu chữ vẫn có thể thấy rõ ràng, vẫn cứng cáp hữu lực. Lao đệ. Lưu Vân Tử cười nói, chữ này viết so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Thẩm Thiên Thu im lặng nói, là cá nhân đều so do ta viết mạnh, ngươi đây không phải đang nói nhảm sao. Chữ viết kém. Ta thừa nhận, ta kiêu ngạo. Lưu Vân Tử đi đến trước đại môn, trước dùng ngón tay ở phía trên cọ một chút, sau đó đặt ở đầu lưỡi đánh giá một phen, nói, khoáng thạch chất liệu không sai, có thể đem ra rèn đúc vũ khí. Đối với loại này sờ một chút, liếm một chút liền có thể phán đoán khoáng thạch phẩm chất hành vi. Thẩm Thiên Thu chỉ có thể giơ ngón tay cái lên nói, lão ca năng lực này, ta là phụ. Lấy đi. Nhất định phải lấy đi. Được rồi. Lưu Vân Tử hai tay chộp vào trên cửa đá, lực bạt sơn hà khí cái thế giơ lên, nhưng nghe ầm ầm một tiếng, tựa như khảm nạm tại lối đi nhỏ cửa đá trực tiếp bị nâng lên. Chương 173, ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì đều không có nghe được. Cửa đá chất liệu không sai, thế là bị Lưu Vân Tử nâng lên, bị Thẩm Thiên Thu thu nhập nhận không gian. Về sau cố gắng liền có thể rèn đúc thành vũ khí, cho các đồ đệ sử dụng đâu. Người ở bên ngoài, là thật không khách khí đâu. Ma tộc đều tuyệt diệt, ma huyên cũng coi như nơi vô chủ, lấy đi bên trong đồ vật khẳng định không ai sẽ truy cứu. Tiếp tục đi. Sau cửa đá lối đi nhỏ tương đối rộng. Hai người có thể song hành, nhưng hai bên dùi đá cũng càng dày đặc đứng lên, thậm chí hội tụ cường đại ma khí. Lao đệ. Lưu Vân Tử nói, cảm giác giống chướng ngại vật trên đường. Ừm. Thẩm Thiên Thu biểu thị, tự nhiên hình thành chướng ngại vật trên đường, phía trên hội tụ ma khí, phàm là chảy ra một chút, liền sẽ trong nháy mắt rót vào thể nội, nhân loại như công tới, sợ khó khăn. Chỉ tiếc, Lưu Vân Tử lắc đầu nói, đối phó một hai bước võ giả vẫn được, đối phó ba bước võ giả liền không có tác dụng. Bên trong hẳn là càng kinh khủng. Thật làm cho Thẩm Thiên Thu nói đúng, hai người đi qua thật dài lối đi nhỏ, đi tới một cái cùng loại quảng trường khu vực, bốn vách tường tất cả đều là dùi đá. Mang theo ma khí càng cường liệt. Mà lại, treo lơ lửng rất nhiều thi cốt. Vừa nhảy xuống khu vực còn có thể lý giải là nhân loại ngoài ý muốn trượt chân rất xuống, nơi này liền lộ ra rất tận lực. Lao đệ. Lưu Vân Tử nói, nơi đây có chiến đấu vết tích, chắc hẳn từng có thảm liệt chém giết đi. Phải là. Thẩm Thiên Thu chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như trở lại quá khứ, trở lại nhân ma chi chiến tiết điểm, lấy người đứng xem thân phận mắt thấy nhân loại cùng ma tộc ở đây chém giết. Từng người võ giả bị chăm chú vào trên rùi đá chết đi. Hô hô. Ô ô ô. Âm phong thổi tới, quỷ khóc sói gào. Giống như vong linh đang khóc. Người chết ân oán tiêu. Thẩm Thiên Thu lấy ra mấy tấm phụ lục, phân biệt ném ra bên ngoài, dán tại bốn cái trên vách tường, nói, đều nghĩ thoáng một chút. Ông. Trên phụ lục do long huyết phát họa văn tự, lập tức lấp lóe hào quang màu vàng, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ quảng trường, tồn tại ở trong lúc vô hình vong linh tựa như đạt được giải thoát. Mang theo mỉm, cười hóa thành hư vô. Chập chập. Lưu Vân Tử nói, lão đệ còn hiểu siêu độ đâu. Hiểu một chút xíu. Cái này thứ độ gì? Vong linh đều bị siêu độ về sau, Lưu Vân Tử đem dán tại trên thân núi phụ lục hái xuống, nhiều hứng thú nghiên cứu. Lão đệ, có thể bóc sao? Đừng. Vâng. Phụ lục trực tiếp bạo tạc, Lưu Vân Tử đứng ở nguyên địa, đầy bụi đất, trên tóc trắng xám buốc khói lên. Thẩm Thiên Thu tay che tại trên trán, nói, phù lục này không chỉ có thể siêu độ vong linh, còn có thể làm tạc đạn sử dụng. Quảng trường rất lớn, thi cốt cũng rất nhiều. Hiển nhiên, trước đây thật lâu, nơi này từng trải qua một trận chém giết. Huyền La giới mặc dù không có ma tộc phương diện ghi chép, nhưng lại có nhân loại quang huy một mặt ghi chép, đó chính là mấy ngàn năm trước, các môn các phái, thế lực khắp nơi điều động mấy trăm ngàn tinh binh lương tướng tiến công ma huyền. Trận chiến này thuộc về nhân ma chi tranh quy mô lớn nhất có 102, thậm chí bị nhà sử học cho là, ma tộc suy bại cho đến cuối cùng diệt tuyệt mấu chốt chiến tranh. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử chỗ quảng trường, chính là nhân loại hướng ma huyền phát khởi thế công, kinh lịch đạo thứ nhất phòng tuyến, mặc dù cuối cùng công phá nơi đây, nhưng cũng tử thương trên vạn người. Đi. Hai người lại tiếp tục hướng nội bộ tiến lên. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được hoành nứt lấy thi cốt, tán lạc các loại binh khí, chỉ tiếc, tại thời gian mục nát dưới, đã từng có lẽ chém sắt như chém bùn, hiện tại đã thành sắt vụn. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu, sinh mệnh ở chỗ này là nhiều yếu ớt. Nội tâm lại có cảm xúc, thể nội thuộc tính đặc biệt mạnh tí xíu. Từ khi chuyển đổi thành sư tôn hệ thống, từ khi sơ bộ ngưng tụ ra kỳ quái thuộc tính đến, cho đến ngày nay không ngừng mở rộng, đã có to bằng móng tay. Chỉ bất quá, cái đồ chơi này mặc dù thấu phát cao thâm khí tức, nhưng vô luận như thế nào điều khiển đều khó mà nắm giữ, liền giống với có một thanh bổ thiên trảm bảo kiếm, chính là khó mà rút ra, thật có thể gấp chết người. Lao đệ. Lưu Vân Tử nhìn tương đối mở, nói, trong thế giới nhược nhục cường thực, ngươi không chết thì là ta vong rất bình thường. Cũng đúng nha. Hai người nói chuyện với nhau lúc, lại tiến vào một cái quảng trường. Nơi này là ma tộc đạo thứ hai phòng tuyến, hoành hàng thi cốt mặc dù không có đạo thứ nhất phòng tuyến nhiều, nhưng bốn phía bị phá hư trình độ lại càng mạnh. Nói rõ cái gì? Nói rõ tại đạo thứ hai phòng tuyến chiến đấu võ tu cùng ma tu thực lực mạnh hơn. Không chỉ có nhân loại hải cốt, còn có to lớn yêu thú hải cốt, Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử rất nhanh phán định, có thể tới chỗ này yêu thú, thực lực khẳng định không kém hơn bước thứ ba. Trên thực tế, đạo thứ hai phòng tuyến tràn ngập ma khí đã rất mạnh mẽ. Bước đầu tiên cùng bước thứ hai tiến đến chính là chịu chết, cho nên hoành hàng bốn phía thi cốt tất nhiên đều đạt đến bước thứ ba. Đi. Hai người lần nữa tiến lên. Trên đường không chỉ có hoành hàng lấy binh khí, còn hoành nứt lấy tàn toái chi bảo. Đáng tiếc. Lưu Vân Tử nói, nếu như còn có thể dùng, hẳn là có thể bán không ít tiền. Thẩm Thiên Thu ngược lại không để ý những binh khí chi bảo này, hắn càng để ý ma huyên chỗ sâu đến cùng có cái gì. Thế là phóng thích linh niệm lan tràn đi qua. Kết quả vừa lan tràn đến ngoài trăm trượng, liền bị hội tụ trong đó ma khí lộng hành quấy rối, không cách nào làm đến triệt để tràn ngập. Linh nghiệm chỉ là dùng cho nhìn trộm. Dù là đạt tới cấp độ cực cao, vẫn có rất nhiều hạn chế. Muốn có tính thực chất đột phá, nhất định phải bước vào cảnh giới càng cao hơn mới được. Thẩm Thiên Thu tại vị diện đã vô địch, nhưng từ đầu đến cuối không có phá toái hư không, không cách nào nhìn trộm tầng thứ cao hơn, cho nên linh nghiệm thủy chung là linh nghiệm, gặp được thiên địa tự nhiên hình thành trở ngại cũng vô năng vô lực. Hắn còn khá tốt đâu. Trái lại Lưu Vân Tử, đi tại ma huyên chính là cái mù lòa, bởi vì ma khí càng ngày càng cường đại, linh nghiệm thả ra ngoài, vẹn vẹn lan tràn mấy trượng liền bị đánh tan. Đương nhiên, hai người thực lực không phải tầm thường, mặc dù phía trước một mảnh không biết, vẫn không có chút nào e ngại, thậm chí chờ mong nếu là cấm địa, có thể hay không cất giấu cái gì tốt bảo bối đâu. Không bao lâu, hai người tới đạo thứ ba phòng tuyến. Lần này không còn là quảng trường, mà là một cái rách nát không chịu nổi đại điện. Vết kiếm vết đao, quyền ấn dấu chân trải rộng tại cầu thang, trên cây cột, có thể thấy được nhân loại phương diện cường giả giết tiến đến. Xoát. Lưu Vân Tử dừng ở trèo chống trụ trước, quy củ cũ, ngón tay ở phía trên cọ một chút, sau đó đặt ở trên đầu lưỡi liếm một chút, nói, cái này chất liệu so cửa đá còn mạnh hơn đâu. Nói, hai tay ôm lấy, liền muốn giơ lên. Thẩm Thiên Thu bước lên phía trước ngăn cản, nói, đây chính là trèo chống đại điện thừa trọng trụ. Hiện tại khiêm đi, bên trong khẳng định sụp đổ a. Cũng thế. Lưu Vân Tử bung ra, sau đó đi hướng nội bộ. Khá lắm. Bên trong mặc dù rất tối tăm, mặc dù ma khí ngập trời, nhưng lại có từng bộ thi cốt đứng thẳng, cùng nhau nhìn chằm chằm phía trước nhất trên bảo tọa thi cốt. Thẩm Thiên Thu đi tới, nhìn thấy một màn như thế, nói, nơi này hẳn là sau cùng nơi quyết chiến. Chậc chậc. Lưu Vân Tử nói, có thể đi đến nơi đây, thực lực hẳn là đều không tầm thường. Nói. Liền muốn đi trong điện, kết quả bịch một tiếng, đầu đâm vào vô hình trên kết giới. Cam. Lưu Vân Tử bưng bít lấy chắn nói, bị phong ấn. Thẩm Thiên Thu cẩn thận quan sát hóa thành xương khô đám người, cùng bọn hắn đứng tư thái, nâng cầm lên nói, nếu như không có đoán sai, bảo tọa trước đứng đấy thi cốt hẳn là ma tộc đầu lĩnh, hai tay của hắn hiện lên triển khai hình, khả năng thi triển một loại nào đó thần thông, phong tỏa toàn bộ đại điện, cùng nhân loại cường giả đồng quy vu tận. Có khả năng. Lưu Vân Tử cười nói, bên trong không có đánh đấu vết tích, hẳn là rất đột nhiên, chúng ta nếu có thể phá mất phong ấn, những cường giả này vũ khí cùng trí bảo dễ như trở bàn tay. Lao ca, tránh ra. Thẩm Thiên Thu nói, ta đến phá trận. Tốt. Lưu Vân Tử vội vàng tránh ra. Ta lão đệ này thực lực không chỉ có mạnh, trận pháp tạo nghệ cũng cực cao, phá mất phong ấn cũng không có vấn đề. Ông. Thẩm Thiên Thu tay gián tại hiện ra phong ấn trên kết giới, chỉ là hơi nhìn trộm, liền cảm giác được đây là do ma khí tạo thành, mà lại tựa hồ còn có huyền cơ. Có hơi phiền toái. Không phá hết. Phá mất không có vấn đề, nhưng phong ấn này tương đương bá đạo, nếu như cưỡng ép phá mất, có thể sẽ dẫn phát bạo tạc, toàn bộ ma huyên đều sẽ được san thành bình địa. Thẩm Thiên Thu cau mày nói. Lưu Vân Tử biểu lộ đặc sắc. Trước mấy cái quảng trường, mặc dù có không ít binh khí tàn mát, nhưng đẳng cấp hoặc là thấp, hoặc là bị hao tổn, trong đại điện thi cốt bảo tồn hoàn hảo, tàn mát binh khí cùng trí bảo đều cực cao, thật muốn nổ, đây chính là tổn thất ta. Làm sao bây giờ? Thẩm Thiên Thu tay từ đầu đến cuối dán tại phong ấn trên kết giới, sau đó làm sơ suy nghĩ, nói, ta tới sửa đổi một chút đại trận này. Đại trận, còn có thể sửa chữa. Hiu hiu hiu. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thiên Thu quanh thân bay ra mấy đạo lưu quang, dọc theo lòng bàn tay dung nhập phong ấn trận pháp bên trong, rất mau tìm đến trận pháp khu vực hạch tâm. Xoát. Một lát, cả người trong nháy mắt tan vào đi. Lưu Vân Tử thấy thế, vội vàng liền muốn đuổi theo, kết quả vẫn là bị gãy trở về. Thẩm Thiên Thu đã sửa đổi đại trận quy tắc, mình có thể xuất nhập, về phần người khác vẫn muốn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lao đệ. Lưu Vân Tử đứng ở bên ngoài, nói, đồ vật bên trong, một cái đều đừng giảm bớt, toàn lấy đi. Thẩm Thiên Thu đi vào trong điện, dừng ở nhân ma hai phái đối lập ở giữa, những hài cốt này mặc dù đã tồn tại thật lâu, nhưng vẫn phóng thích ra một loại nào đó khí tức, đại biểu khi còn sống tu vi bất phàm. Nhất là bảo tọa trước bộ hài cốt kia, ma khí ngập trời, bá đạo không gì sánh được. Ai? Cường đại tới đâu? Cũng khó thoát khỏi cái chết. Thẩm Thiên Thu ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở bên trái cái kia từng dãy trên giá sách, thế là nhiều hứng thú đi qua. Lưu Vân Tử toàn bộ hành trình chú ý lao đệ, gặp hắn đối với binh khí cùng trí bảo khinh thường tại chú ý, ngược lại đi đến trước kệ sách, liền ở trong lòng thầm nói, ma tộc võ học. Thật đáng tiếc. Những cái kia chỉ là có quan hệ ma tộc thư tịch. Lưu Vân Tử không hứng thú, nhưng là, Thẩm Thiên Thu cầm xuống một bản lại nhìn say sưa ngon lành. Trên kệ sách rất nhiều, một bản nhìn tặc tốn thời gian, cho nên hắn vung tay lên, thư tịch toàn bay lên, không ai khống chế từng tờ một xốc lên, bên trong ghi chép nội dung toàn dung nhập trong thức hải. Người khác đều là đọc nhanh như gió, hắn nhất mục bách thư bách hành. Rất nhanh, trên kệ sách đều bị Thẩm Thiên Thu xem. Những thư tịch tồn tại ở trong đại điện này, kỹ càng ghi chép ma tộc khởi nguyên, phần lớn đều là phỏng đoán, trong đó có một cái đặc biệt khoa trương, nói là ma tộc không phải huyền la giới sinh linh. Là bởi vì tiên tổ từng phạm phải sai lầm, bị lưu đẩy tới phàm trần vị diện. Phàm trần. Vị diện. Hẳn là ma tộc tiên tổ đến từ phía trên. Thẩm Thiên Thu chỉ biết là, 3.000 thế giới cường giả vót đến nhọn cả đầu muốn phá toái hư không, còn không có nghe nói qua, có người sau đó đến đâu. Nếu như phỏng đoán là nói thật, cái này ma tộc tiên tổ cũng đủ khổ cực. Nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là, có trên quyển sách ghi lại ma tộc rất nhiều đặc thù võ học, trong đó có một loại huyết mạch dung hợp đại pháp. Có thể thu lấy huyết thống của người khác, từ đó cường hóa tự thân. U Minh Tố có thể hay không thu lấy Tiêu Kính Thiên Nhi tử huyết mạch. Thẩm Thiên Thu não động rất lớn, nhưng cũng vẹn vẹn suy đoán, bởi vì muốn giải chân tướng, biện pháp đơn giản nhất chính là đi tìm U Minh Sứ, dù sao người là hắn thu dưỡng. Lao đệ, cứ đi như thế. Không đi còn lưu ở nơi đây ăn tết sao? Lưu Vân Tử ôm đầu nói, nhiều như vậy binh khí cùng trí bảo làm sao không lấy đi a? Đẳng cấp thấp. Thẩm Thiên Thu nói. Không để vào mắt. Ta có thể thấy vừa mắt. Vậy chính ngươi đi vào cầm nha. Lưu Vân Tử sụp đổ nói, ta phải có huynh đệ bản sự, đừng nói bên trong binh khí cùng trí bảo, toàn bộ đại điện. Không. Toàn bộ ma huyên đều được dọn đi. Đập. Thẩm Thiên Thu ngừng chân, ánh mắt sáng lên nói, lão ca lời này nhắc nhở ta. Xoát. Phất tay, khí tức mênh mông bộc phát. Một ngày này, bị chính tà hai phái coi là tuyệt địa ma huyên hư không tiêu thất. Bởi vì Thẩm Thiên Thu làm đầy đủ thần không biết quỷ không hay, thế nhân không người có thể biết, cho nên tương lai nhất định sẽ trở thành không hiểu chi mê. Huyền La giới thiên đạo biết, dù sao lớn như vậy một chỗ nói không có liền không có, nhất định có thể cảm nhận được, nhưng này nằm tại đám mây bưng bít lấy chưa không có tiêu sưng mặt, nhắm mắt lại yên lặng nói, ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì đều không có nghe được. Tờ S, 3.500 chữ. Chương 174, Bia Đá. Lao đệ. Trên đường, Lưu Vân Tử giơ ngón tay cái lên, nói lên từ đáy lòng, ta phủ. Đi vào Ma Huyên về sau, hắn coi trọng cửa đá, coi trọng thừa trọng trụ, coi trọng trong đại điện binh khí cùng trí bảo, nhưng đều không có Thẩm Thiên Thu trực tiếp, đem dung nạp bảo bối địa phương lấy đi. Đây là cái gì? An bồ đào không nôn vỏ bồ đào. Lao ca. Thẩm Thiên Thu nghiêm túc nói, Ma Huyên bên trong ma khí quá nặng, dù là ở ngoại vi, người bình thường như vô tình đi ngang qua, cũng sẽ trượt chân rơi xuống, ta hôm nay lấy đi, cũng là tại cứu vớt thương sinh. Có đạo lý. Lưu Vân Tử bội phục nói, chỉ cần Ma Huyên không có, mọi người liền sẽ không trượt chân ngã xuống sườn núi, hay là huynh đệ suy tính chu toàn. Phi. Sợ ngã xuống sườn núi, trực tiếp phong ấn A. Lấy đi tính chuyện gì xảy ra. Đem Ma Huyên thu, Thẩm Thiên Thu cũng có tiểu tâm tư, đó chính là an trí tại cổ Hoa Sơn, coi như một cái rèn luyện tâm cảnh lịch luyện chi địa đến để các đồ nhi tu luyện. Hắn hiện tại đã không còn thỏa mãn với hệ thống cho đạo cụ, mà là chủ động tìm kiếm thích hợp phương thức tu luyện. Chúng ta đi chỗ nào? Tìm U Minh Sứ. Muốn điều tra rõ ràng U Minh Tố sự tình, nghĩa phụ này rất mấu chốt. Người khác ở đâu? Vấn đề không lớn, Thẩm Thiên Thu phóng xuất ra cường đại linh nghiệm, tại không có Ma Huyên ma khí quấy nhiều dưới, dần dần tràn ngập tại Huyền La giới, nhưng chưa xác định U Minh Sứ vị trí, lại phát hiện các đồ nhi tựa hồ gặp phải phiền toái. Một chỗ không có quang trạch hắc ám sơn lâm, Thương Thiếu Nham, Lãnh Tinh Tuyển, Tống Ngưng Nhi, Lâm Thích Thẳng, Hạ Lan Vũ năm người xếp bằng ở một cái bia đá chỗ, bọn hắn nhắm mắt lại, tựa như lão tăng nhập định. Mấy người bắt đầu là phân tổ lịch luyện, về sau đi tới nơi đây, phát hiện có chút không đơn giản, thế là kết bạn xuống tới. Nơi đây có không ít yêu thú, nhưng thực lực đều yếu nhược, chém giết một canh giờ, cuối cùng đi vào chỗ sâu, phát hiện một khối thần kỳ bia đá. Làm sao thần kỳ? Phía trên khắc lấy hai câu thơ, tựa như ẩn chứa một loại nào đó áo nghĩa. Mới đầu, năm người cũng không minh bạch, nhưng càng là cẩn thận nghiên cứu, càng cảm giác cao thâm mặt chắc. Chữ viết so sư tôn còn nát, có gì có thể nhìn. Ở đây duy nhất xem không hiểu văn tự chính là Thiết Đại Trụ, cho nên không có đi nghiên cứu, cầm lấy hòn đá gặm đứng lên. Đại sư huynh, Thương Thiếu Nham nói, ngươi ăn cái gì? Bia đá nha. Xoát. Đám người cùng nhau mở to mắt, liền gặp bia đá cạnh góc thiếu một khối cũng còn sót lại dấu răng, thế là đều sụp đổ đang nghĩ, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Đừng nói. Thiết Đại Trụ nhai lời nói, hương vị rất không tệ. Đi vào trước tấm bia đá từ phía trên móc xuống một khối, cười nói, muốn hay không nếm thử? Không không không. Đám người vội vàng cự tuyệt. Ta nếm. Tống Ngưng Nhi giơ tay lên, trên mặt hiện hiện sán lạn mỉm cười. Thương Thiếu Nham bọn người sụp đổ. Cũng liền sư muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Kỳ thật, Tống Ngưng Nhi biết tảng đá không thể ăn, nhưng từ khi bái nhập môn hạ, đại sư huynh vẫn luôn rất đau chính mình, có cái gì tốt ăn đều sẽ trước tiên chia sẻ, cho nên không muốn để cho hắn thất vọng. Hay là sư muội hiểu ta à? Thiết Đại Trụ quả nhiên rất vui mừng. Tiểu Nha đầu tiếp nhận hòn đá, sau đó ngậm trong miệng, chưa phẩm ra hương vị lúc, liền cười nói, thật ngọt. Đám người hậu chi hậu giác hiểu Tống Ngưng Nhi dụ ý, trong lòng lập tức dâng lên áy náy. Đại sư huynh mặc dù người có chút ốc, nhưng đối với tất cả mọi người rất tốt, nhất là trong khoảng thời gian gần nhất này đi các vị diện lịch luyện, chỉ cần tìm được đồ ăn ngon, đều sẽ lấy ra chia sẻ, thân là đồng môn hẳn là trợ giúp lẫn nhau, mà không phải quả quyết cự tuyệt. Đại sư huynh. Hạ Lan Vũ nói, ta cũng muốn ăn. Cho ta đến khối lớn. Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng chăm miệng một lời. Có. Thiết Đại Trụ lại từ trên tấm bia đá móc mấy khối, phân biệt đưa cho sư đệ cùng sư muội, nhìn xem bọn hắn ngậm trong miệng, trên mặt mỉm cười càng thêm sán lạ. Hắn là có chút ốc. Nhưng tương tự cũng có đại sư huynh đảm đương. Đồ tốt, nên để đồng môn cùng một chỗ hưởng dụng. Ngớ ngẩn. Lãnh Tinh Tuyền không chỉ có không có phối hợp, ngược lại ở bên cạnh châm trọng. Nhưng là, khi Thiết Đại Trụ đem một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá đưa tới trước mặt, trước đem mặt xoay qua chỗ khác, sau đó không tình nguyện tiếp đến, tựa như gặm như quả táo gặm một cái, răng kém chút cho cẩn rơi. Đại sư huynh lôi kéo dưới. Năm cái người bình thường, ăn lên tảng đá. Một màn này mặc dù rất buồn cười, nhưng cũng tràn đầy cảm giác ấm áp. A. Sơ qua, Tống Ngưng Nhi kinh ngạc nói, trong viên đá giống như có năng lượng nha. Hoàn toàn chính xác. Thương Thiếu Nham cũng phát hiện, ngậm trong miệng tảng đá. Mới đầu có chút lạnh buốt, có chút đắng chát chát, nhưng dần dần có nhiệt độ về sau, dần dần phóng xuất ra năng lượng đặc thù, dọc theo yết hầu dung nhập thể nội. Lâm Thích Thẳng cùng Hạ Lan Vũ cũng là như vậy. Cỗ năng lượng này mới đầu rất đạm bạc, nhưng từ từ trở nên bằng bạc, tràn ngập tại thể nội trong từng cái kinh mạch. Nhanh! Lãnh Tinh Tuyền nói, cảm ngộ. Xoát xoát xoát. Bốn người báo nguyên thủ nhất, cảm thụ được năng lượng bên trong mang theo áo nghĩa. Thế nào đây là? Thiết Đại Trụ không có cảm giác. cho nên không rõ đồng môn thể nội có đại lượng thuộc tính tồn tại. Hô hô! Hô hô hô! Đột nhiên, ngồi xếp bằng 5 người, quanh thân buộc phát ra đặc thù nào đó khí lãng, trong nháy mắt hội tụ bốn phía, cũng lan tràn hướng rất rất xa. Bọn hắn muốn cùng một chỗ đột phá. Thiết đại chủ kinh ngạc nói. Không. Đây cũng không phải là đột phá. Mà là cẩn thận thăm dò cảm ngộ năng lượng, cho đến có lĩnh ngộ, bị phân tích qua vô dụng năng lượng sẽ chủ động bay ra, cho nên liền có hiện tại cùng loại tấn cấp hiện tượng. Ngoại giới. Không ít võ giả tại lịch luyện. Khí tức tràn ngập mà đến, nhao nhao đưa mắt nhìn lại. Bởi vì những này bị lĩnh ngộ thuộc tính, có cùng loại xương mù hình thái, cho nên trong núi rừng tựa như dần dần bị phủ thêm một tầng quần áo, đem hoàn cảnh tô điểm càng mỹ lệ hơn, cũng trùng hợp ứng chứng bia đá chỗ khắc hai câu thơ. Vân vụ liễu nhiễu sơn trung sắc, thúy tùng hiểm ôi một khúc lan. Một tên võ giả cả kinh nói, có người ngộ ra được bia đá huyền bí. Xoát! Xoát! Phu cận người lịch luyện không giả suy nghĩ tiến lên, rất mau tới đến bia đá khu vực, phát hiện mấy người trẻ tuổi ngồi xếp bằng bên cạnh. Quanh thân phóng thích mê vụ, trên mặt lập tức nổi lên không hiểu. Bọn hắn đã từng ngồi xuống, đã từng cảm ngộ, nhưng từ đầu đến cuối không có cái gì thu hoạch nha. Không đúng. Bia đá thiếu một cái góc. Còn có cái kia lạnh như băng ra hỏa, trong miệng ngậm hòn đá. Chẳng lẽ lại, đứng ở nơi đây ngàn năm bia đá, không phải dùng để cảm ngộ, mà là dùng để ăn. Mặc dù rất vô nghĩa, nhưng trước mắt nhìn thấy hết thảy tựa hồ chứng minh, chỉ cần gặm xuống một khối, chỉ cần ngậm trong miệng, hẳn là có thể lĩnh ngộ. Còn chờ cái gì? Nhanh nếm thử a. Bia đá tồn tại đã thật lâu, thế nhân đều biết trong đó tồn tại võ học áo nghĩa, nếu như có thể lĩnh ngộ, nhất định thu hoạch không ít. Võ đạo tài nguyên dễ dàng nhất để cho người ta điên cuồng, không phải sao? Khi bọn hắn từ 5 người hành vi đánh giá ra kỳ quặc về sau, lập tức liều lĩnh tiến lên, nhìn tư thế kia như muốn đem bia đá một ngụm nuốt đến trong bụng đi. Đập. Nhưng mà, ngay tại sắp đến gần thời điểm, thiết đại trụ ngăn tại trước mặt, nghiêng người nói, người tới gần. Giết không tha. Lạnh lùng sắc ý. Nghiêm túc nửa bên mặt. Giờ phút này chỉ có thể dùng 5 chữ hình dung. Đại sư huynh, ngưu bức. Chương 175, hộ đồng môn, duy ta thiết đại trụ. Thiết đại trụ có rất ít sắc ý, rất ít nói cùng thoại. Hôm nay lại tại người trước nói một câu tới gần người, giết không tha. Hẳn là bia đá hương vị quá tốt, không cho phép người khác động đến hắn bánh ngọt. Cũng không phải. Ngăn tại trước mặt mọi người nguyên nhân thực sự ở chỗ. Sư đệ sư muội đang tiến hành một loại nào đó càng ngộ, không cho phép bị người khác quấy nhiễu. Khoan hay nói, đột nhiên có người cản đường, các phương võ giả nhao nhao ngừng chân, trên mặt đồng đều hiện hiện cảnh giác. Theo bọn hắn nghĩ, có thể nói ra lời nói lớn lối như thế, khẳng định có lấy thực lực tuyệt đối. Chờ một chút, thấy thế nào làm sao giống tôi thể cảnh nhất trọng. Huyền la giới tôi thể cảnh tương đương huyền la giới tụ khí cảnh. Mọi người vừa cẩn thận quan sát, cuối cùng xác định, không phải giống như tôi thể cảnh nhất trọng. Vốn chính là tôi thể cảnh nhất trọng. Được chứ? Vừa bước vào võ đạo thái điểu, vậy mà ngăn tại mọi người đường đi, nói ra lời nói lớn lối như thế, thật sự trên mũi cắm hành, đem mình làm con voi. Xoát! Mọi người lần nữa phóng đi. Phía sau bia đá, nhất định phải đạt được, dù là một khối nhỏ cũng có thể. Bắt ta lời nói làm gió thoảng bên tai. Thiết đại chủ gặp bọn họ khăng khăng muốn tới đoạt bia đá, lúc này nên đón, gương mặt cương nghị cấp tốc chư nhân hóa. Ngoa tào! Yêu quái! Đang yên đang lành một người, đột nhiên biến thành một con lợn, hoàn toàn chính xác có chút đáng sợ. Chỉ bất quá, mọi người lòng đang trên tấm bia đá, giờ phút này đừng nói heo, coi như ngàn vạn yêu thú ngăn cản, cũng nhất định phải giết đi vào. Chí bảo cùng tài nguyên phương diện dụ hoặc, thường thường dễ dàng để võ giả đánh mất lý trí, huống hồ, ngăn trở hay là một đầu chỉ có tôi thể cảnh nhất trọng chư nhân đâu. A đánh. A đánh một chút. Thiết đại trụ hóa thân chư chư hiệp, hai vó câu điên cuồng quấy loạn, bởi vì quyền ảnh đầy đủ nhanh. Trong nháy mắt đem trước hết nhất đến gần mấy tên võ giả đã bay ra ngoài. Phía sau võ giả lập tức liền choáng váng. Chạy nhanh nhất, thực lực tất nhiên mạnh nhất, vậy mà tùy tiện bị đánh bay. Đầu năm nay, tôi thể cảnh nhất trọng đều mạnh như vậy. Đập. Thiết đại trụ nhanh chân mà đến, một chân đứng ở trên mặt đất, một chân nâng lên, màn ảnh dần dần thả chậm, sau đó đảo qua đi, tại đột nhiên khôi phục bình thường về sau, phụ cận mười mấy tên võ giả đều bị bạo bay ra ngoài. Bia đá chỗ khu vực cũng không phải là cấm địa. Có thể đến rèn luyện thực lực phần lớn tại một hai bước, trên nhân số mặc dù nhiều, nhưng trong thời gian ngắn thật đúng là không đủ hắn đánh. Lên. Đoạt bia đá, cộng đồng chia cắt. Có người giống to, lúc đầu rất kiêng kỵ võ giả lần nữa sôi trào lên, thế là không để ý tới phía trước có chư nhân cản đường, như ong vỡ tổ phun lên đi. Muốn chết. Thiết đại trụ một cước một cái, đem người đá bay xa mấy chục trượng. Trong khoảng thời gian ngắn, trăm tên võ giả không thể dựa vào gần bia đá, ôm bụng tản mát các nơi. Khi kịch liệt đau đớn tràn ngập trong lòng, vốn nên để bọn hắn tỉnh táo lại, nhưng muốn mạng chính là, Thương Thiếu Nham bọn người thể nội thả ra vô dụng năng lượng càng ngày càng nhiều, tự thân thu hoạch cũng càng ngày càng mạnh, quanh thân cuối cùng còn bị khí tức cường đại tràn ngập. Ông! Đồng thời, bia đá khắc chữ cũng đang lóe lên quang trạch. Hai tướng làm nổi bật dưới, tựa như đêm tối lửa đèn, càng không ngừng dẫn dụ bơm bướm. Lên! Người lịch luyện điên cuồng hơn. Có người chịu đựng đau nhức kịch liệt đứng lên, không để ý sinh tử tiến lên. Ở đây rất nhiều võ giả tư chất cũng không cao, cả một đời khả năng đều sẽ kẹt tại bước đầu tiên hoặc bước thứ hai. Như thế nào mới có thể đột phá? Chỉ có tìm kiếm cơ duyên. Bia đá văn tự lấp lóe hào quang óng ánh, ở trong chứa huyền diệu khó lường khí tức, đây chính là cơ duyên. Cho nên chết cũng muốn đạt được. Điên rồi. Toàn điên rồi. Giống. Thiết đại trụ gặp bọn họ chấp mê bất ngộ, ngửa đầu hét lớn một tiếng, cả người trong nháy mắt từ heo trạng thái chuyển hóa làm trâu trạng thái. Sau đó túi đầu đụng tới. Nếu như nhìn kỹ, không khó phát hiện, gia hỏa này từ đầu đến cuối tại cố định khu vực đánh nhau, từ đầu đến cuối cùng đồng môn bảo trì khoảng cách nhất định, chân chính làm đến để bọn hắn không nhận lộng hành quấy rối, an tâm đi lĩnh ngộ. Võ giả điên rồi. Thiết đại chủ cũng điên rồi. Người điên quyết đấu liền xem ai càng điên rồi. Lấy trước mắt đến xem, thiết đại chủ khẳng định càng điên, từ đầu đến cuối không có để các phương võ giả tới gần. Nhưng là, chung quy chỉ có một người, huống hồ. Nơi xa càng ngày càng nhiều võ giả phát hiện mây mù, suy đoán khả năng cùng bia đá có quan hệ, cho nên không ngừng tràn vào, nhân số từ bắt đầu mấy trăm phát triển đến mấy ngàn. Nếu như chỉ là tán tu nói, vấn đề không tính quá lớn, dù sao không có gì ăn ý, liền biết được mạnh mẽ đâm tới, phương diện này, thiết đại trụ sở chứng nhất, nhưng mấu chốt là, dần dần kinh động đến rất nhiều tông môn thế lực, số lớn phục sức thống nhất võ giả lần lượt đổi tới. Bia đá. Nguyên lai là muốn ngậm trong miệng A. Rất nhiều tông môn đệ tử con mắt lóe sáng đứng lên. Trong tấm bia đá có dấu huyền cơ, nghe nói lĩnh ngộ người cảnh giới có thể đột nhiên tăng mạnh, thế lực khắp nơi từng phái người nghiên cứu qua, thậm chí muốn mang về tông môn, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào nhúc nhích chút nào, cuối cùng khó mà nhìn trộm trong đó huyền bí, liền bỏ mặc không quan tâm, ai có thể nghĩ, hôm nay sẽ lấy loại phương thức này kích phát. Ngậm trong miệng đến tiến hành cảm ngộ, loại thiết lập này thật phản nhân loại. Nếu không có ăn hàng thiết đại trụ, bình thường võ giả chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào phá giải trong đó huyền bí. Lên. Tông môn phương diện đệ tử tiến lên, bọn hắn rõ ràng muốn so tán tu có kỷ luật có ăn ý, biết trước mặt ngưu nhân tại ngăn cản, mà là một bộ phận đi dẫn dụ, một bộ phận từ mặt bên quấn. Hoàn toàn. Phương vị này chính là Thương Thiếu Nham bọn người ngồi xếp bằng chi địa. Thiết đại trụ há có thể dung nhịn ngoại nhân đi quấy nhiêu đồng môn, lúc này gọi ra kim ti đại hoàn đao, đột nhiên hướng phía bên cạnh chuyển đứng lên, cũng hét lớn. Đều cho lão tử chết. Hô. Lưỡi đao gào thét, lạnh lùng không gì sánh được. Đinh đinh đinh. Rất nhiều tông môn đệ tử ý đồ dùng binh khí chống cự, kết quả vừa đưa ngang trước người liền bị quét gãy, có càng là ngực, bả vai đều bị vạch phá, máu tươi bay loạn liền tiếp lui về phía sau. Muốn chết. Nào đó phái cao tầng đột nhiên từ đằng xa bay tới, bàn tay ngưng tụ lực lượng cường đại. Bành. Thiết đại trụ phía sau lưng gặp oanh kích, cả người lẫn đao lảo đảo lui lại, cho đến ổn định thân thể. Toát miệng nói, phía sau đánh lén, tính là gì anh hùng hảo hán. Đánh lén là tên láo giả, thực lực tại bước thứ hai đỉnh phong, ánh mắt nổi lên kinh ngạc. Chính mình ngưng tụ lực lượng cực mạnh, lại vẹn vẹn đem người này đánh lui, không có đánh thành trọng thương, thực sự không thể tưởng tượng. Kinh lôi phái trưởng lão. Vừa rồi một trưởng kia mang theo kinh lôi âm thanh, hẳn là chính là độc môn võ học kinh lôi trưởng. Ta đi, đây chính là huyền giai cực phẩm võ học à, lại không làm sao được cái này tôi thể cảnh nhất trọng. Nhục thân phòng ngự mạnh như vậy sao? Mọi người đều kinh. Giờ phút này bọn hắn tỉnh táo. Bởi vì tông môn thế lực đến cướp đoạt bia đá, tự biết không có gì hy vọng. Quả nhiên, kinh lôi phái trưởng lão thản nhiên nói, tấm bia đá này ta kinh lôi phái coi trọng, các ngươi có thể đi về. Đám người âm thầm sụp đổ. Kinh lôi phái tại huyền la giới đẳng cấp không cao lắm, nhưng phía trên có người, tất cả mọi người rất kiêng kỵ. A, lúc này, không hài hòa thanh âm truyền đến, bia đá tồn tại ở này ngàn năm. Từ trước thuộc về vật vô chủ, ngươi kinh lôi phái coi trọng liền có thể chiếm thành của mình. Đám tán tu cùng nhau quay đầu, liền nhìn thấy một tên người mặc xích hồng kình trang trung nhân nhân, dẫn đầu hơn 10 đệ tử đi tới, bọn hắn phục sức thống nhất, lại đều mặc quần áo bó cùng quần bó, ngực viết tinh thần hai chữ. Tinh thần môn. Cái này tinh thần môn cũng không phải cái gì đại môn phái, nhưng làm thế lực, chức vụ phân chia bên trên liền rất có ý tứ, tỉ như môn chủ, được xưng là tinh thần chi chủ, đệ tử được xưng là tinh thần chi tử. Độc môn võ học là diêu hoa thủ, thích thôi quyết. Có hảo hí. Kinh lôi phái cùng tinh thần môn bất hòa, huyền la giới đều biết, hôm nay nếu đều để mắt tới bia đá, khẳng định có náo nhiệt nhìn. Chương 176, Thiết Đại Trụ Phòng Tuyến. Kinh Lôi phái cùng Tinh Thần môn đều để mắt tới bia đá, mọi người cảm thấy nhìn thật là náo nhiệt. Nhưng là, bọn hắn lại không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, đó chính là khoảng cách bia đá gần nhất Thiết Đại Trụ. Khá lắm. Coi ta là không khí. Các ngươi. Thiết Đại Trụ giơ đao lên, lãnh đạm nói, mau mau cút. Thương Thiếu Nham bọn người ngồi xếp bằng trước tấm bia đá, lẫn nhau phóng thích ra đồng dạng khí tức, nói rõ cả hai cùng một nhịp thở, hắn tuyệt không cho phép có người lấy đi. Đại Trụ. Người thân là Đại Sư Minh, liền muốn có Đại Sư Minh đảm đương. Rời nhà đi ra ngoài, bảo vệ tốt sư đệ sư muội, đừng cho bọn hắn bị thương tổn, càng đừng cho bọn hắn nhận ủy khuất. Sư Tôn lời nói ở bên thai vang lên, Thiết Đại Trụ ánh mắt dần dần lãnh lệ, chỉ tiếc, bởi vì hóa thân như đầu nhân, mặc dù biểu hiện rất hung, nhưng bộ dáng nhìn qua rất gở. Kinh Lôi phái cùng Tinh Thần môn cao tầng nhao nhao nhìn qua, trên mặt hiện hiện khinh thường. Tiểu tử. Lúc trước xuất thủ trưởng lão thản nhiên nói, bia đá tuy tốt, mệnh quan trọng hơn, nếu không muốn chết, nhanh có bao xa liền cút bấy xa. Đang khi nói chuyện, hướng đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tới đây không phải là vì đánh nhau, nhất định phải nhanh tới gần bia đá, chặt xuống từng khối đến càng ngộ. Tinh Thần môn phương diện cũng nghĩ như vậy, cho nên mặt ngoài còn đứng ở nguyên địa, kỳ thật đã bắt đầu tìm cơ hội hành động. Vâng! Thiết Đại Trụ đem Kim Ti Đại Hoàn Đao đứng ở trên mặt đất, nói, Sư Tôn nói qua, hành tẩu giang hồ chớ có nhiều tạo giết chóc, nhưng cũng không thể quá mềm yếu. Hôm nay ta đao này đặt ở nơi đây, bất kỳ người nào vượt qua một bước, bảo đảm để hắn đầu người rơi xuống đất. Có thể là tại Huyền La giới. Có thể là tình huống đặc thù. Giờ phút này, biểu hiện rất tỉnh táo. Đại sư huynh Thương Thiếu Nham mặc dù tại cảm ngộ năng lượng, nhưng cũng lưu ý tình huống bên ngoài, hắn ngừng suy nghĩ xuống tới, muốn đi hiệp trợ đại sư huynh. Chớ có nghĩ lung tung. Lãnh Tinh tuyển đối với đồng môn lần lượt truyền âm, đây là tuyệt hảo cơ duyên, như bởi vì phân tâm mà gián đoạn, chắc chắn hối hận cả đời. Chuyện của tôi VN Lâm thích thẳng bọn người xoắn xuýt. Bọn họ cũng đều biết, ngầm lấy hòn đá cùng bia đá thành lập một loại nào đó quan hệ, giờ phút này chính quần quận không dứt thu hoạch được võ đạo áo nghĩa, một khi toàn thu lấy, chắc chắn được lợi cả đời, nhưng là... Tam sư đệ. Thương Thiếu Nham truyền âm nói, nếu như bởi vì chúng ta cảm nộ, mà để đại sư huynh thân hãm tuyệt cảnh, coi như đột phá bước thứ 5, đồng dạng hối hận cả đời. Lãnh Tinh tuyển lâm vào trầm mặc. Không tệ. Lâm thích thẳng tỏ thái độ, cơ duyên không có. Có thể lại tìm, không có người, liền thật không có, chúng ta không thể vì trước mắt lợi ích, trơ mắt nhìn xem đại sư huynh chết. Thương Thiếu Nham bọn người quyết định từ bỏ cùng bia đá sâu chuối, nhưng liền muốn đứng dậy thời điểm, Thiết Đại Trụ quay lưng về phía họ, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói, cơ duyên khó gặp, chớ có bỏ lỡ, chuyên tâm linh ngộ, ta hộ các ngươi. Ngắn gọn 16 chữ, tràn đầy đảm đương. Nếu như Thẩm Thiên Thu tại hiện trường, khẳng định sẽ đối với đại đồ đệ biểu hiện cho điểm tối đa đánh giá. Dù là đã từng lãng phí không ít tài nguyên, dù là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dù là bùn nhão không dính lên tường được. Đại sư huynh, đồng môn thâm thụ cảm động, chuyên tâm cảm ngộ bia đá năng lượng. Chúng ta không có khả năng cô phụ đại sư huynh, nhất định phải đem cơ duyên lĩnh ngộ ra đến. Lên. Kinh Lôi phái cùng Tinh Thần môn nắm lấy cơ hội, từ hai bên trái phải hai bên phóng đi, bởi vì chỉ tại bia đá, cho nên có người đánh nghi binh, có người tha sau. Ầm ầm. Thiết Đại Trụ giơ lên Kim Ti Đại Hoàn Đao, đột nhiên hướng một bên chém tới. Xì xì xì. Đao quang gào thét mà ra, không chỉ có mang theo cường thế lực lượng, còn đánh rách tả tơi không gian. Ngươi cho rằng hắn đem hồn nguyên liệt không trưởng dung nhập cái giám bên trong, thật tình không biết từ lâu dung nhập trong đao, mặc dù chỉ có tụ khí cảnh nhất trọng, lại có thể một đao chém đứt hư không. Khôi Hải. Hắn là chăm chú. Nghiêm túc. Hắn đồng dạng cũng là chăm chú. Bia đá cùng đồng môn 20 trượng phạm vi, ta chỉ cần đứng ở nơi này, thần đến sát thần. Ma tới giết ma. Hô hô. Thiết Đại Trụ thể nội hiện lên chủ ưu ý bị ủ chi khí, hai tay nắm chặt Kim Ti Đại Hoàn Đao, tấp nập hướng cuốn hướng hai bên võ giả chém tới. Phúc. Phúc. Ẩn chứa liệt không chi lực đao mang, trực tiếp đem hai phái đệ tử chém giết. Vừa mới bắt đầu mặc dù nói giết không tha, nhưng bất quá đang cảnh cáo, lần này là ngăn cản hai môn phái, Thiết Đại Trụ chân chính làm đến ngươi dám đến ta liền dám giết, tuyệt không nhân từ nương tay. Lúc này mới xứng với cương nghị nghiêm túc phong cách vẽ. Lúc này mới xứng với Thẩm Thiên Thu đại đồ đệ. Đại Trụ, cháy lên đi. Tên ghê tởm. Mắt thấy nhà mình đệ tử bị giết, hai phái trưởng lão lập tức nổi giận, thế là cải biến sách lược, trước diệt cái này vướng bận ra hỏa, lại cầu mưu bia đá. Lên. Giết hắn. Hô hô. Trong khoảnh khắc, hai phái võ giả từ khác nhau phương vị vây quanh. Xung phong chính là bước thứ hai trưởng lão, bọn hắn vốn cho rằng tại trên thực lực nghiền ép Thiết Đại Trụ, cho nên không chút nào giữ lại bộc phát. Kết quả. Phúc. Phúc. Kim Thi Đại Hoàn đao đao mang xẹt qua hư không, lưu lại băng liệt vết tích, Kinh Lôi phái cùng Tinh Thần môn trưởng lão đầu toàn lăn xuống đến nơi xa. T. Đám người hít một hơi lãnh khí. Hai phái trưởng lão, hợp lại phía dưới, lại bị người này chém ở dưới đao. Ta nói qua. Thiết đại trụ đem đao đứng ở trước người, mục quang lãnh lệ nói, người tới gần, giết không tha. Kinh Lôi phái cùng Tinh Thần môn đệ tử kinh hoàng thất sắc. Hiu. Hiu. Ngắn ngủi về sau, hai cái xuyên vân tiễn bay về phía thương khung, bộc phát ra pháo đồng hòa mị quang trạch. Cầu viện. Trưởng lão bị giết, hai phái khẳng định không thể chịu đựng. Chúng ta hay là nhanh trốn xa một chút, để tránh bị cho rằng là tên kia đồng bọn. Mọi người nhao nhao lui lại, cùng thiết đại trụ bảo trì tuyệt đối khoảng cách, thậm chí xuất ra dưa hấu đến nói cho hai phái, chính mình là đơn thuần quần chúng ăn dưa. Hiu. Hiu. Vẹn vẹn vài phút, mấy đạo lưu quang cực tốc bay tới, mang theo hùng hậu khí tức rơi vào bia đá trăm trượng chỗ, theo thứ tự là Kinh Lôi phái cùng Tinh Thần môn tuyệt đối cao tầng, thực lực cường đại đã đạt tới bước thứ ba. Chuyện gì xảy ra? Kinh Lôi phái cao tầng trầm giọng nói. Đại trưởng lão. Một tên đệ tử chỉ hướng thiết đại trụ, cả giận nói, gia hỏa này giết cựu trưởng lão. Cái gì? Kinh Lôi phái đại trưởng lão giận tím mặt. Tinh Thần môn cao tầng cũng từ đệ tử trong miệng biết được tình huống, sắc ý lập tức che kín hai mắt. Giết ta phái trưởng lão, tội không thể tha. Kinh Lôi phái đại trưởng lão tính tình gấp, đầu tiên vọt tới, trong lòng bàn tay truyền đến bành bành tiếng nổ tung, có thể thấy được đã đem Kinh Lôi trưởng lĩnh ngộ được lỗ hỏa thuần thanh tình trạng. Thiết đại trụ không sợ hãi, vung đao chém tới. Bành. Kinh Lôi phái đại trưởng lão thực lực hùng hậu, tùy tiện liền đem đao mang phá mất, đồng thời ở giữa không trung liên tiếp xuất trưởng, mang theo Kinh Lôi chi thế mấy đạo trưởng ấn hiện lên bài sơn đảo hải chi thế đè xuống. Bành bành bành. Trên cảnh giới chênh lệch thật lớn, để thiết đại trụ không cách nào tránh né, chỉ có thể dựa vào thân thể ngạnh kháng, không có nhận tiếp theo trưởng liền lui lại mấy bước, mà tại sắp thối lui đến đồng môn chỗ, muốn rách cả mí mắt hét lớn một tiếng, sau đó đỉnh lấy trưởng ấn oanh kích từng bước một đi tới, y phục trên người vỡ vụn, vững chắc cơ bắp hiện hiện, gân xanh từng đầu. Phía trước khu vực là hắn bảo hộ đồng môn phòng tuyến cuối cùng. Không có khả năng lui, nhất định phải thủ. Đón từng đạo mạnh mẽ kinh lôi trưởng tiến lên, thiết đại trụ hành vi cảm động các lộ tán tu, đều ở trong lòng cảm khái, đàn ông. Hiu. Nhưng vào lúc này, tinh thần môn cao tầng nhanh chóng lao tới, hai tay không ngừng lắc lư, điên cuồng oanh kích thiết đại trụ quanh thân, cho đến cuối cùng thi triển đá chân quyết, dùng cả tay chân triển khai không góc chết của ngoanh loạn tạc. Bành bành bành. Bành bành bành. Phù phù. Sơ qua, thiết đại trụ ngã trên mặt đất. Kết thúc đám người âm thầm lắc đầu, cho hắn tiếc hận, nhưng là, cái kia đã mặt mũi bầm dở, máu thịt be bét ra hỏa đứng lên lần nữa. Hai phái cao tầng lúc đầu đã đem ánh mắt khóa chặt bia đá, nhìn thấy đối phương không chỉ có còn sống, còn đứng lên lần nữa, sắc mặt hiển hiện kinh ngạc, sau đó tiếp tục oanh kích. Phù phù. Không bao lâu, thiết đại trụ lần nữa ngã xuống, đứng lên lần nữa, mặc dù đã là mình đầy thương tích, vẫn thủ vững phòng tuyến. Đánh chết ta. Các ngươi có thể đi qua. Tên ghê tởm. Hai phái cao tầng tả hữu oanh kích, chiêu chiêu hạ tử thủ, chiêu chiêu độc ác, nhưng vô luận như thế nào đánh, vô luận như thế nào oanh, thiết đại trụ mỗi lần ngã xuống, mỗi lần đứng lên, nhịn đánh trình độ phá trận. Đây là người sao? Yêu quái. Quần chúng ăn dưa biến sắc lại biến. Hai phái cao tầng ý thức được tiểu tử này rất nhịn đánh, thế là từ bỏ quyền đấm cước đá, nhao nhao tế ra đao kiếm, hiển nhiên muốn đem tháo thành tám khối. Hiu. Hiu. Đao kiếm ánh sáng phá hư không. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền bọn người lại khó xem tiếp đi, liền muốn từ bỏ cảm ngộ phóng đi cứu đại sư mình. Giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố, hai phái cao tầng, quần chúng ăn dưa, bay múa lá rụng, thậm chí toàn bộ thế giới tựa như đều dừng lại. Phù phù. Vết thương đầy người thiết đại trụ lại khó trèo trống, ầm vang ngã trên mặt đất, trước khi hôn mê, khó nhọc nói, sư tôn. Đồ nhi không có. Để cho ngươi thất vọng đi. Nơi xa. Thẩm Thiên Thu cúi đầu từng bước một đi tới. Vì cái gì không ngẩng đầu lên? Bởi vì trên mặt tức giận rất dễ dàng dọa khóc màn hình bên ngoài chưa đầy 30 tuổi độc giả. Phiền thoái. Trên đám mây, huyền la giới thiên đạo đột nhiên đứng dậy, đầy dây hoảng sợ nói, cảm giác xảy ra đại sự. Chương 177, lôi phạt lại gặp lôi phạt. Thiết đại trụ dùng chính mình siêu cấp nhịn đánh thân thể, ngăn trở hai phái công kích, cho đến Thẩm Thiên Thu xuất hiện, quang vinh ngã xuống đất hôn mê. Hắn không có để sư tôn thất vọng. Hắn vừa rồi biểu hiện không có kẽ hở. Đại sư huynh. Thương Thiếu Nham bọn người nếu không có bề bộn nhiều việc lĩnh hội võ đạo áo nghĩa, lúc này chỉ sợ sớm đã cảm động nước mắt rơi như mưa. Không có khả năng loạn. Nhất định phải ổn định. Đại sư huynh vì mọi người, bị hai phái cường giả đánh vô cùng thê thảm, nếu như không thể cảm ngộ trong tấm bia đá áo nghĩa, hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mới đầu bọn hắn còn có chút nhất tâm lưỡng dụng, hiện tại thì hết sức chuyên chú đứng lên, bởi vì sư tôn đến rồi. Kinh Lôi phái cùng tinh thần môn cao tầng thậm chí đệ tử không cách nào động đậy, nhưng trong ánh mắt dần dần nổi lên vẻ kinh ngạc, trong lòng dâng lên mãnh liệt điểm không may. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? So với đặt mình vào vách đá tương đối gần hai phái đệ tử, xa xa quan chiến quần chúng ăn dưa mặc dù cũng bị dừng lại, nhưng góc độ vấn đề, thấy rõ túi đầu đi tới nam tử tóc trắng, bóng lưng thấu phát cao thâm mạt chắc khí tức. Kiềm chế, ngạt thở. Đây là ai? Vẹn vẹn nhìn thoáng qua bóng lưng, liền để chính mình tâm hồn run rẩy. Đâu chỉ người bình thường run rẩy, giờ phút này, trong đám mây huyền la giới thiên đạo cũng tại run lẩy bẩy. Mặc dù không có chính mắt trông thấy chiến đấu mới vừa rồi tình huống, nhưng nhìn thấy mình đầy thương tích lại ngã xuống đất hôn mê thiết đại trụ, cùng hiện lên công kích trạng Kinh Lôi phái cùng tinh thần môn trưởng lão, lập tức minh bạch tình huống như thế nào, thế là ở trong lòng ngao gạo, bọn hắn thật sự không có mắt, dám đắc tội người của gia hỏa này sao? Không nên không nên. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Huyền la giới thiên đạo luôn cuống, sợ Thẩm Thiên Thu sẽ giận lây sang toàn bộ vị diện. Ngay cả mình đều có thể đánh ra hỏa, thật khởi sướng hung ác đến, vô số sinh linh đều sẽ hôi phi yên diệt ta. Trọng yếu nhất chính là, 3.000 vị diện chi chiến mắt thấy là phải tổ chức, cái này mấu chốt, nếu có số lớn cường giả vẫn lạc, còn thế nào tham gia? Còn thế nào cầm cẩn thận thành tích? Còn thế nào tại vị diện bình xét cấp bậc bên trên thu hoạch được điểm cao đâu? Rất nhanh. Huyền la giới thiên đạo nghĩ đến một cái biện pháp, thế là đánh ra rườm rà thủ ấn, chỉ nhìn quần quận lôi vân trong nháy mắt hiện lên ở trong thiên địa, sau đó hội tụ tại Kinh Lôi phái cùng tinh thần môn trên không, phát ra toàn vị diện đều có thể nghe được thanh âm. Kinh Lôi phái cùng tinh thần môn đi đại nghịch bất đạo sự tình, hôm nay đặc biệt hạ xuống lôi phạt, gian đe. Ca. Hai phái khi dễ người. Đừng nóng giận, ta tới giúp ngươi diệt đi. Lại có lôi phạt rồi. Huyền la giới võ giả nhao nhao kinh ngạc. Trước đây không lâu, một cái nam tử tóc trắng đứng ở thương khung ở giữa, thiên đạo liền từng hạ xuống lôi phạt, cuối cùng không những không làm được cảnh cáo tác dụng, còn bị người ta hung hăng ngược một trận. Được chứ? Hiện tại lại tới. Gần nhất lôi phạt quả thực có chút tấp nập. Hơn nữa còn là tại nhằm vào hai cái nhị lưu thế lực, vậy đến làm ra cỡ nào đại nghịch bất đạo sự tình, mới có loại đãi ngộ này. Nếu như bọn hắn biết, có can đảm đánh thiên đạo ra hỏa, giờ phút này đang đứng ở nổi giận trạng thái, làm không tốt sẽ để cho toàn bộ vị diện hủy diệt, khẳng định ước gì thiên đạo nhanh chế tài hai phái. Kinh Lôi phái cùng tinh thần môn ngộng. Chúng ta cái gì cũng không có làm sao không lý do liền muốn lôi phạt. Vâng. Đột nhiên, chấn động thiên địa tiếng sấm vang lên, hai đạo chướng mắt chói mắt lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Kinh Lôi phái cùng tinh thần môn trên đỉnh núi, trong khoảnh khắc, hết thảy kiến trúc, hết thảy cỏ cây đồng đều hóa làm hư vô. Huyền la giới lịch 18.924 năm. Trên trời rơi xuống lôi phạt, hai cái nhị lưu môn phái từ đó xóa tên. Đương nhiên, thiên đạo rất tốt khống chế cường độ, vẹn vẹn hủy diệt hai môn phái, trưởng môn cùng môn chủ chính là trí cao tầng đệ tử đều bình yên vô sự. Phù phù. Đám người đặt mình vào trong phế tích, trợn mắt hốt mồm. Nhất là tinh thần môn tinh thần chi chủ, sáng sớm dậy, trước mang các đệ tử diêu hoa thủ, sau đó đá chân, có thể nói nghe gà nhảy múa, kết quả thình lình mà môn phái liền không có. Không. Hắn ngửa đầu giống to. Môn phái truyền thừa mấy trăm năm, đột nhiên hôi phi yên diệt. Sự đả kích này, quá mức tàn khốc. Đã rất tốt, tối thiểu người còn sống, nếu để cho Thẩm Thiên Thu xuất thủ, môn phái không có, người chỉ sợ cũng không có. Ai? Bia đá chỗ, Thẩm Thiên Thu rốt cục ngẩng đầu, trên mặt tức giận đã tiêu tán. Hắn vừa rồi thật rất tức giận, nhưng huyền la giới thiên đạo chủ động xuất thủ diệt đi hai môn phái, nếu như chính mình còn tính toán chi ly, liền lộ ra không có khí độ. Thôi, thôi. Cho hắn cái lối thoát. Bành. Bành. Kinh Lôi phái cùng tinh thần môn cao tầng thì không có may mắn như vậy, bị dừng lại thời điểm đột nhiên nổ thành huyết vụ. Đại đồ đệ của ta, chỉ có ta mới có thể đánh đến mình đầy thương tích, những người khác không cho phép. Còn chưa cút. Thẩm Thiên Thu thu hồi áp chế, lạnh lùng nhìn về phía hai phái đệ tử. Xoát xoát xoát. Kinh Lôi phái cùng tinh thần môn đệ tử nhao nhao chạy trốn, xem náo nhiệt quần chúng cũng vội vàng tán đi, thời điểm ra đi đều mồ hôi đầm địa, đều ra đầu nổ tung. Hai cái cường giả bước thứ ba à, đột nhiên liền nổ thành huyết vũ, cái này thực sự quá kinh thế hai tục. Không cần bia đá rồi. Tại thực lực tuyệt đối cùng tuyệt đối sợ hãi trước mặt, bọn hắn đã không dám đi nhớ thương. Ai? Lưu Vân Tử đi tới, nhìn thoáng qua bất tỉnh đi thiết đại chủ nói, lão đệ, ngươi đổ nhi này mặc dù tuổi một chút, nhưng vô cùng nhịn đánh, mà lại vì đồng môn xả thân quên chết, cũng không tệ. thái độ có cải biến. Đáng tiếc. Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, từ đầu đến cuối khó mà đột phá cảnh giới. Thiết đại trụ có ưu điểm. Cái gì đều ăn, kháng độc rất mạnh. Mỗi ngày bị đánh, kháng đánh rất mạnh. Nhưng là, ưu điểm lại nhiều cũng không sánh bằng không cách nào đột phá cái này chí mạng khuyết điểm. Vấn đề không lớn. Lưu Vân Tử biểu thị nói, có thể là lao đệ bồi dưỡng phương thức có lỗi, nếu như không để cho ta mang một đoạn thời gian, không nói có thể bước vào 2-3 bước, đặt tới bước đầu tiên đỉnh phong cũng không có vấn đề. Vậy thì tốt nha. Thẩm Thiên Thu con mắt lóe sáng đứng lên. Một người bồi dưỡng mấy tên đồ nhi, muốn cân nhắc tại quá nhiều, Lưu Vân Tử cảnh giới cùng tu vi bản thân không yếu, do hắn thay dạy bảo liền rất sảng khoái. Càng quan trọng hơn là, thiết đại trụ gia hỏa này quá hiếm thấy, chính mình cái biện pháp gì đều dùng, từ đầu đến cuối không có có hiệu quả, biến thành người khác bồi dưỡng, cố gắng liền có thể thành công đâu. Hệ thống hạn chế chiêu mộ đồ nhi tuổi tác, chuẩn không có khả năng hạn định người khác tới dạy bảo a. Lại nói, hay là chính mình anh em tốt. Nếu không, tìm thêm mấy cái cường giả đỉnh cao, để cho bọn họ tới hỗ trợ bồi dưỡng đồ nhi. Đi. Lưu Vân Tử cười nói, chờ tiểu tử này tỉnh, lão ca ta bắt đầu bồi dưỡng. Làm phiền. Thẩm Thiên Thu nói thời điểm, ánh mắt khóa chặt tại bia đá, hiếu kỳ nói, trong này vậy mà ẩn chứa bàng bạc thiên địa thuộc tính. Ngươi đồ nhi ngay tại cảm ngộ. Lưu Vân Tử liền nói, nếu có thể triệt để hiểu rõ, hẳn là sẽ có không nhỏ thu hoạch. Mượn lão ca cắt ngôn. Thẩm Thiên Thu có chút mong đợi ngồi xuống, sau đó lấy ra thịt rượu, cười nói, ta đại đồ đệ này ngu muội, nhận được lão ca bồi dưỡng, thực sự vô cùng cảm kích, chén rượu này đệ đệ kính ngươi. Khách khí khách khí. Lưu Vân Tử nâng chén uống một hơi cạn sạch, sau đó vỗ bộ ngực bảo đảm nói, lão ca thực lực của ta mặc dù không bằng huynh đệ, nhưng vẫn là có chút bồi dưỡng năng lực, dù là đại trụ là tảng đá, cũng có thể cho hắn rèn luyện thành lợi khí. Chờ mong. Hai người ngay tại chỗ uống đứng lên. Chương 178, Trần Tướng. Lưu Vân Tử chủ động biểu thị bồi dưỡng thiết đại trụ, Thẩm Thiên Thu khẳng định vui lòng, dù sao có thể tiết kiệm chính mình không ít thời gian. Nhưng là, hắn rất lo lắng. Đại đồ đệ quá ngu muội, có thể hay không đem lão ca tức hộc máu. Cũng không đến mức, lại nói, biến thành người khác bồi dưỡng, cố gắng liền có ngoại ý muốn thu hoạch đâu. Đến. Bưng chén rượu lên tiếp tục uống. Thương Thiếu Nham bọn người còn tại trước tấm bia đá cảm ngộ. Đối với võ đạo phương diện lý giải cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Tống Ngưng Nhi thành công bước vào tụ linh cảnh đỉnh phong, ban thưởng một điểm sư đức. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý. Lãnh Tinh Tuyển thành công bước vào tụ linh cảnh đỉnh phong, ban thưởng một điểm sư đức. Đinh. Sư đức. Đinh. Đức. Trước mắt sư đức, 38. Ước chừng một lát, Thương Thiếu Nham, Lãnh Tinh Tuyển, Tống Ngưng Nhi cùng Lâm Thích Thẳng toàn từ trong tấm bia đá thu hoạch, tập thể bước vào tụ linh cảnh đỉnh phong. Tiểu Lục không có tăng lên a? Thẩm Thiên Thu nói. Hạ Lan Vũ bước vào tụ linh cảnh không bao lâu, trong tấm bia đá có bảng bạc thiên địa thuộc tính, theo nói hẳn là nhẹ nhõm đột phá, kết quả mấy cái đẳng cấp cao đồ đệ đều bước vào đỉnh phong, duy chỉ có nàng chậm chạp không có động tĩnh. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Hạ Lan Vũ thành công bước vào tụ linh cảnh nhị trọng, ban thưởng một điểm sư đức. Đinh. Bước vào tụ linh cảnh tam trọng, ban thưởng một điểm sư đức. Đinh. 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 Bên hai liên tiếp vang 6 lần, Hạ Lan Vũ cảnh giới cuối cùng dừng lại tại tụ linh cảnh lục trọng, sư đức cũng từ 38 điểm đã tăng tới 44 điểm. Mặc dù tới chậm, nhưng trực tiếp tăng lên cấp 6, để Thẩm Thiên Thu rất giật mình, nghĩ thầm, một cái nho nhỏ bia đá, có khoa trương như vậy năng lượng. Sư tôn. Thương Thiếu Nham bọn người đứng dậy, sán lạn cười nói, chúng ta đều đột phá. Không sai, không sai. Thẩm Thiên Thu cười. Hắn tính toán, mấy cái đồ nhi muốn đạt tới đỉnh phong cấp độ, chỉ sợ phải cần một đoạn thời gian, bây giờ dựa vào bia đá nhanh chóng đạt tới, hay là thật không tệ. Ông. Hạ Lan Vũ ngồi xổm ở thiết đại trụ trước mặt, các loại trị liệu võ học thi triển, bắt đầu khôi phục hắn cái kia máu me khắp người thân thể, con mắt cũng thời gian dần qua ở mức. Không có đại sư huynh hỗ trợ ngăn đón, nàng cùng đồng môn căn bản là không có cách an tâm lĩnh hội bia đá. Càng không cách nào đột phá đỉnh phong thậm chí liên tiếp vượt cấp. Sư muội tỷ tỷ. Tống Ngưng Nhi đỏ hồng mắt nói, đại sư huynh còn sống a? Vẹn vẹn hôn mê. Nha. Đám người thở dài một hơi. Các đồ nhi. Thẩm Thiên Thu nói, đại trụ vì bảo hộ các ngươi, làm được một cái đại sư huynh chuyện nên làm, đáng giá mọi người ghi khắc, cũng đáng được mọi người học tập. Đến. Năm cái chén rượu bày ở trước mặt, cất cao giọng nói, kính hắn. Đa tạ đại sư huynh. Thương Thiếu Nham giơ chén lên, sau đó đầy cõi lòng cảm kích uống vào. Lãnh Tinh Tuyển, Lâm Thích Thẳng cùng Hạ Lan Vũ lần lượt làm theo, nhưng là, đến phiên Tống Ngưng Nhi thời điểm, Thẩm Thiên Thu nói, tiểu hài tử không thể uống rượu, thay cái phương thức. Nha! Tiểu nha đầu nâng chén, sau đó đem rượu vẩy trên mặt đất, cảm kích nói, đà tạ đại sư huynh. Đám người khỏe miệng co giật đứng lên. Nâng cốc vẩy vào trên mặt đất, không đều là dùng để kính người chết sao. Xoát! Nhưng vào lúc này, nằm trên đất Thiết Đại Trụ đột nhiên đứng dậy, cái mũi ngửi ngửi mặt đất, cho đến xác định mùi rượu, lập tức lẻ lươi liếm lên tới. Khá lắm! Người đều hôn mê, vẫn không quên ăn uống. Trong tấm bia đá thiên địa thuộc tính, đều bị 5 cái đồ đệ chia cắt, cho nên, giờ phút này đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, thậm chí xuất hiện rất nhiều vết rách, liền tựa như trong nháy mắt già nua mấy trăm năm. Lao đệ! Lưu Vân Tử nói, tảng đá kia muốn hay không lấy đi? Không cần. Thẩm Thiên Thu nói, vật này hẳn là có thể thu lấy thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt, sau đó chứa đựng bàng bạc thuộc tính, có lẽ tiếp qua ngàn năm, liền có thể ân trạch chúng sinh đâu, lưu tại nơi này, chờ người hữu duyên đi. Nha! Lưu Vân Tử lên tiếng, sau đó nhìn về phía thức tỉnh Thiết Đại Trụ, lời thề son sắt nói, vậy ta hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng hắn. Ta còn có chuyện phải xử lý. Thẩm Thiên Thu nói, Lao Ca không ngại trước dẫn bọn hắn đi lịch luyện. Đi! Lưu Vân Tử mang theo 6 người rời đi, tiến về cao cấp hơn lịch luyện chi địa tu hành, trên đường hữu mô hữu dạng cho bọn hắn giảng giải võ học, thật sự không có ý thức được, chính mình ngay tại công cụ hình người trên đường một đi không trở lại. Hô hô! Thẩm Thiên Thu phóng thích linh nghiệm, tràn ngập toàn bộ huyền la giới, cuối cùng khóa chặt tại nào đó âm ú khu vực, cười nói, nguyên lai giấu nơi này. U ám chi cốc, U minh sứ dưỡng thương địa phương. Giờ phút này, hắn mặc dù đã thức tỉnh, nhưng biểu lộ rất nghiêm túc. Bởi vì lúc trước cùng lão giả tóc trắng xám cùng nhau người trẻ tuổi tóc trắng liền đứng ở bên cạnh, chính mình bố trí các loại phòng ngự so như hư vô, thậm chí không có phát ra cái gì dự cảnh. Ngươi! U minh sứ trầm giọng nói, vào bằng cách nào? Đi tới. Không có khả năng. Thẩm Thiên Thu lười đi cùng hắn giải thích, đi thẳng vào vấn đề nói, Tiêu Kính Thiên nhi tử, tại sao có ma tộc? U minh sứ trước sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói, ngươi đang nói cái gì? Hoàn toàn nghe không hiểu. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, liền không thể phối hợp điểm sao. Nói đi, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt U minh sứ, một bàn tay đội lên hắn trên trán, nói, ngươi nếu không muốn nói, vậy ta liền chủ động tới nhìn. Hô hô! Bàng bạc thuộc tính bộc phát, thanh thế to lớn. U minh sứ bị muốn phản kháng, nhưng một giây sau biểu lộ ngốc trệ, trong thức hải ký ức đang bị vô tình bỏ qua. Khá lắm. Sơ qua về sau, Thẩm Thiên Thu thu tay lại, kinh ngạc nói, ta trực tiếp khá lắm. Người U minh sứ ánh mắt khôi phục, phẫn nộ nói, đúng. Đối với ta làm cái gì? Không có làm cái gì. Thẩm Thiên Thu nhún vai nói, chính là biết tới sự tình, biết U minh tố cũng không phải là Tiêu Kính Thiên chi tử, vẹn vẹn bởi vì dung hợp con của hắn huyết mạch. U minh sứ sắc mặt biến đổi lớn. Ta nói. Thẩm Thiên Thu im lặng nói, vì châm ngòi chính phái nội bộ mâu thuẫn, mỗi ngày cho mình nghĩa tử quán thâu vốn cũng không thuộc về hắn cửu hận, ngươi không mệt mỏi sao. Từ U minh sứ trong trí nhớ lật ra 20 năm chuyện cũ. Ngày mưa. Tiêu Kính Thiên đem nhi tử vứt bỏ, U minh sứ xuất hiện, đem người mang đi. Nội dung cốt truyện coi như bình thường, nhưng sau đó bắt đầu chạy hướng. Tiêu Kính Thiên chi tử. U minh tố. Nhưng thật ra là hai người. Lúc đó bọn hắn đều là hài nhi, tại U minh sứ can thiệp dưới, một cái kính dâng huyết mạch, một cái kế thừa Tiêu Kính Thiên chi tử thân phận. Khả năng có chút quá lượn quanh, đơn giản tổng kết, U minh tố kế thừa Tiêu Kính Thiên chi tử huyết mạch, từ nhỏ đã quán thâu bị phụ thân vứt bỏ thù hận, cho nên trưởng thành đến nay đều đem mình làm con riêng. Được chứ? Ly Miêu đổi thái tử, Triệu thị cô nhi. Tiêu Kính Thiên chi tử bởi vì đem huyết mạch đưa hết cho U minh tố, cho nên đã chết 20 năm. Mà cái sau thì từ đầu đến cuối lấy Tiêu Kính Thiên chi tử còn sống, thậm chí từ bắt đầu liền trở thành U minh sứ dùng để nhằm vào chính phái lãnh tụ quân cờ. Biết được chân tướng sau Thẩm Thiên Thu không khỏi cảm khái, quá mẹ nó biết chơi, để một cái lúc đầu không cựu không oán hài tử, ngạnh sinh sinh lưng bèo 20 năm cựu hận. Chỉ cần có lợi cho ta tà phái. U minh sứ cười lạnh nói, làm bất cứ chuyện gì đều không mệt. Ký ức bị thu hoạch. Chân tướng đã bị biết được. Hắn đương nhiên sẽ không lại phủ nhận. Ngược lại biểu hiện ra một bộ cực đoan bộ dáng tới. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, ngươi nghìn tính vạn tính không có tính tới, U minh tố mặc dù hội tụ Tiêu Kính Thiên chi tử huyết mạch, có thể lừa qua Tiêu ra tất cả mọi người, nhưng vĩnh viễn không cách nào cải biến ma tộc cái thân phận này. Nếu không phải Tuệ Nhãn biết Châu biểu hiện tộc loại, hắn còn không có nghĩ đến trong đó có ẩn tính khác đâu. Nghĩa tử của ta chỉ là kế thừa nhân loại huyết mạch, ma tộc thân phận lại há có thể nói đổi liền đổi đâu. U minh sứ rất kiêu ngạo, xem ra biết U Minh Tố thân phận là ma tộc. Cũng đúng. Chỉ có người của ma tộc mới có thể sử dụng dung hợp đại pháp, mới có thể dung hợp người khác huyết mạch. Thẩm Thiên Thu hiếu kỳ mở ra tuệ nhãn biết châu, phát hiện ra hỏa này tộc loại viết là người, thế là khó hiểu nói, một mình ngươi tại sao muốn bồi dưỡng một cái ma đâu? Muốn biết. Đột nhiên, sau lưng truyền đến âm trầm thanh âm, ta cho ngươi biết. Thẩm Thiên Thu quay đầu, liền gặp một tên người áo đen đi tới, quanh thân thấu phát khí tức âm trầm rõ ràng còn mạnh hơn U Minh Sứ không ít. Ngươi là Ma Tông chi chủ. Nha. Thẩm Thiên Thu nói, khó trách mạnh như vậy, nguyên lai là huyền la giới đỉnh cấp đại lão. Hán tuệ nhãn biết châu cũng không đóng, trước mắt cái này không lộ diện mục đích người áo đen đầu trên đỉnh viết tộc loại ma. Một khắc này, minh bạch. U Minh Tố có thể trở thành Ma Tông chuẩn thiếu chủ, hẳn là con của hắn. Để cho mình nhi tử đi giả mạo nhi tử của người khác, gia hỏa này cũng hẳn là một đồng mưu. Tông chủ. U Minh Sứ nói, kế hoạch của chúng ta, người này biết hết rồi, tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời đi, nếu không hết thể đều đem phí công nhọc sức. Không không không. Thẩm Thiên Thu giải thích, ta chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, sẽ không phá hư các ngươi bố trí tỉ mỉ kế hoạch. U Minh Sứ trên mặt viết đầy không tin. Các hạ là ai? Ma Tông Tông chủ hỏi, vì sao chưa từng thấy qua? Ta a. Thẩm Thiên Thu đang muốn nói ra tiêu chuẩn nhàn vân giã hạc bốn chữ, nhiều tâm thần người âm trầm lực lượng hiện lên bài sơn đảo hải chi thế vượt trên tới. Vâng. Bá đạo âm trầm ma khí trực tiếp đánh vào trên ngực. Thẩm Thiên Thu cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nói, ngươi không nói võ đức. Hô hô. Lúc này, Ma Tông Tông chủ vung tay lên, thể nội hiện ra bàng bạc ma khí, tựa như quần ma loạn vũ. Sau đó hội tụ ra một cái cự đại mà đáng sợ pháp tướng, hai tay khép lại hùng hăng đập tới. Ma tổ chi ấn. U Minh Sứ kích động không thôi. Đây chính là năm đó ma tộc mạnh nhất võ học một trong, hôm nay lại may mắn mắt thấy tông chủ thi triển đi ra. Tạch tạch tạch. To lớn pháp tướng huy quyền mà đến, những nơi đi qua không gian vỡ nát đổ sụp, lực lượng kinh khủng như vậy, huyền la giới chỉ sợ không ai có thể chống được đến. Nhưng mà, Thẩm Thiên Thu hời hợt giơ tay lên, đầu ngón tay bay ra một đạo thật nhỏ lưu quang. Trong nháy mắt xuyên thủng nằm đấm, xuyên thủng pháp tướng chán, trong khoảnh khắc, thân thể to lớn vỡ nát hư vô. Đăng đăng đăng. Ma Tông Tông chủ lảo đảo lui lại, ánh mắt nổi lên kinh hãi tới. Chính mình đã đem ma tổ chi ấn lĩnh ngộ lô hỏa thuần thanh, không chỉ có cực kỳ lực phá hoại, còn cực kỳ lực phòng ngự, lại tại một đầu ngón tay bên dưới trực tiếp sụp đổ. Ta không hứng thú can thiệp chính tà ở giữa sự tình. Thẩm Thiên Thu thu tay lại, thản nhiên nói, cho nên, chớ cho ta. Nói đi, quay người rời đi. Ma Tông Tông chủ và U Minh Sứ vẫn một mặt hoảng sợ. À, đúng rồi. Thẩm Thiên Thu lại nói, U Minh Tố tư chất không tệ, ta dự định thu hắn làm đồ. Từ hôm nay trở đi, huyền la giới sẽ không còn có nhân vật này, các ngươi phải đi một lần nữa tìm người giả mạo Tiêu Kính Thiên con trai. Hai người khỏe miệng co giật. Hắn mới vừa rồi còn nói không can thiệp, lập tức đem trong kế hoạch nhân vật trọng yếu mang đi. Đương nhiên. Thẩm Thiên Thu nói, cũng là đang giúp hắn giải thoát, vốn cũng không nên thuộc về hắn thù hận. Hiu. Dứt lời, người đã biến mất. U Minh Sứ hoảng sợ nói, gia hỏa này rất mạnh. Ma Tông Tông chủ nội tâm không ngừng run rẩy, vừa rồi mặc dù nhìn như đơn giản giao thủ, lại làm cho hắn rất cảm thấy áp lực, loại áp lực này đã từng trải nghiệm qua, là lúc trước được tại thương khung chống lại lôi phạt người. Chờ một chút. Không phải là hắn a? Không sai. Lúc này, bên hai truyền đến thanh âm, chính là hắn. Thanh âm cùng vừa rồi tuyên bố trừng trị hai cái nhị lưu môn phái giống nhau như lúc. Ma Tông ở trong lòng kinh hô, thiên đạo. Ma Quy Hải. Huyền la giới thiên đạo nói, ngươi hẳn là may mắn tên kia chỉ là phá chiêu, nếu như có chút sát tâm, ngươi đã đầu một nơi thần một nẻo. Ma Quy Hải trầm mặc. Chính tà hai phái trước đừng làm rộn. Huyền la giới thiên đạo, sau đó không lâu 3.000 vị diện chi chiến đem tổ chức, đến lúc đó còn cần các ngươi là huyền la giới dạy đến vô thượng vinh quang đâu. 3.000 vị diện chi chiến. Ma Quy Hải từng tại ma tộc cổ tịch thấy qua. Tựa như là phía trên tổ chức thi đấu sự tình, mỗi ngàn năm ở giới, đến lúc đó vô số vị diện đều đem điều động cường giả tham gia, ai có thể nhổ đến thứ nhất, liền có cực kỳ phần thưởng phong phú. Người trẻ tuổi tóc trắng kia cũng sẽ tham gia sao? Không, hắn cũng không phải là người huyền la giới. Thì ra là thế. Ma Quy Hải minh bạch. Khó trách sẽ mạnh đến khủng bố như thế, nguyên lai đến từ vị diện khác. Người này thực lực sâu không lường được, có thể tới từ ở nhất đẳng vị diện. Bằng vào chúng ta huyền la giới thực lực, 3.000 vị diện chi chiến chưa hẳn gặp được hắn. Đây là huyền la giới thiên đạo đáng giá nhất vui mừng sự tình. Nhưng mà, Nguyệt Linh giới thiên đạo giờ phút này càng thêm vui mừng, bởi vì mỗi lần nhớ tới 3.000 vị diện chi chiến sắp mở ra, liền cười không ngậm mồm vào được. Chỉ cần Thẩm Thiên Thu tại, nhất định sẽ lấy được xếp hạng tốt. Đến lúc đó thu hoạch được cực cao đánh giá, chính mình không chỉ có không cần lo lắng giáng cấp, thậm chí khả năng sẽ còn lên trước đâu. K. Tương lai của ta, liền nhờ ngươi. Tờ S, 3.700 chữ. Chương 179, hứng thú, là có thể bồi dưỡng. U Minh Tố cũng không phải là Tiêu Kính Thiên nhi tử, chỉ là kế thừa huyết mạch, hai người cũng không phải là phụ tử quan hệ. Đã như vậy, cần gì phải kế thừa vô vọng thù hận, cho nên Thẩm Thiên Thu dự định giúp hắn giải thoát, đưa đến Nguyệt Linh giới cổ Hoa Sơn. Loại hành vi này thật vĩ đại. Bất quá, U Minh Tố phi thường kháng cự, giống to, ngươi muốn làm gì? Hỏi thật hay. Thẩm Thiên Thu ngừng chân, nói, ta muốn dẫn ngươi đi một cái không có phân tranh địa phương. Không. U Minh Tố không kiềm chế được nỗi lòng nói, ta còn muốn báo thủ. Tìm ai báo thủ? Tiêu Kính Thiên. Thẩm Thiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu, một bàn tay đội lên hắn trên trán, nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có để cho ngươi hiểu rõ chân tướng mới có thể minh bạch, cái gọi là thù hận bất quá là người khác gáp đặt đưa cho ngươi. Hô hô. Một cỗ đặc thù ký ức trong nháy mắt tràn vào thức hải, làm cho U Minh Tố biểu lộ thống khổ, nhưng thời gian dần qua ánh mắt ngốc trệ, cơ bắp cứng ngắc. Ký ức đến từ U Minh Sứ, đến từ 20 năm trước, như chiếu phim giống như tại trong thức hải hiện hiện. Hồi lâu, Thẩm Thiên Thu thu tay lại. U Minh Tố vẫn ngây ra như phỗng, vẫn dừng lại tại nguyên chỗ. Hắn thấy được đi qua, hiểu rõ hết thảy, chính mình cũng không phải là Tiêu Kính Thiên chi tử, mà là bởi vì kế thừa hắn hải tử huyết mạch, mỗi ngày bị quán thâu cừu hận. Có ký ức đến, mỗi ngày đều tại trong cừu hận vượt qua, mỗi ngày đều đang tức giận trung độ qua, kết quả, được cho biết hết thảy đều là giả, hết thảy đều là bị áp đặt, mang tới đả kích cực kỳ chí mạng. Vì cái gì? Vì cái gì U Minh Tố lặp lại? Không có vì cái gì. Thẩm Thiên Thu nói, ngươi cùng Tiêu Kính Thiên chi tử, đơn giản là chính tà chi tranh bên trong quân cờ. Dạ. U Minh Tố quát, ngươi nhất định là đang lừa ta. Thẩm Thiên Thu lười nhác cùng hắn giải thích, trực tiếp nâng lên đến, nói, rời đi nơi thị phi này, lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Không có đi tìm Tiêu Kính Thiên, cũng không có đem chân tướng nói cho hắn biết, bởi vì chính mình chỉ là khách qua đường, đem cái này khổ cực tiểu gia hỏa mang đi, phía sau nội dung cốt truyện tùy ý phát huy đi. Liền giống như Linh Ẩn Đại Lục, là người bình thường cung cấp vũ khí, phản kháng càng nhiều hoàng thế nhân muốn nhìn chính bọn hắn, sẽ không ngang ngược can thiệp. Điển hình đào hầm không lấp. Hiu. Hiu. Thời gian đã tới. Đám người đồng thời bị chuyển về Nguyệt Linh giới. Thương Thiếu Nham mấy cái đồ đệ lần lượt quay ngược về phòng, dụng tâm cảm ngộ từ trong tấm bia đá lấy được cơ duyên. Thiết đại trụ không có gì thu hoạch, mà là xuất ra một đống đồ chơi, chân thành nói, sư bá, ngươi đừng nhìn nó quái, nhưng hương vị rất không tệ. Ồ, thật sao? Lưu Vân Tử nhận lấy, trước dùng ngón tay sờ một chút, sau đó liếm lấy một chút, sợ hãi than nói, quả là thế. Trung hợp, Thẩm Thiên Thu vừa đem U Minh Tố thu xếp tốt gian phòng, phát hiện hai người đặt cái kia nhấm nháp cổ quái đồ vật, nội tâm sụp đổ nói, Lao đại ca, là ngươi đang dạy hắn, không phải hắn đang dạy ngươi. Lần này trở về, Huyền La giới cũng sẽ thành lịch sử. Nguyên nhân, trừ Hạ Lan Vũ bên ngoài, mặt khác bốn cái đồ đệ đều đạt tới bước thứ hai đỉnh phòng, cho nên chưa đi đến nhập tất yếu. Sau đó, bắt đầu cân nhắc để bọn hắn bước vào bước thứ ba. Thẩm Thiên Thu đã sớm nghĩ kỹ, khởi động lục hợp chỉnh hình trận hình thái thứ ba. Quan chấp hành. Thương hẳn là dưỡng hảo. Còn băn khoăn mấy cái kia sạc dự phòng đâu. Thẩm Thiên Thu không nóng nảy, trước hết để cho Đồ Nhi làm vững chắc đỉnh phong cấp độ, cho nên tiếp tục nằm tại hồ lô đằng bên dưới làm một ngày là một ngày. Bia đá mang tới hiệu quả thuộc về tiếp tục tính. Hôm sau, Hạ Lan Vũ từ tụ linh cảnh lục trọng bước vào thất trọng. Trước mắt sư đức, 45. Nhìn xem càng để lâu càng nhiều sư đức, Thẩm Thiên Thu mặc dù vui vẻ, nhưng cùng lúc cũng ưu sầu, đó chính là vẫn không cách nào số lớn mua xăm cửa hàng năng khiếu năng khiếu. Trước tích lũy lấy. Chờ nhiều về sau, tập thể lại phối hợp. Liên tình huống trước mắt tới nói, Thương Thiếu Nham bọn người thuộc về lịch luyện giai đoạn, cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm, xứng hay không năng khiếu cũng không đáng kể. Chim ưng con cuối cùng rồi sẽ muốn một mình dương cánh bay lượn, Thẩm Thiên Thu có ý tứ là, chờ có tuyệt đối nhiều sư đức, chờ thực lực của bọn hắn đều tăng lên, ken kết phối hợp một đống năng khiếu dương cánh bay cao. Nhanh! Bước vào bước thứ ba là có thể. Sư tôn! Tống Ngưng Nhi đi tới, sầu mi khổ kiểm nói, vị đại ca cà kia không ăn cơm. Trước hết đói hắn mấy ngày. Thẩm Thiên Thu nói. Nha! Tống Ngưng Nhi nói đại ca ca tự nhiên là U Minh Tố, gia hỏa này từ khi bị mang về cổ Hoa Sơn, liền lựa chọn tuyệt thực đến kháng nghị. Cũng không phải kháng nghị, chủ yếu không thể nào tiếp thu được tàn khốc hiện thực, không thể nào tiếp thu được tàn khốc chân tướng. Từ nhỏ cừu hận vứt bỏ phụ thân của mình, mỗi thời mỗi khắc không nghị báo thù, cuối cùng cùng với Tiêu Kính Thiên không có liên hệ máu mủ, 20 năm qua hận cái tịch mịch, đả kích quá lớn, căn bản ăn không trôi cơm. Tiểu gia hỏa. Thẩm Thiên Thu đi tới, nói, rời đi nơi thị phi, tương đương với làm lại từ đầu. Những năm này trèo chống ta sống đi xuống suy nghĩ, chính là báo thù rửa hận, bây giờ hết thể đều là giả, hết thể đều là âm mưu U Minh Tố 5 năm đâm nói, ta còn sống tất yếu sao? Đương nhiên là có. Thẩm Thiên Thu nói, người sống một thế, có quá nhiều chuyện có thể đi làm, tỉ như yêu đương, chia tay, tỉ như yêu đương, bị đánh chân, tỉ như yêu đương, không có muội tử ưa thích. Thương Thiếu Nham đứng ở bên ngoài, biểu lộ đặc sắc. Bởi vì có sư nương, cho nên sư tôn liền không trông mong người khác được chứ. Còn có. Thẩm Thiên Thu khó được nghiêm túc lên nói, sinh thời, truy cầu cao hơn võ đạo. Ta đối với võ đạo không hứng thú. U Minh Tố nói, sống 20 năm, chỉ muốn báo thù rửa hận. Kẻ này tuổi tác cũng mới 20 tuổi ra mặt, liền đã có bước thứ 3 tu vi, vậy mà đối với võ đạo không hứng thú, ngươi nghe người nói hay không? Thẩm Thiên Thu lý giải. Bởi vì đã từng hắn cũng đối võ đạo không hứng thú, làm sao xuyên qua đến Nguyệt Linh giới mở ra hệ thống, chỉ có thể bị ép đi đến con đường tu luyện, sau đó không cẩn thận mắc cấp. Nói trắng ra là, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều là bước đi ra. Kỳ thật. Thẩm Thiên Thu nói, có đôi khi đổi một loại thân phận, đổi một loại cách sống, có lẽ liền có thể minh bạch sinh hoạt thì ra là thế mỹ diệu. Thân phận gì? Cái gì cách sống? Từ bỏ hiện tại cứu hận, bằng vào ta đồ đệ thân phận, thay cái hoàn toàn mới cách sống. Minh bạch, đem ta bắt đến, nguyên lai là muốn nhận ta làm đồ đệ. Không tệ. Thẩm Thiên Thu thẳng thắn. Hắn có thể cưỡng ép đem người đưa đến cổ Hoa Sơn, nhưng ở thu đồ đệ phương diện này từ trước đến nay chú trọng một người muốn đánh một người muốn bị đánh, tuyệt không ép buộc. Không hứng thú. U Minh Tố lắc đầu nói. Minh bạch chân tướng sau hắn, đối với còn sống đều không có hứng thú, lại thế nào khả năng bái nhập môn hạ. Ta sẽ để cho ngươi hứng thú. Đinh. Đồ đệ 1. Trước mắt đồ đệ, 7. Thẩm Thiên Thu từ trong phòng đi ra, trên mặt mang mỉm cười. U Minh Tố làm sao lại đồng ý đâu. Khi màn ảnh chuyển tới bên trong, liền phát hiện ra hỏa này ngồi ở trên giường mang theo máy trợ thính đang nghe ca, sống động âm luật vang lên, thân thể không tự giác uốn éo. Ngươi là của ta tiểu nha tiểu bình quả nhi, làm sao yêu ngươi đều chê ít. Hồng hồng gương mặt ấm áp trái tim của ta, thắp sáng sinh mạng ta lửa, lửa 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 lửa. Núi chi đỉnh. Thẩm Thiên Thu gác tay mà đừng nói, hứng thú, là có thể bồi dưỡng. Chương 180, đến từ Lưu Vân Tử vấn luyện. Sống không nổi U Minh Tố, rốt cuộc tìm được hứng thú, đó chính là nghe ca nhạc. Âm nhạc không phân biên giới, không phân vị diện, càng không phân tộc loại, sống động giai điệu rất dễ dàng đắm chìm trong đó. Nói trắng ra là, vô luận người cùng ma, vô luận võ đạo thế giới hay là thế giới hiện thực, dễ nghe âm nhạc luôn có thể cho người ta mang đến khoái hoạt, cho nên U Minh Tố thỏa hiệp, trở thành Thẩm Thiên Thu tọa hạ đồ thứ 7. Trước kia Lãnh Tinh Tuyển xem như đồng môn mạnh nhất, hiện tại muốn thoái vị, bởi vì thất sư đệ vô luận tư chất tiềm lực, hay là tu vi cảnh giới đều so đám người mạnh. Hoa! Lại nhiều cái sư đệ ca ca. Tống Ngưng Nhi biết được về sau, biểu hiện rất vui vẻ. Hạ Lan Vũ thì cười nói, ta cũng thành sư tỷ rồi hả? Lao thất! Thiết Đại Trụ biểu hiện ra một cái đại sư huynh hẳn là có đảm đương, tay khoác lên U Minh Tố trên bờ vai, nói, đi! Ta dẫn ngươi đi ăn thịt thịt. Hâm mộ a. Tôn Nhị Cẩu ngày sau hay làm cơm, biết được tiền bối lại thu một cái đồ đệ đều khóc. Hắn nằm mơ đều mơ tới qua bái Thẩm Thiên Thu vi sư, nhưng đối phương mặc dù nhiều lần trợ giúp chính mình, nhưng liền không có thu làm đồ đệ dự định. Không nhục chí, không mệt mỏi. Chỉ cần đem Thiết Đảm phái phát dương quang đại, chính là đối với tiền bối tốt nhất hồi báo. Tới. Hồ lô đằng dưới trước bàn, Thẩm Thiên Thu bưng chén rượu lên, nói, mời các ngươi thất sư đệ một chén rượu. Xoát xoát. Đám người nâng chén. Nhưng là, U Minh Tố từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, cơ đầu, nguyên lai còn mang theo máy trợ thính nghe ca nhạc đâu, xem ra đã không cách nào tự kiềm chế. Lao đệ. Lưu Vân Tử liền nói, lần này ánh mắt rất không tệ nha. Cái kia nhất định. Thẩm Thiên Thu nói, trừ Thiết Đại Trụ bên ngoài, ta nhìn người tạc chuẩn. Yên tâm đi. Lưu Vân Tử vỗ vỗ bộ ngực, nói, ngươi đại đồ đệ này giao cho ta, cam đoan đem hắn bồi dưỡng thành tài. Làm phiền. Nếm qua sau khi cơm rượu, mấy cái đồ nhi tiếp tục đi tu luyện. Thẩm Thiên Thu thì đem Lão Thất gọi tới, trước cho hắn mấy loại đan dược, lại cho các loại võ học, cung kỹ cẳng cáo chi như thế nào tại trận pháp tu luyện. Phục dụng Tố Linh Hoàn cùng kết tinh đan về sau, phát hiện chính mình đan điền năng lượng phát sinh thuế biến, U Minh Tố kinh ngạc nói, thần kỳ như vậy. Càng thần kỳ còn có Bát Hoang Chiến Thể Quyết cùng lục hợp chỉnh hình trận, chờ tuần tự tu luyện cùng nếm thử, lập tức hứng thú. Quả nhiên. Hứng thú là có thể bồi dưỡng. Tại Thẩm Thiên Thu nhiều như vậy đạo cụ hiệp trợ dưới, không hứng thú cũng có thể bồi dưỡng được đến hứng thú. Đương nhiên, U Minh Tố có hứng thú nhất hay là nghe ca nhạc, vô luận ăn cơm, tu luyện, đi ngủ, máy trợ thính đều từ đầu đến cuối mang theo, chân chính làm đến như hình với bóng. Đại trụ, Lưu Vân Tử nói, đi, sư bá dẫn ngươi đi tu luyện. Tốt. Thiết đại trụ hứng thú. So với đi theo sư tôn tu luyện, không để ý liền bị đập bay, đi theo vị này tối thiểu an toàn, tối thiểu không bị đánh. Huống hồ. Còn có thể xuống núi lịch lãm. Lao đệ. Lưu Vân Tử chắp tay nói, xin mời yên lặng chờ tin lành đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người biến mất tại trên cầu thang, Thẩm Thiên Thu ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng lão ca trở về còn có thể như vậy tiêu sái phong khoáng. Hô. Nhưng vào lúc này, trận trận hàn khí từ đằng xa tràn ngập mà đến, một anh ca tựa như cựu thiên tiên nữ mang theo đông tuyết đầy trời rơi vào trong đình viện, cái kia băng tuyết thánh cung cung chủ khí chẳng cực kỳ mạnh hàng. Sư nương. Chúng đồ nhi vội vàng hành lễ. Ừm. Một anh ca gật gật đầu, băng lãnh khí chàng dần dần thu liễm, nhìn xem Thẩm Thiên Thu nói, nhớ ta không? Thẩm Thiên Thu lập tức có chút chột dạ. Dù sao, đi theo Lưu Vân Tử đi uống hoa tiểu. Còn tốt tại huyền la giới, trời biết đất biết ta biết hắn biết, nữ nhân này khẳng định nghe ngóng không ra. Thẩm Thiên Thu bảo trì tuyệt đối chấn định nói, các đồ nhi đều tại, có mấy lời không thể nói quá ngay thẳng. Nha! Một anh ca nói, ta vừa rồi nhìn thấy Lưu Vân Tử, làm sao? Hắn một mực tại nơi này không có rời đi a. Lão ca hiện tại là thiết đảm phái trưởng lão. Hừ. Một anh ca tức giận nói, cái này già mà không đứng đắn khẳng định lại lôi kéo ngươi đi uống hoa tiểu. Không không không. Thẩm Thiên Thu vội vàng phủ nhận nói. Sư nương. Tống Ngưng Nhi chân thành nói, sư tôn cùng Lưu Vân sư bá đi lịch luyện, không có đi uống hoa tiểu. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển ở trong lòng thầm nghĩ, hỏng. Quả nhiên. Một anh ca nghe được phu quân cùng Lưu Vân Tử đi lịch luyện, lập tức lên lòng nghi ngờ. Hai cái đại nam nhân, một cái mắt cấp, một cái nhanh mắt cấp, làm sao có thể đi lịch luyện, trong đó nhất định có kỳ quặc. Xong, xong. Tiểu nha đầu đem ta đi bán. Tống Ngưng Nhi cũng không phải là đang bán, mà là tin tưởng sư tôn lời nói, nhận định cùng Lưu Vân sư bá đi lịch luyện không phải uống hoa tiểu, vừa rồi rất nghiêm túc nói ra, chính là vì làm chứng minh. Chỉ bất quá có mấy lời nói ra, vậy thật càng tô càng đen a. Ý thức được mùa quanh ca hồ nghi nhìn xem chính mình, Thẩm Thiên Thu sợ hãi trong lòng, đành phải đem nó kéo đến bên vách núi, giải thích nói, Ngưng Nhi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng nghe nàng nói lung tung. Vẫn nhìn xem chính mình. Ai? Thẩm Thiên Thu không cách nào, nói, chuyện là như thế này. Hắn đem U Minh Tố sự tình một năm một mười nói ra, cuối cùng nhún nhún vai nói, vốn là không có liên hệ máu mủ, quả thực là gánh chịu 20 năm cửu hận, ngươi nói đáng thương không đáng thương. Đáng thương. Một anh ca nói, cho nên ta liền thu hắn làm đồ, để hắn lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này cùng ngươi đi Túy Hiên lâu có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có. Thẩm Thiên Thu nói, nếu như không có đi nơi này, ta thế nào lại gặp giả gái U Minh Tố, thì như thế nào biết chính ta ở giữa sự tình đâu? Cũng thế. Gặp nàng thu hồi ánh mắt, Thẩm Thiên Thu âm thầm may mắn, may bảy đồ đệ có cố sự, không phải vậy, lần này mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Phu quân có thể đi vị diện khác. Ừm. Lần sau đi thời điểm, làm ơn tất mang ta lên. Cái này, ngươi còn muốn quản lý tông môn, sao có thể chậm trễ thời gian đâu. Quyết định. Một anh ca nói, lần sau đi thời điểm, sớm cho ta biết một chút. Thẩm Thiên Thu nghe được, nữ nhân này không phải muốn đi vị diện khác dạo chơi, chính là đơn thuần muốn giám sát chính mình. Lao ca. Ngươi hại chết ta rồi. Nói thật, đi vị diện khác, Thẩm Thiên Thu rất tự do. Nếu như mang lên nữ nhân này, vậy thật. Bước đi liên tục khó khăn. Ngưng Nhi. Một anh ca đem Tống Ngưng Nhi gọi qua, nói, về sau ngươi sư tôn rời nhà đi ra ngoài, có cái gì kỳ quái cử động, nhớ kỹ muốn nói cho sư nương nha. Tốt. Tống Ngưng Nhi sảng khoái đáp ứng. Một anh ca là dành thời gian tới xem một chút, trời tối thời điểm liền trở về băng tuyết thánh cung. Nàng chân trước vừa đi, Thẩm Thiên Thu chân sau đem Tống Ngưng Nhi gọi tới, nghiêm túc nói, nha đầu, về sau nàng hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói hết thảy bình thường. Tốt. Song diện nội ứng. Duy Ngưng như vậy. Lại nói Lưu Vân Tử, mang theo thiết đại trụ rừng ở trong sân giã, chậm rãi mà đàm đạo, võ chi nhất đạo giảng chính là cảm ngộ thiên địa, hiện tại, nhắm mắt lại, dụng tâm cảm ngộ. Giang giác. Giang giác. Nhai nuốt âm thanh truyền tới. Lưu Vân Tử quay đầu nhìn lại, liền gặp thiết đại trụ ôm một cái cây ngay tại dùng sức gầm cắn. Gia hỏa này ngay cả cây đều không buông tha nha. Hô. Lưu Vân Tử hít thở sâu một hơi, để cho mình giữ vững tỉnh táo, nói, đại trụ. Lập tức lên, sư bá muốn đối với ngươi tiến hành toàn phương vị bồi dưỡng, chuẩn bị sẵn sàng không có. Làm xong. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Thiết đại trụ bên cạnh gặm vừa nói nói. Lưu Vân Tử lần nữa cố gắng khống chế cảm xúc, cũng ở trong lòng an ủi, người mặc dù ngốc một chút, vẫn là có thể dạy dỗ. Hắn nghĩ quá đơn giản. Trên thực tế, mang theo thiết đại trụ đi một đường, nói rất nhiều võ đạo tương quan tri thức, đối phương quan trọng điểm vĩnh viễn đặt ở hoa hoa thảo thảo bên trên. Tiểu tử. Lưu Vân Tử hét lớn, ngươi không muốn ăn có thể chết sao? Có thể. Thiết đại trụ nói, sư tôn nói qua, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Lưu Vân Tử quát, không phải không để cho ngươi ăn, có thể ăn được hay không bình thường, vỏ cây đồ chơi kia có hương vị sao? Có hương vị. Thiết đại trụ lại gặm một cái vỏ cây, nói, loại vỏ cây này ăn về sau, có thể tráng dương bổ thận, mạnh gân kiện xương. Thật sao? Lưu Vân Tử lập tức dựa đi tới, cười nói, cho sư bá đến một khối. Xoạt 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 xoạt. Hai người ngồi xổm ở trước đại thụ nhai một cái so một cái hưng. Không đúng. Ta là tới bồi dưỡng hắn, không phải đến tráng dương bổ thận. Muốn đến tận đây, Lưu Vân Tử vội vàng đem vỏ cây vứt bỏ, ngồi thẳng lên quát, phụ trọng chạy 100 dặm. Vì để cho tiểu tử này có thể tuyệt đối chăm chú, trực tiếp cho hắn tìm tới một khối nặng mấy ngàn cân tảng đá lớn. Xoát. Thiết đại trụ cong lên đến, bắt đầu phụ trọng tu luyện, nhưng càng chạy càng nhẹ, bởi vì luôn luôn thình lình mà thu hạ đến một khối ăn hết. Không được. Lưu Vân Tử nói, nhất định phải thay cái phương pháp. Kết quả là, mang theo thiết đại trụ tiến vào rừng sâu núi thẳm, để nguy hiểm kích phát tiềm năng. Liền cái này. Thẩm Thiên Thu chơi còn lại. Bồi dưỡng 20 năm, thiết đại trụ không phải cũng không có cái gì biến hóa. Lưu Vân Tử tốt xấu là đỉnh cấp cường giả, bồi dưỡng đồ đệ phương diện có độc đáo lý giải, hiện tại vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau khẳng định có phương pháp. Thì như đúng bệnh hốt thuốc. Thiết đại trụ cảnh giới mặc dù thấp, nhưng có ưu thế của mình, đó chính là phi thường nhịn đánh, có thể cân nhắc đi thể tu lộ tuyến. Làm nham hệ thuộc tính thương thiếu nham, mặc dù cũng có làm thể tu cứng rắn điều kiện, nhưng càng nhiều hay là đánh phụ trợ, trợ giúp đồng môn thêm phòng ngự. Trụ tử. Lưu Vân Tử nói, thể tu luận võ tu mạnh địa phương ngay tại ở, bất kỳ cái gì lực lượng bộc phát đều không dựa vào linh khí thuộc tính, mà dựa vào tự thân lực lượng, như vậy, như thế nào mới có thể cường hóa lực lượng? Không biết. Thiết đại trụ bị trói trên tàng cây. Lực lượng nơi phát ra, quyết định bởi khắp cơ thể. Lưu Vân Tử nói, chỉ có đem chính mình coi như một cái gì đều có thể kháng đống cát, chỉ có trải qua thiên truy bách luyện, mới có thể trở thành một tên hợp cách thể tu. Cho nên, rầm rầm rầm, ầm 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 ầm. Lưu Vân Tử dùng cả tay chân, đối với thiết đại trụ triển khai tàn khốc nhất nhục thể tàn phá, từ đó đạt tới cường hóa mỗi một khối bắp thịt tác dụng. A a a a. Giống như bạo vũ lê hoa hoành kích dưới, thiết đại trụ kêu thảm luyện một chút, rất nhanh bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép. Lưu Vân Tử tại lực lượng buộc phát bên trên nắm rất tốt, cho nên đầy đủ rèn luyện thân thể của hắn, mà không có mang đến chí mạng thương hại. Đây là chí mạng nhất. Tựa như có người từ đầu đến cuối cầm châm nhỏ đâm ngươi, mặc dù đâm đau không gì sánh được, nhưng chính là không chết. Mà lại, Lưu Vân Tử mỗi lần đều đánh trước nửa giờ, để thiết đại trụ nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tiếp tục bắt đầu ngược, ngày kế đánh cái trọn vẹn 12 giờ, đừng nói bắp thịt toàn thân, liền ngay cả xương cốt đều bị phục vụ thư thư phục phục. Sư bá, ta không được thiết đại trụ yếu đất nói. Người thành đại khí, nhất định phải chịu khổ nhọc. Lưu Vân Tử không có đem người buông ra, tiếp tục triển khai trên thể tu rèn luyện, từ ban ngày đánh tới đêm tối, từ đêm tối đánh tới ban ngày. Thẩm Thiên Thu mặc dù tàn bạo, nhưng chung quy ngẫu nhiên động thủ, như loại này mọi thời tiết bị đánh, thật là đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, chết đi sống lại, kiếm không dễ. Vâng! Đấm tới một quyền, thiết đại trụ nghiêng mặt phun ra bọt mép. Vâng! Một quyền oanh đến, thiết đại trụ ngửa đầu phun ra bọt mép. Hô hô! Ngày thứ ba, Lưu Vân Tử không người, thở hổn hển nói, tiểu tử này là thật nhịn đánh, đánh lâu như vậy lại còn thanh tỉnh. Sư bá! Cầu buông tha thiết đại trụ bị đánh đã không thành nhân dạng. Lưu Vân Tử nắm lên bên cạnh gậy gỗ lớn, đổ ập xuống đánh nhau. Hiển nhiên, lịch luyện vừa mới bắt đầu, không thể nói dừng lại liền dừng lại. Lại qua hai ngày, hắn ngồi ở bên cạnh, túi đầu ngao gạo, vì cái gì hoàn toàn thanh tỉnh lấy, vì cái gì một chút cải biến đều không có. Tại liên tục rèn luyện thiết đại trụ nhục thân thời điểm, Lưu Vân Tử từ đầu đến cuối quan sát đến đối phương cơ bắp, kết quả cùng lúc trước không có rèn luyện một cái bộ dáng, có thể thấy được không có cái gì tác dụng. Không. Cái này không nên. Lưu Vân Tử hai tay ôm đầu, tuyệt vọng kêu to lên. Nhất định là ta không đủ nhẫn tâm, nhất định là lực lượng không đủ mạnh. Hắn đứng lên, ánh mắt nổi lên lạnh lùng, lần nữa hướng về phía thiết đại trụ triển khai oanh kích, lần này lực lượng bộc phát so lúc trước mạnh hơn không ít. Sắc thực nói, từ đầu đến cuối bị đòn thiết đại trụ không có chút điểm biến hóa, dần dần để vị này đỉnh tiêm đại lao mất đi kiên nhẫn, mất lý trí, tuy là lịch luyện, nhưng càng nhiều là tại cho hạ giận. Thẩm Thiên Thu không ngoài ý muốn. Bởi vì, liên thiết đại trụ loại này bùn nhão, bất kỳ người nào đến bồi dưỡng đều có thể bị ép điên. Ầm ầm, ầm ầm. Lưu Vân Tử vẫn không đình chỉ, người dần dần ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ha ha ha. Lão tử còn cũng không tin. Ha 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 ha, lão tử còn cũng không tin trên đời có ngu xuẩn như thế đồ đệ. Từ tiếng cười không khó nghe ra, Lưu Vân Tử thật muốn điên rồi. Oeng. Cuối cùng, hắn ôm lấy một ngọn núi hung hăng đánh tới hướng thiết đại trụ, người trong nháy mắt tỉnh táo lại, cả kinh nói, không tốt. Quá mức. Cầm núi nệ người. Cái này đâu chỉ quá phận. Xoát. Lưu Vân Tử vội vàng đem núi dịch chuyển khỏi, nhìn thấy thiết đại trụ hiện lên chữ vạn hình lõm trên mặt đất, không chỉ có không có nhân dạng, còn khí như huyền thi. Đại trụ. Ngươi đừng dọa sư bá. Lưu Vân Tử ôm hắn lên đến, dùng sức lay động. Thiết đại trụ đã là trọng độ hôn mê, thậm chí tới gần kề cận cái chết, dù sao bị sư tôn lão đại ca cha tấn vài ngày, coi như cương cân thiết cốt cũng gánh không được a. Cổ Hoa Sơn. Thẩm Thiên Thu giống như phát giác được cái gì, đồng nhiên từ trên ghế nằm đứng dậy, nghiêm túc nói, không ổn. Hô hô. Nhưng vào lúc này, nơi xa buộc phát ra một cỗ hỏa diễm khí lãng, hội tụ tại Nguyệt Linh giới thương khung ở giữa, tựa như cực nóng mặt trời. Một màn này, Thẩm Thiên Thu từng gặp. Hẳn là đang cân nhắc, cực nóng hỏa diễm đột nhiên nổ tung, dần dần hình thành cự điểu, cho đến hai cánh triển khai, đầy trời hỏa diễm bao phủ giữa thiên địa, trong đó đứng thẳng một người. Đặt mình vào trong biển lửa tựa như tại kinh lịch Niết Bàn. Là Chu Tước. Thẩm Thiên Thu vui vẻ nói, đại trụ kích phát một cái khác thần thú hình thái. Đồ đệ thiết đại trụ in nổi kích hoạt. 10%. 20%. 100. In nổi kích hoạt thành công. Phải chăng là đồ đệ thiết đại trụ phối tuyển in nổi? Có không? Cơ rời hoa thanh âm truyền đến, trong tầm mắt tuyển hạng hiện hiện, Thẩm Thiên Thu trước sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi ngồi tại trên ghế nằm, tay che mặt. To như hạt đậu nước mắt chảy ra cũng nối liền thành một đường. Mắt cấp cường giả. Nguyệt Linh giới truyền kỳ. Và hôm nay khóc như mưa, khóc nước mắt tứ mưa lớn. Tờ S, 4200. Không xa rời nhau phát là bởi vì hai chương hợp một chương, liền sẽ thiếu lên một cái chương tiết tên, liền thiếu đi động não tế bào. Chương 181, hoàn mỹ ý nổi, hoàn mỹ tổ hợp. Thẩm Thiên Thu khóc nước mắt rơi như mưa, khóc nước mắt tứ mưa lớn. Nhất không không chịu thua kém đồ đệ. Rốt cục thiên hô vạn hoán kích phát ý nổi. Những ngày này, thật không dễ dàng. Quả nhiên, không phải thiết đại trụ quá ngu, mà là chính mình dạy bảo phương pháp có vấn đề, đổi thành lão ca mới mấy ngày mà thôi, liền để hắn có thu hoạch khổng lồ. Còn chờ cái gì, khẳng định cho in nổi a. Xoát. Thẩm Thiên Thu không chút do dự lựa chọn là, đem thôn phệ in nổi xứng đôi cho thiết đại trụ. Trước mắt cũng liền cái này một cái, mà lại nếu là thôn phệ, vậy hẳn là cùng ăn có quan hệ, hẳn là rất thích hợp hắn. Xứng đôi sơ cấp thôn phệ in nổi. Có không? Vâng. Xứng đôi thành công. Đồ đệ thiết đại trụ thành công thu hoạch được thôn phệ in nổi, thuộc tính độ phù hợp 1000. Ta đi. 1000% độ phù hợp. Cho thiết đại trụ xứng đôi huyễn hóa in nổi về sau, độ phù hợp đạt tới 200%, đã vượt qua Thẩm Thiên Thu lý giải, bây giờ vậy mà đạt tới 1000%, thực sự có chút khủng bố. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ái đồ, thiết đại trụ. Thẩm Thiên Thu nhất cảm tạ lão đại ca, không có hỗ trợ của hắn, đồ nhi có thể nào nhanh như vậy kích phát ý nổi. Nhưng mà, Lưu Vân Tử giờ phút này đang đứng ở mộng bức hình, bởi vì chính mình bắt đầu đích thật là tại bồi dưỡng tên kia, nhưng vô luận như thế nào đánh đều không có khởi sắc, ban sơ huấn luyện ngạnh sinh sinh biến thành cho hạ giận. Hiện tại thế nào? Người tại trọng độ hôn mê bên dưới bay lên không trung, bị cực nóng hỏa diễm bao phủ, trên thân dần dần hiện hiện kỳ quái hình xăm, đầu biến thành đầu chim, hai chân biến thành móng vuốt. Hai tay hiện hiện màu đỏ lông vũ, sau đó, từ từ triển khai. Cái này tình huống như thế nào? Thiết đại trụ thân thể các phương diện đột nhiên chim thú hóa, triệt để chấn kinh Lưu Vân Tử, cũng ở trong lòng nói thầm, lao đệ thu cái yêu quái. Bang, bốn. Tức minh tiếng vang triệt thương khung, trong thanh âm ẩn chứa khí tức cực nóng, chấn không gian vang lên kẹt kẹt. Chu tước hóa thiết đại trụ song đồng xích hồng, khóa chặt phía dưới Lưu Vân Tử, ánh mắt cùng quanh thân thấu phát mãnh liệt chiến ý. Từ ngực. Thẩm Thiên Thu vị lão đại ca này nuốt một miếng nước bọt, cái chán dần dần hiện hiện mồ hôi lạnh. Bị chính mình ngược mấy ngày ra hỏa, đột nhiên biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu, biến cố này thực sự quá đột ngột. Sư bá. Lúc này, thiết đại trụ thanh âm bình thường nói, luận bàn một chút. Thôn phệ in nổi đã xứng đôi lên, nhưng bởi vì chính sử tại Chu Tức huyện hóa trạng thái, cho nên căn bản liền không có cảm nhận được, ở sâu trong nội tâm chỉ muốn tìm cao thủ giao đấu. Đến. Nghe được Lưu Vân Tử đồng ý, Thiết Đại Chủ cười lên. Phúc. Phúc. Màu đỏ hai cánh huy động, hỏa diễm gào thét phun trào, cả người cấp tốc lao xuống, bởi vì nhiệt độ cực cao, uy lực cực mạnh, bốn bề không gian lập tức sinh ra vết rách cũng dần dần tràn ngập. Rất mạnh. Lưu Vân Tử ánh mắt nghiêm túc lên. Hắn lui về phía sau một bước, ngay tại Thiết Đại Trụ xông đến trước người trong nháy mắt, đột nhiên nín thở, đột nhiên giơ lên nắm đấm đập tới. Hô hô. Cực nóng hỏa diễm đầu tiên vọt tới, tựa như vạn mã buôn đằng, nhưng thanh thế như vậy không những không có dung chuyển Lưu Vân Tử, còn bị hắn một quyền cho làm nát. Pha quay chậm. Nắm đấm dán tại Thiết Đại Trụ ngay trên mặt. Nhanh màn ảnh. Ầm ầm, quyền kinh bạo phát xuống, cực nóng hỏa diễm tán loạn, Thiết Đại Trụ mũi mắt lệch nghiêng bạo bay ra ngoài, lom vài trăm dặm bên ngoài trên thân núi. Sau đó quang vinh bất tỉnh đi. Một quyền co. Xoát. Lưu Vân Tử thu quyền, thản nhiên nói, nhìn đem ngươi có thể. Chu Tước hình thái dưới Thiết Đại Trụ có chút tung bay, dám tìm Nguyệt Linh giới thực lực gần thứ Thẩm Thiên Thu cường giả đỉnh cao chiến đấu. Cây cột. Không phải ngươi không đủ mạnh, là đối thủ quá kinh khủng. Hô. Lâm vào hôn mê, cực nóng hỏa diễm thu liễm, Thiết Đại Trụ từ Chu Tước hình thái bên dưới khôi phục bình thường, trong đan điển thôn phệ chi lực cũng thành công ngưng tụ, từ đó hắn có được hai loại ý nổi, trong đồng môn độc lĩnh phong tao. Xoát. Lúc này, Thẩm Thiên Thu xuất hiện. Nhìn thấy lao đệ tới, Lưu Vân Tử đi đến trước mặt, tay khoác lên trên vai hắn, khóc nói, huynh đệ, lao ca tận lực, ngươi đại đồ đệ. Ta không dạy được. Hắn cũng không phải giả khóc, hắn là thật khóc. Huấn luyện mấy ngày, người đều sắp bị chính mình đánh chết ơi, mặc dù đột nhiên biến thành điểu nhân có chút mạnh, nhưng khôi phục bình thường về sau, cường độ nhục thân không có mảy may tăng lên, sụp đổ. Tuyệt vọng vân vân tự tràn ngập trong lòng. Ai? Thiết Đại Trụ cũng là ngưu bức. Ngạnh sinh sinh đem đỉnh tiêm đại lao chơi tâm tính băng liệt. Lao ca. Thẩm Thiên Thu minh bạch Lưu Vân Tử thống khổ, bởi vì chính mình đã trải qua 20 năm, ngày đó một ngày, đơn giản không phải qua, cho nên vô bờ vai của hắn an ủi, ngươi đã rất ưu tú. Không. Ta là phế vật. Ta không còn gì khác. Ta hưởng xưng bước thứ tư đỉnh phong. Ha ha ha. A a ha ha ha. Khá lắm. Lưu Vân Tử trực tiếp điên rồi. Thẩm Thiên Thu không ngoài ý muốn, dù sao Thiết Đại Trụ ngu xuẩn, trải qua thời gian nghiệm chứng, trừ phi mạnh như chính mình, trừ phi tu thân dưỡng tính trăm năm, nếu không, ai bảo hắn ai tâm tính nổ, ai bảo hắn ai tinh thần sụp đổ. Thậm chí, có cái ý nghĩ to gan. Trước hết để cho Thiết Đại Trụ giả bộ thành thiên tài đứng đầu, trộm đạo lăn lộn đến chúng thần điện tổng bộ, để bọn hắn tiến hành bồi dưỡng, không ra mấy năm thế lực tà ác này chỉ sợ đều được xong đời. Làm sao xong đời? Khẳng định khí đấy chứ. Đau quá. Thiết Đại Trụ ung dung thức tỉnh, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, xoát một chút đứng lên, mở mịt nói, ta làm sao trong nhà. Đại sư huynh tỉnh. Tống Ngưng Nhi reo hò nói. Xoát xoát. Thương Thiếu Nham bọn người tràn vào gian phòng, nhìn thấy Thiết Đại Trụ mặc dù mặt mũi bầm dập, mặc dù mình đầy thương tích, nhưng tinh thần khí không sai, thế là nhao nhao thở dài một hơi. Đám người đã từ Lưu Vân Sư bá trong miệng biết được, trọn vẹn huấn luyện hắn vài ngày. Bây giờ cùng người không việc gì một dạng, đó là thật siêu nhịn đánh a. Đại sư huynh, đói không? Đói. Phòng bếp có ăn. Tống Ngưng Nhi bản cân nhắc cho hắn bưng tới, nhưng đại sư huynh lượng cơm ăn kinh người, cho nên vẫn là chính mình đi ăn dễ dàng hơn. Quả nhiên, Thiết Đại Trụ thẳng đến phòng bếp, nhìn thấy có thể ăn, liền hướng trong miệng nhét, miệng lập tức trướng thành bóng ra. A, đây là cái gì? Mỗi ăn hết một vật, thể nội kiểu gì cũng sẽ ngưng tụ một sợi lực lượng đặc thù. Thiết Đại Trụ có chút ngộng. Trụ tử. Thẩm Thiên Thu truyền âm nói, đây là thôn phệ chi lực, chỉ cần không ngừng hội tụ, đạt tới cường độ nhất định, liền có thể hủy thiên diệt địa. Lợi hại như vậy. Thiết Đại Trụ lập tức kích động, lập tức ăn càng nhiều. Cho đến ăn vào bụng hoài thai 10 tháng tình trạng, lúc này mới nằm trên mặt đất đánh ở một cái. Thẩm Thiên Thu một mực lưu ý đại đồ đệ, nhìn trộm thể nội hội tụ lực lượng, cuối cùng được ra kết luận, cái gọi là thôn phệ ý nổi. Chính là từ ăn vào đi đồ vật bên trong cẩn thận thăm dò ra thôn phệ chi lực. Bữa cơm này ăn đến, mặc dù ngưng tụ thôn phệ chi lực, nhưng ít càng thêm ít, rất khó thể hiện ra thực lực đến, cho nên về sau muốn có đất dụng võ, nhất định phải càng không ngừng ăn. Thiết Đại Trụ vốn là thích ăn, bây giờ lại có ăn cái gì liền sẽ ngưng tụ thôn phệ chi lực ít nổi, khó trách cả hai xứng đôi, có thể đạt tới 1000% độ phù hợp. Hoàn mỹ ít nổi. Hoàn mỹ tổ hợp. Chương 182, trời sinh dị tượng. Cơ duyên xuất thế. Thiết Đại Trụ từ trước đến nay ưa thích ăn bậy đồ vật, bị Thẩm Thiên Thu khiển trách vô số lần, hiện tại chuẩn hắn tùy tiện ăn, dù sao có thôn phệ in nổi, bất kỳ vật gì đều có thể chuyển hóa năng lượng. Thật sao?
Thật.
Thẩm Thiên Thu chỉ hướng nơi xa nói, chỉ cần ngươi có năng lực, ăn hết cả tòa cổ hoa sơn cũng không có vấn đề gì.
Núi sao có thể ăn?
Thiết đại trụ yếu đất nói, sư tôn có phải hay không ngốc ca?
Bành.
Lõm bức tường, miệng sùi bọt mép. Thu hoạch được thôn phệ in nổi, sư tôn vừa chuẩn chính mình thứ gì đều có thể ăn, thiết đại trụ tựa như giải khai viễn cổ phong ấn, vậy thì thật là gặp cái gì ăn cái gì.
Kỳ quái.
Thương Thiếu Nham đứng tại trong đình viện, khó hiểu nói, cái chổi làm sao không có.
Nhị sư huynh.
Hạ Lan Vũ từ phòng bếp đi tới, cả kinh nói, bếp lò không thấy.
Nóa.
Lâm Thích Thẳng từ trong phòng chạy đến, sụp đổ nói, giường của ta hết rồi.
Đồ trong nhà tấp nập biến mất, đám người lập tức ý thức được, có thể là đại sư huynh cách làm, thế là nhao nhao xâm nhập gian phòng, liền gặp gia hỏa này nằm ở trên giường, cái bụng đều nhanh chóng đến bầu trời.
Sư tôn. Thương Thiếu Nham vẻ mặt đau khổ nói, lại tùy ý đại sư huynh ăn hết, phòng ốc của chúng ta chỉ sợ đều không gánh nổi.
Không đổi không đổi.
Thẩm Thiên Thu nói, hắn vừa thu hoạch được năng lực đặc thù, ăn đồ vật tương đối nhiều, chờ thời gian dài hẳn là sẽ thích ứng xuống tới.
Tốt ta.
Thương Thiếu Nham lui ra.
Ngày thứ hai, ngay tại đang ngủ say, đột nhiên nghe được cầm ẩm thanh âm, vội vàng đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy sư tôn cầm cây gậy tại bên vách núi điên của ngẩu đả thiết đại trụ.
Chuyện gì xảy ra?
Đại sư huynh đem sư tôn ghế nằm ăn.
Đám người làm sơ trầm mặc về sau, chăm miệng một lời, nên đánh.
Thu hoạch được thôn phệ in nổi thiết đại trụ ăn được nghiện, nồi bát bầu buồn đều trở thành trong miệng hắn đồ ăn.
Mới đầu mọi người còn có thể nhịn, cho đến bắt đầu thiếu y phục ít dày, lại không thể nhịn được nữa, nhiều lần đi sư tôn trước mặt cáo trạng.
Lao đệ.
Lưu Vân Tử hai tay để trần đi tới, nói, tiếp tục như vậy không thể được a.
Quần áo ngươi đâu?
Bị ngươi đổ nhi ăn hết.
Thẩm Thiên Thu ý thức được bỏ mặc thiết đại trụ ăn bậy, không nói trước cổ hoa sơn có thể hay không bảo trụ, ẩn cư chi địa chỉ sợ muốn bị ăn sạch sẽ, trải qua chăm chú cân nhắc sau nói, đem hắn đưa đến Long Nguyên Đại Lục đi ăn long thú.
Ngày hôm đó, chúng đồ đệ đứng tại cổng truyền tống trước, hướng về phía đại sư huynh vẫy tay từ biệt. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập lấy không bỏ, nhưng chờ đối phương biến mất, lập tức vui vẻ ra mặt, nhảy cẫng hoan hô.
Ăn hàng đi.
Trong nhà đồ vật an toàn.
Bọn hắn rất vui vẻ. Long Nguyên Đại Lục phảng long thú cùng ngụy long thú liền bị kịch, bởi vì lờ mờ trên đại địa, thiết đại trụ trống rông xuất hiện, nhìn xem từng đầu xấu xí long thú, con mắt lấp loe quang trạch, nước bọt chảy đầy đất.
Hai thú thịt cũng không tốt ăn, nhưng là, hẳn là có thể so nổi bát bầu buồn cung cấp càng nhiều năng lượng.
Các bà bối.
Thiết đại trụ xóa đi ngoài miệng nước bọt, hưng phấn nói, ta đến rồi.
Giống.
Giống.
Long Nguyên Đại Lục truyền đến trận trận bi thảm ngao gạo.
Cổ Hoa Sơn.
Đem đại đồ đệ đưa tiễn về sau, Thẩm Thiên Thu bắt đầu cân nhắc, như thế nào khiến người khác càng nhanh đột phá.
Hưu.
Nhưng vào lúc này, thương khung ở giữa đột nhiên bắn ra một đạo cường quang.
Lục đại châu võ giả, tất cả đều mắt thấy.
Trời sinh dị tượng, chí bảo xuất thế.
Thẩm Thiên Thu nâng cầm lên nói, đại trụ vừa thức tỉnh chu tức hình thái, liền có chí bảo ra mắt, hẳn là cả hai tồn tại tất nhiên liên hệ.
Lưu Vân Tử từ thiết đảm phái bay tới, nhìn về phía núi liền trời đất cường quang, cười nói, lao đệ. Có náo nhiệt có thể nhìn.
Không tệ.
Thẩm Thiên Thu cũng cười.
Nguyệt Linh giới thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có chí bảo hoặc cơ duyên xuất thế, từ đó phát triển đến toàn dân cuồng hoan tình trạng.
Chí bảo cơ duyên, hắn ngược lại không để ý.
Nhưng, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ kinh động chúng thần điện, khẳng định sẽ phái đại lượng cao thủ đến cấp đoạn, hoàn toàn có thể thừa cơ bắt đến mấy cái làm sạc dự phòng.
Lưu Quang hiển hiện khu vực, hẳn là tại Đông Ly Đại Lục.
Lưu Vân Tử nói, đi qua nhìn một chút.
Đi.
Thẩm Thiên Thu đúng vậy dự định một người đi, đem tu luyện 7 cái đồ nhi toàn mang lên, dù sao chí bảo cùng cơ duyên xuất thế, vốn là thuộc về vật vô chủ, bọn hắn cố gắng liền có thể ngoài ý muốn thu hoạch được đâu.
Ra đi, Tuyết Long.
Giống.
Bộ kỳ bản nổ tung, băng tuyết chi long thân thể to lớn hiện ra giữa không trung, sau đó đem đầu chậm rãi thấp kém tới.
7 tên đồ đệ lần lượt nhảy tới.
Các đồ nhi.
Thẩm Thiên Thu đứng tại sừng rồng chỗ, gác tay nói. Lần này cơ duyên xuất thế là không tệ lịch luyện cơ hội.
Ánh mắt mọi người cực nóng.
Bất quá, Thương Thiếu Nham từ đầu đến cuối trầm mặc, trong ánh mắt toát ra thống khổ cùng tức giận cảm xúc.
Hắn không thèm để ý chí bảo cùng cơ duyên, càng để ý lần này muốn đi cái kia đã từng có thân nhân có vinh dự, bây giờ cái gì cũng bị mất Đông Ly Đại Lục.
Sư tôn.
Thương Thiếu Nham nói, đồ nhi có thể để ở nhà sao?
Thẩm Thiên Thu tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, lắc đầu nói, Đông Ly Đại Lục mặc dù là ngươi nơi thương tâm. Sớm muộn muốn đi, trốn tránh vĩnh viễn không cách nào giải quyết vấn đề.
Đồ nhi minh bạch. Thương Thiếu Nham hít thở sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình. Hắn không phải sợ sệt, hắn là sợ thương tâm. Nhị sư huynh. Tống Ngưng Nhi cười nói, chúng ta ở cùng với ngươi. Tạ ơn. Thương Thiếu Nham trong lòng dâng lên ấm áp, đại thương đế quốc mặc dù không có, nhưng còn có sư tôn, còn có đồng môn, chính mình sống trên thế giới này cũng không cô đơn. Xuất phát. Giống. Tuyết Long gầm thét, chở đám người bay đi. Đồng thời, từng cái đại lục, từng cái thành trì đều náo nhiệt lên, tông môn, gia tộc, các phương thực lực tất cả đều hành động, bằng nhanh nhất thời gian tiến về Đông Ly đại lục, tiến về Lưu Quang Trùng Thiên Chi Địa. Kia sáng kia. Tràn đầy dụ hoặc. Vô số người cam nguyện hóa thành bướm bướm. Chúng thần điện đã hành động, thậm chí so thế lực khắp nơi đều muốn nhanh, không chỉ có điều động Đông Ly đại lục phân bộ cường giả, còn điều mấy tên quan chấp hành, trong đó có Mạc công tử Lận Cẩm Nam. Người anh em này tại điều dưỡng sau một thời gian ngắn, tinh thần đã khôi phục, bất quá, cả người lộ ra tương đối chán trường, có thể thấy được lần thứ hai bị coi như sạc dự phòng, mang đến khó mà ma diệt thống khổ. Đại nhân, Lê Nô bất mãn nói, lúc trước mở tiệm đan dược, để đầu đà tới đón, bây giờ có trí bảo xuất thế, chúng ta còn phải đi Đông Ly đại lục hỗ trợ, thật sự là chỗ tốt không có cái gì, công việc bẩn thỉu việc cực chính mình làm a. Vậy sẽ làm thế nào? Lận Cẩm Nam khổ sở nói, tổng bộ mệnh lệnh, không thể không theo a. Ai? Lê Nô thở dài một hơi. Trong lòng mặc dù có rất lớn bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ nói, không dám hướng lên phía trên biểu đạt. Tổng bộ phương diện phái ra hiệp sĩ, ẩn sĩ, tức sĩ, nhạc sĩ tứ đại quan chấp hành, chúng ta lần này tiến đến đơn giản chính là tham gia náo nhiệt. Lận Cẩm Nam nói, đại nhân, cái này tứ sĩ quan chấp hành không phải thực lực từng cái mạnh mẽ à, vì sao hiệp sĩ cùng ẩn sĩ sẽ thua tại một quanh ca thủ hạ? Lê Nô nói, nữ nhân kia thật không đơn giản. Lận Cẩm Nam nói, lần này tiến về Đông Ly đại lục như gặp được, tuyệt đối không nên tùy ý trêu chọc. Mới đầu hắn không có đem một quanh ca để vào mắt, cho đến lúc trước tổng bộ phái hai cường giả đi Thương Sơn thành đập phá quán, kết quả bị hung hăng ngược một trận, liền ý thức đến, nàng này thâm tàng bất lộ. Tổng bộ phái ra nhiều cường giả như vậy, xuất thế vô luận trí bảo hay là cơ duyên, ta chúng thần điện đều đem tình thế bắt buộc. Ai? Lận Cẩm Nam cau mày nói, ta luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Đại nhân cho là, có thế lực có thể từ chúng ta chúng thần điện trong tay cướp đi trí bảo. Khó mà nói. Lận Cẩm Nam luốt luốt huyệt thái dương, cười khổ nói, ai, từ khi không hiểu thấu kinh lịch hai lần tra tấn, ta tựa hồ trở nên quá cẩn thận cùng nhạy cảm. Đợt, hôm nay liền hai canh. Chương 183, Đông Ly Đại Lục. Đông Ly Đại Lục. Một cái chiến hỏa bay tán loạn địa khu. Theo ban ngành liên quan điều tra, từ xưa đến nay chí ít sinh ra mấy ngàn quốc gia, chia chia hợp hợp về sau, tạo thành hiện tại bốn đại đế quốc cầm đầu cục diện. Vốn là còn một cái đế quốc, thậm chí được xưng là mạnh nhất, nhưng đã hoàn toàn chết đi, quốc thổ bị chia cắt sạch sẽ. Không sai. Chính là Thương Thiếu Nham tiền bối thành lập Đại Thương Đế Quốc. Đây vốn là cường đại đến không thể địch nổi quốc gia, từ đỉnh phong đến suy sụp, tựa hồ bất quá trong nháy mắt. Thẩm Thiên Thu năm đó lúc tu luyện từng tới Đông Ly Đại Lục, khi đó giữa nước và nước còn tương đối hòa bình, mặc dù trận có chiến tranh, nhưng chỉ là quy mô nhỏ xung đột, bây giờ lần nữa đi vào, khắp nơi đều là chiến trường, khắp nơi đều là chiến hỏa. Sư Tôn. Tống Ngưng Nhi nói, thật nhiều nạn dân nha. Bọn hắn cơi tuyết long bay ở trên không, có thể nhìn thấy phía dưới hoang vu trên mặt đất, có rất nhiều không nhà để về nạn dân, bởi vì thức ăn thiếu thốn, từng cái cơ mặt vàng gầy. Thẩm Thiên Thu cảm khái nói, thượng vị giả phát động chiến tranh, thú liên lụy hay là bách tính. Cảnh. Thương Thiếu Nham nắm đấm nắm chặt. Khi hắn đặt chân Đông Ly đại lục, liền khơi gợi lên chuyện cũ, bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy nạn dân, trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm. Sư Tôn. Túi Lầu nói, như thế nào mới có thể cải biến hiện trạng này? Thống nhất Đông Ly đại lục. Thẩm Thiên Thu nói. Khó. Lưu Vân Tử lắc đầu nói, từ xưa đến nay, không ai có thể làm được. Sư Tôn. Thương Thiếu Nham nói, giết những cái kia phát động chiến tranh kẻ cầm đầu không được sao. Người đối với quyền lực hướng tới không có tận cùng, hôm nay giết mấy cái người phát động chiến tranh, về sau sẽ còn xuất hiện ngàn ngàn vạn. Thẩm Thiên Thu nói, biện pháp tốt nhất chính là thành lập đại nhất thống, dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp. Thương Thiếu Nham trầm mặc. Lão đệ. Lưu Vân Tử cười nói, nếu không, ngươi tại Đông Ly đại lục xây quốc gia, phong ta làm thừa tướng hoặc là đại tướng quân. Phi. Thẩm Thiên Thu liếc mắt nói, liền lao ca trình độ, nhiều lắm là làm mã phu. Lưu Vân Tử im lặng nói, ta như vậy kém cỏi. Hiểu binh pháp sao? Không hiểu. Hiểu nội chính sao? Không hiểu. Hiểu kinh tế sao? Không hiểu. Cái gì cũng đều không hiểu, có tư cách gì làm thừa tướng, có tư cách gì làm đại tướng quân. Lưu Vân Tử mặt mo đỏ ửng nói, làm cái sông pha chiến đấu võ tướng có thể chứ? Miễn cưỡng cũng tạm được. Thẩm Thiên Thu nói. Đám người im lặng. Lưu Vân Tử tiền bối thế nhưng là Nguyệt Linh giới cấp cao nhất cường giả, để hắn tới làm sông pha chiến đấu võ tướng, đừng nói thống nhất Đông Ly đại lục, thống nhất toàn bộ Nguyệt Linh giới cũng không có vấn đề gì à. Thẩm Thiên Thu không có lại nói chuyện phiếm, ánh mắt khóa chặt nối liền trời đất lưu quang, nói, giống như tại Thiết Ưng Thành phụ cận. Nghe được Thiết Ưng Thành, Thương Thiếu Nham biểu lộ thống khổ. Nơi đó từng thuộc về Đại Thương Đế quốc, về sau trở thành Đại Càn Đế quốc thành trì, mà lại. Ai? Lưu Vân Tử cảm khái nói, Hoắc tướng quân chính là tại Thiết Ưng Thành chiến tử. Không tệ. Thẩm Thiên Thu ánh mắt tràn ngập kính nể. Làm Đông Ly đại lục nổi danh nhất tướng quân, Hoắc Thiên Khải thâm thụ thế nhân tôn trọng. Chỉ tiếc, mạnh như chiến thần hắn, trung quy khó mà nghịch chuyển càn khôn, bị vạn tiễn xuyên tâm tại Thiết Ưng Thành bên ngoài. Không liên quan thế tục, Lưu Vân Tử nghe qua người như vậy, cả hai vô luận thực lực hay là bối phận đều kém không ít, nhưng đề cập Hoắc Thiên Khải cũng sẽ không tự giác giơ ngón tay cái lên. Nhân tài kiệt xuất, cũng không phải chỉ là hư danh. Thương Thiếu Nham thống khổ hơn. Hoắc tướng quân chiến tử xa trường là đại thương hoàng thất chỉ huy không thích đáng tạo thành. Thiếu Nham. Thẩm Thiên Thu an ủi, chớ có tự trách. Lưu Vân Tử nhìn ra cái này nhị đồ đệ đi vào Đông Ly đại lục liền có chút không giống với lúc trước, thế là truyền âm nói, lão đệ, tình huống như thế nào? Hắn là đại thương hậu duệ. Thẩm Thiên Thu nói, thì ra là thế. Lưu Vân Tử nói, năm đó đại thương hoàng thất nhiều lần phạm sai lầm, cuối cùng dẫn đến Hoắc tướng quân chiến tử Thiết Ưng Thành. Thân là hậu duệ trong lòng của hắn tư vị cũng không dễ chịu đi. Đâu chỉ không dễ chịu. Đơn giản sống không bằng chết. Năm đó tiền bối phạm là có cái trí thông minh online, liền sẽ không phạm như vậy sai, liền sẽ không làm hại Hoắc tướng quân chiến tử, đại thương đế quốc về sau đổ sụp, chính là hủy ở trong tay người một nhà. Càng là nghĩ, càng khó chịu. Hiu. Hiu. Đông Ly đại lục thương khung, từng đạo lưu quang phi hành tốc độ cao. Đây là tới từ thế lực khắp nơi cường giả. Không giống với Thẩm Thiên Thu đám người nói chuyện phiếm, chuyên chú vào phi hành, tận khả năng nhanh nhất đạt tới dị tượng dâng lên khu vực. Thật náo nhiệt. Lưu Vân Tử cười nói. Thẩm Thiên Thu tịnh không để ý bọn hắn, giờ phút này càng quan tâm chúng thần điện, đến cùng có thể phái bao nhiêu cường giả. Có đủ hay không dùng để làm sạc dự phòng đâu. Lục hợp chỉnh hình trận hình thái thứ ba, cần càng bàng bạc nguồn năng lượng mới có thể bình thường vận hành, bắt một cái quan chấp hành khẳng định không được. Tỷ như trước kia bắt ma công tử Lận Cẩm Nam đi. Thực lực cũng mới bước thứ ba mà thôi, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn nhu cầu, hiệp sĩ, ẩn sĩ liền rất thích hợp, dù sao đạt tới bước thứ tư. Hiu. Hiu. Đang cân nhắc, mấy đạo lưu quang thanh thế thật lớn từ đằng xa bay tới, thấu phát để võ giả bình thường hít thở không thông năng lượng ba động. Thật là khủng khiếp. Vừa rồi bay qua nhất định là đỉnh cấp cường giả. Đi đường võ giả hai hùng khiếp vía. Lao đệ. Lưu Vân Tử liền nói, vừa rồi bay qua, từ phục sức đến xem. Tựa hồ là chúng thần điện nhân mã. Ừm. Thẩm Thiên Thu gật đầu. Nội tâm lại là mừng rỡ không thôi. Bay qua bốn đạo lưu quang thực lực đều tại bước thứ tư, trong đó có hiệp sĩ cùng ẩn sĩ, quả nhiên, trời sinh dị tượng, đem sạc dự phòng bọn họ đều dẫn ra. Ừm. Lúc này, Thẩm Thiên Thu phát hiện phía sau còn có hai đạo lưu quang bay tới, một người trong đó chính là quen biết đã lâu Lận Cẩm Nam, thế là cười nói, đi đến chỗ nào đều có thể gặp được, giữa chúng ta vẫn rất duyên đâu. Tuyên bố một chút. Quen biết đã lâu là dùng ở trên người hắn. Lận Cẩm Nam đầu tiên là bị đánh lén gặp đánh đập, sau đó hai lần sạc dự phòng toàn bộ hành trình mộng bị, toàn bộ hành trình chưa thấy qua Thẩm Thiên Thu. Ai? Cũng là đủ bi kịch. Thiết Ưng Thành bên ngoài 10 dặm chỗ, có cái mấy chục mẫu mộ địa. Cao Tùng mộ bia đứng ở trong sân giã, trên đó viết Hoắc Thiên Khải tướng quân chi mộ 7 cái chữ lớn. Trước kia, vô luận phàm nhân hay là võ giả, chỉ cần đi ngang qua nơi đây trên mặt liền sẽ hiển hiện vẻ kính nể. Thậm chí sẽ kìm lòng không được hành lễ. Hiện tại khoảng cách mộ địa mấy chục dặm khu vực, lưu quang xông vào vân tiêu, đem trời và đất nối liền cùng nhau, vô số cường giả hội tụ, không ai quay đầu nhìn một chút. Anh hùng sẽ bị quên. Chí bảo cùng cơ duyên vĩnh thế lưu truyền. Thẩm Thiên Thu không có đuổi tới trời sinh dị tượng khu vực, mà là rơi vào Hoắc tướng quân mộ địa trước, mang lên một vò rượu, cười nói, Hoắc tướng quân, ta lại đến xem ngươi. Cái này chữ lại, đại biểu đã từng tới. Ngươi đại Hắc Thiên chiến kích. Đã tìm tới nhân tuyển thích hợp, sau đó không lâu, hắn sẽ kế thừa niềm tin của ngươi, tại Đông Ly đại lục nở rộ quan mang. Nói đến đây, Thẩm Thiên Thu nâng chén vung rượu. Lưu Vân Tử khó được nghiêm túc lên, đứng ở bên cạnh không nói một lời. Lãnh Tinh Tuyển bọn người cũng là cúi đầu, dù sao nơi này là Hoắc tướng quân an nghỉ chi địa, không thể lỗ mãng. Cũng may Thiết Đại Trụ đã được đưa đến Long Nguyên đại lục, nếu như hắn ở đây, phong cách vẽ khả năng. Đã tại gặp mộ địa. Chương 184, đáng thương ma công tử. Phù phù. Thương Thiếu Nham quỳ gối Hoắc tướng quân trước mộ bia, nước mắt ngăn không được chảy ra. Hoắc Thiên Khải tuy là thần tử, nhưng bảo đảm đại thương đế quốc trên trăm năm, thân là thương gia hậu duệ hắn, cái quỳ này đương nhiên. Huống chi, nước cũng bị mất, còn phân cái gì quân thần đâu? Nhị sư huynh. Tống Ngưng Nhi muốn đi an ủi, lại bị Thẩm Thiên Thu ngăn lại, Nam Nhi khóc đi không phải tội. Tuy vô pháp trải nghiệm nhị đồ đệ thống khổ cùng thương tâm, nhưng có thể lý giải. Sư tôn. Thương Thiếu Nham đứng lên, xóa đi khỏe mắt nước mắt, nắm quyền nói, ta sẽ kế thừa Hoắc tướng quân tín nhiệm, ta sẽ để cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Thẩm Thiên Thu nói, con đường này khó đi. Đồ Nhi sẽ không bỏ qua. Trở lại Đông Ly Đại Lục, Thương Thiếu Nham tâm cảnh có không ít biến hóa. Ngươi có thể làm được, bởi vì Thẩm Thiên Thu nói, là vi sư Đồ Nhi. Lời này nếu như đổi thành người khác nói, Lưu Vân Tử đều sẽ khịt mũi coi thường, duy chỉ có Thẩm Lão Đệ nói ra, không chỉ có bất giác trăng bước, ngược lại rất có phong phạm. Thẩm Thiên Thu nhìn về phía nơi xa Lưu Quang Trùng Thiên khu vực, nói, Lão ca, chúng ta đi qua duy trì trật tự, không thể để cho bọn hắn đã quấy rầy an nghỉ ở đây Hoắc tướng quân. Minh bạch. Lưu Vân Tử bay qua. Trời sinh dị tượng khu vực, Lưu Quang Tử mới đầu mấy trượng phạm vi, dần dần mở rộng đến hơn 10 trượng, lần lượt chạy tới võ giả nhao nhao nghị luận lên. Chư vị. Lúc này, chúng thần điện phân bộ đầu đà cất cao giọng nói, lần này trời sinh dị tượng, ta chúng thần điện tình thế bắt buộc, ai nếu như muốn đoạt, trước tiên cần phải ước lượng một chút năng lực của mình. Chân chùi uy hiếp. Chúng thế lực giận mà không dám nói gì. Lúc trước Nam Hoang Đại Lục có khoáng mạch xuất thế, bọn hắn chúng thần điện liền từng phong tỏa, lần này trí bảo cơ duyên xuất thế, hẳn là còn muốn độc chiếm. Đương nhiên, đầu đà nói, thiên tài địa bảo giảng chính là hữu duyên có được, duyên phương diện này chúng ta chúng thần điện từ trước đến nay cũng không tệ. Cái dám không tệ. Tất cả đều là dựa vào thực lực tới cứng cướp. Chúng thần điện mặc dù bá đạo, nhưng kỳ thật cũng phù hợp nhược nhục cường thực quy định, dù sao, vô luận khoáng mạch hay là hiện tại cơ duyên, có thể cướp được chính là thực lực. Đổi lại ở đây bất kỳ thế lực, phàm là có người ta thực lực, khẳng định cũng sẽ chiếm thành của mình. Nói trắng ra là, thực lực quyết định hết thảy. Cái gọi là hữu duyên có được đơn giản là kẻ yếu an ủi. Nhìn thấy đám người không nói một lời, đầu đà lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Lúc trước đốc thúc chúng thần điện tiệm đan dược, bồi vốn liếng không về, lần này nếu có thể thu hoạch được trí bảo cơ duyên, hẳn là có thể đem công bổ quá. Đứng ở bên cạnh Lận Cẩm Nam rất khó chịu. Có chuyện tốt gì, cho tới bây giờ đều là gia hỏa này, chính mình thuần túy chính là người làm công. Hừ. Lúc này, lần đầu lộ diện tức sĩ Từ Tôn nói, cảnh cáo trước tiên nói phía trước, bất kỳ người nào một số nhúng chàm ta chúng thần điện coi trọng cơ duyên, hạ chàng đều sẽ chết rất thảm. Đầu đà tính nguyện chuyển. Hắn nói liền phi thường trực tiếp. Thế lực khắp nơi thật xa chạy tới, đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi, thậm chí đang tự hỏi, trước chờ một chút, nếu như trí bảo phi phạm, coi như đắc tội chúng thần điện cũng muốn đoạt một đoạt. A, đột nhiên, không hài hòa tiếng cười lạnh truyền đến, các hạ khẩu khí không nhỏ. Đám người nhao nhao nhìn sang, liền gặp nơi xa thương khung, đứng thẳng một tên lão giả áo xanh, kích cỡ mặc dù không cao, nhưng khí chàng rất mạnh. Thanh sam lão nhân. Có người cả kinh nói. Ồ. Tức sĩ cười lạnh nói, nguyên lai là Thanh Lam Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão, kính đã lâu, kính đã lâu. Thanh Lam Thánh Tông. Nguyệt Linh giới nhất phẩm tông môn. Tông môn này thế lực hùng hậu, giang hồ địa vị cao hơn Băng Tuyết Thánh Cung. Lần này trời sinh dị tượng vậy mà có thể kinh động Thanh Lam Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão, rất nhiều thế lực nhỏ cùng tán tu lập tức ý thức được, chính mình chỉ sợ ngay cả ngụm canh đều uống không được a. Ha ha ha. Tiếng cười to vang lên, đám người lần nữa ngẩng đầu, thương khung ở giữa một hướng khác. Dần dần xuất hiện một tên lão giả áo đen, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, sau lưng còn đeo một thanh đại đao. Trọng đao. Mã Lão Ngũ. Có người nhận ra cái này thành danh đã lâu, lại bị phân loại làm chuẩn thê đội thứ nhất cường giả. Lão Phu rất đồng ý chúng thần điện lời mới vừa nói. Mã Lão Ngũ nói, đã có trí bảo cơ duyên xuất thế, mọi người muốn cướp đoạt, còn phải ước lượng một chút thực lực của mình đâu. Đầu đà sắc mặt khó nhìn lên. Đầu tiên là nhất phẩm tông môn Thái Thượng trưởng lão. Bây giờ lại là thành danh nhiều năm tán tu cường giả, lần này trí bảo hấp dẫn không ít cao thủ đâu. Sắc thực không ít. Còn có rất nhiều cường giả đỉnh cao ẩn tàng chỗ tối. Một là không phương diện lộ diện, hai là cướp được đồ vật liền đi. Giờ phút này, dị tượng dâng lên chi địa, bầu không khí trở nên dị thường kiềm chế, rất nhiều đẳng cấp thấp võ giả gánh không được, nhao nhao tự giác lui lại, hy vọng đợi lát nữa đấu không bị tác động đến. Hừ. Tức sĩ không sợ, cười lạnh nói, các ngươi nếu đều hữu tâm cướp đoạt, đến lúc đó liền tùy vào bản lĩnh. Đang khi nói chuyện, hướng mấy cái khác quan chấp hành đi nhan sắc, hiển nhiên làm xong chém giết chuẩn bị. Thanh Sam lão nhân cùng Trọng Đao Mã Lao Ngũ thực lực đều không kém hơn hắn cùng mấy tên khác quan chấp hành, cho nên lần này tranh đoạt chí bảo, chắc chắn hao thời hao lực. Hưu. Lúc này, hàng khí tràn ngập mà đến, tại mọi người run lẩy bẩy dưới, một quanh ca chân đạp đồng tuyết bay xuống mà tới. Băng Tuyết Thánh Cung cung chủ. Được chứ? Náo nhiệt hơn. Nguyệt Linh giới thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trời sinh dị tượng, nhưng là, giống lần này trực tiếp kinh động hai cái nhất phẩm tông môn, cùng thành danh đã lâu cường giả tiền bối, là thật có chút hiếm thấy. Hiệp sĩ cùng ẩn sĩ sắc mặt siêu cấp khó coi, dù sao từng thua ở một quanh ca thủ hạ, hơn nữa còn là từ võ học đến trí bảo toàn phương vị bại trận. Ha ha! Trọng Đao Mã Lao Ngu cười to nói, một nha đầu, ngươi tiếp nhận vị trí tông chủ ngày, Lao Phu vừa vận tại Tinh Vân Hải lịch luyện, không có tự mình đến chúc, đừng để trong lòng nha. Một quanh ca thản nhiên nói, người không đến, lễ đáp lời. Mã Lao Ngũ lập tức liền lúng túng. Đương nhiên. Một quanh ca lại nói, hiện tại bổ sung cũng có thể. Mã Lao Ngũ không chỉ có xấu hổ, biểu lộ cũng đặc sắc. Khu khu. Hắn ho khan hai tiếng nói, chuyện chỗ này, lại nói lễ vật sự tình. Bản cung nhớ kỹ. Một quanh ca nói, nếu như không cho, sẽ đi quý phủ tự mình bái phỏng. Vì lễ vật, không đến mức đi. Hừ. Tức sĩ hừ lạnh nói. Các ngươi thật xa đến đây, nhất định một chuyến tay không. Mặc dù có hai cái nhất phẩm tông môn cùng một cái đỉnh tiêm tán tu, nhưng chúng thần điện vẫn đối với trí bảo tình thế bắt buộc. Chư vị. Lúc này, Lưu Vân Tử rốt cục xuất hiện, đứng ở giữa không trung, gác tay nói, đối diện chính là Hoắc tướng quân nơi ngủ say, mọi người cho ta cái mặt mũi, như vậy tán đi được chứ. Ông trời của ta, Lưu Vân Tử tiền bối. Hán. Xuất quan. Thanh Lam Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Trọng Đao Mã Lao Ngũ. Thậm chí vừa tới Băng Tuyết Thánh Cung cung chủ, đều không đủ lấy để các lộ võ giả rung động, duy chỉ có Lưu Vân Tử xuất hiện, vậy tuyệt đối thuộc về địa chân cấp. Dù sao đây là gần với thẩm truyền kỳ đỉnh tiêm đại lao a. Vốn đang rất phách lối tức sĩ, nhìn thấy Lưu Vân Tử, cả khuôn mặt lập tức vặn thành bánh quai trèo, thầm nghĩ, hắn làm sao cũng tới. Mã Lao Ngũ thức thời nói, đại lao tới, chúng ta ai cũng không chiếm được. Ai? Thanh Sam lão nhân nói, không có ý nghĩa. Nói đi, lập tức đi. Làm đương đại thực lực mạnh nhất bước thứ tư đỉnh phong, mặt mũi nhất định phải cho đúng chỗ. Dấu ở chỗ tối cường giả cũng nhao nhao lui tán, bọn hắn dám cùng chúng thần điện khiêu chiến, không dám cùng Lưu Vân Tử khiêu chiến, dù sao thực lực nghiền ép. Mấy cái quan chấp hành phi thường xấu hổ. Phía trên hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải thu hoạch được trí bảo cơ duyên. Nhưng bây giờ, Lưu Vân Tử đều đi ra, chính mình còn muốn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ sao? Dễ chịu. Lận Cẩm Nam thầm nghĩ. Lần này cướp đoạt trí bảo người phụ trách là Đầu Đà, nếu như hoàn thành, không chỉ có thể lấy công chỗ tội, làm không tốt sẽ còn thăng chức tăng lương, hiện tại có đại năng xuất hiện, khẳng định không cách nào giao nộp. Còn tốt, trí bảo không phải xuất hiện tại Nam Hoang Đại Lục, nếu không chính mình chỉ sợ lại được thụ xử lý. Lúc trước có khoáng mạch xuất thế, hắn bởi vì không có thu hoạch được, bị tổng bộ nhớ một cái lỗi nặng, đến nay tại thi hành quan trong vòng tròn đều không ngóc đầu lên được đâu. Làm sao? Lưu Vân Tử gặp bọn họ vẫn đứng ở nguyên địa. Lạnh mặt nói, không có ý định cho lão phu một bộ mặt. Hô! Khí lãng bộc phát, chấn thiên động địa. Ở đây mấy cái quan chấp hành lập tức rất cảm thấy áp lực to lớn, cũng ở trong lòng thầm nghĩ, kết thúc không thành nhiệm vụ chỉ là bị phạt, nếu không cho người này mặt mũi, khẳng định phải chết. Cáo tử! Trong khoảnh khắc, chúng thần điện nhân mã cấp tốc rời đi. Quyết định này rất chính xác, dù sao về mặt thực lực, Lưu Vân Tử độc lĩnh phong tao. Ta muốn đi sao? Một bên ca nói. Đệ muội có thể lưu lại. Lưu Vân Tử trên mặt uy nghiêm lập tức bị mỉm cười cho thay thế. Phu quân ta người đâu? Một quanh ca tức giận nói, dù sao vừa mới từ Tống Ngưng Nhi trong miệng biết được, gia hỏa này mang theo Thẩm Thiên Thu đi vị diện khác uống hoa tiểu. Lão đệ Lưu Vân Tử mở mịt nói, đúng thế, người đâu? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình chân trước từ mộ địa bay tới, Thẩm Thiên Thu chân sau theo, làm sao người không thấy? Hẳn là sợ sệt bại lộ thân phận, cho nên giấu ở chỗ tối. Đoán đúng. Thẩm Thiên Thu hiện tại hoàn toàn chính xác nút trong bóng tối. Nhưng không phải sợ bại lộ thân phận, mà là theo đuôi tại chúng thần điện quan chấp hành sau lưng, chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ. Đáng giận. Trên đường, Đầu Đà cả giận nói, tới tay con bị bay. Ai có thể nghĩ tới, Lưu Vân Tử sẽ xuất hiện. Tức sĩ cũng rất tức giận. Ai? Lạc sĩ lắc đầu, chúng ta tuyệt không phải đối thủ của người này, phía trên hẳn là có thể tha thứ. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Không phải mình không muốn cướp cơ duyên. Mà là xuất hiện ra hỏa thực sự mạnh, nếu như liều mạng, khẳng định không có kết cục tốt. Lận lão đệ. Lúc này, tức sĩ đi đến Lận Cẩm Nam bên cạnh, cười nói, nghe nói ngươi gần nhất vô tội biến mất hai lần, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lận Cẩm Nam trong lòng mắng, vết thương sắt muối. Làm Nam Hoang Đại Lục quan chấp hành, đột nhiên biến mất mấy ngày, khẳng định sẽ hướng lên phía trên báo cáo, mà nội dung của báo cáo thì là, Cổ Hoa Sơn thần bí khó lường, đuổi bắt thương gia Dư Nghiệt còn xin tạm hoãn. Tổng bộ phê chuẩn. Cho nên, trong khoảng thời gian này Lận Cẩm Nam cũng không có lại phái nhân thủ đi tìm Thương Thiếu Nham. Đương nhiên, sự tình tại tổng bộ chuyên gia, rất nhiều người từng nghị luận. Ai? Lận Cẩm Nam nói, lần thứ nhất đi Cổ Hoa Sơn, tình huống như thế nào cũng không có hiểu rõ liền bị vây ở cái nào đó trong trận pháp. Lần thứ hai nói đến đây, khóc không ra nước mắt nói, chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới, mơ mơ hồ hồ lại bị giam tại trong trận pháp. Lẽ ra, tức sĩ hẳn là phụ họa một tiếng, nhưng giờ phút này lại lạ thường tĩnh. Ai? Lận Cẩm Nam lắc đầu, nói, sống không bằng chết. Trùng hợp quay người trở lại, cả người nhất thời ngưng kết tại nguyên chỗ, bởi vì đầu đà, tức sĩ, hiệp sĩ, ẩn thế, lạc sĩ năm người đã biến mất vô tung, ngầm trộm nghe đến ô ô tiếng gió truyền đến. Đại nhân lên nô cả kinh nói, bọn hắn. Người đâu? Á á á. Trong lúc bất chợt, Lận Cẩm Nam giật nảy mình hét dầm lên, sau đó lẻ lưỡi, nghiêng miệng tại Hoàng Sơn giã linh chạy loạn tán loạn, có thể thấy được, sâu trong nội tâm bóng ma bị cơn gió kia kích thích đi ra. Ai? Thật sự là đáng thương a. Chương 185, Đạo Nguyên Động Phủ. Đầu đà cùng tứ sĩ quan chấp hành biến mất. Người đâu? Khẳng định bị Thẩm Thiên Thu mang đi. Mặc dù buông tha Lận Cẩm Nam, nhưng gia hỏa này lại bởi vì một trận gió lạnh thổi đến, trực tiếp phát động bóng ma tâm lý, tại hoang dã giật nảy mình, đáng thương làm cho đau lòng người. Lại nói trời sinh dị tượng khu vực, Lưu Vân Tử ngồi bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Nhân mã của các phe thế lực đều đi, như vậy, cơ duyên này cũng chỉ có thể cho. Ta không muốn. Một anh ca nhìn về phía Thương Thiếu Nham bọn người nói, cho bọn hắn. Nàng chính là tới tham gia náo nhiệt, bây giờ Lưu Vân Tử đem tất cả mọi người dọa lùi, khẳng định như vậy muốn lưu cho phu quân đồ nhi. Đa tạ sư nương. Thương Thiếu Nham bọn người vội vàng chắp tay bái tạ. Hô hô. Nhưng vào lúc này, Trùng Thiên Lưu Quang đột nhiên đứng im, chung quanh đầu tiên là hiện hiện mạnh mẽ cuồng phong, đại địa dần dần giãn nước, lồi ra một tòa cùng loại phủ đệ kiến trúc, phía trên có khắc Đạo Nguyên Động Phủ bốn chữ. Đạo Nguyên Động Phủ. Lưu Vân Tử làm sơ trầm mặc, kinh ngạc nói, Đạo Nguyên chân nhân lưu lại cơ duyên. Nguyệt Linh giới từ viễn cổ cho tới bây giờ, đã có hơn 100.0005, trong lúc đó từng sinh ra rất nhiều kinh diễm tuyệt luân thiên tài, bọn hắn cuối cùng mặc dù không có phá toái hư không, nhưng đều ưa thích tại thọ nguyên gần lúc chế tạo động phủ, đem suốt đời tâm huyết lưu tại trong đó thờ hậu nhân kế thừa. Truyền thống, tập tục. Ai muốn sau khi chết không có thần bí động phủ, không có truyền thừa lưu lại, đi cửu tuyển đều không có ý tứ cùng đồng hành chào hỏi. Cũng tỉ như Đạo Nguyên chân nhân. Thành danh tại vạn năm trước, thuộc về thời đại thượng cổ nhân vật. Hắn tại trước khi chết kiến tạo động phủ, chôn sâu dưới mặt đất, bố trí trùng điệp trận pháp, đợi thời cơ chín muồi, phá đất mà lên. Bởi vì thuộc về truyền thống cũ, loại tình huống này cách mỗi mấy trăm năm liền có phát sinh, thu hoạch được truyền thừa hậu bối võ giả thường thường sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành Nguyệt Linh giới số 1 số 2 cường giả. Thẩm Thiên Thu cũng từng thu được rất nhiều truyền thừa, nhưng phần lớn là chủ động tìm kiếm, trước người khác một bước tiến vào cơ duyên chi địa. Một anh ca kiếm pháp cùng trí bảo, chính là từ một ít động phủ thu hoạch được, bởi vì không tới đào được thời gian, trước mắt còn chôn sâu sâu trong lòng đất, đợi đến lại hiện ra dưới ánh mặt trời, mọi người liều sống liều chết đi đoạt, kết quả mới phát hiện đoạt cái tịch mịch. Ông! Đạo Nguyên Động Phủ đại môn đầu tiên là hơi run rẩy, sau đó triệt để mở ra, khí tức cổ xưa lập tức nhào tới trước mặt. Các ngươi có thể tiến vào. Lưu Vân Tử nói. Tống Ngưng Nhi nói, sư bá không đi sao? Đây là lưu cho những người tuổi trẻ các ngươi cơ duyên, ta nửa thân thể đều nhanh xuống mồ lao cốt đầu liền không xen vào. Lưu Vân Tử cười nói. Làm lập tức mát cấp cường giả, cơ duyên và trí bảo để hắn sách không hứng thú. Nha! Thương Thiếu Nham bọn người làm sơ do dự về sau, cất bước đi vào trong động phủ. Một anh ca lúc đầu cũng nghĩ đi theo vào, không phải tham luyến bên trong cơ duyên, mà là bảo hộ phu quân mấy cái đồ nhi. Nha đầu! Lưu Vân Tử khuyên nhủ, chúng ta có thể bảo đảm bọn hắn nhất thời, lại không bảo vệ được một thế, nghĩ ra được bên trong cơ duyên, còn phải xem năng lực của bọn hắn. Một anh ca dừng lại. Không tệ. Cơ duyên thứ này có một số nhỏ dựa vào vật khí, đại bộ phận dựa vào thực lực, lần này cơ duyên xuất thế không ai đi vào trung đoạt cũng rất không tệ, phu quân các đồ nhi phải chăng đạt được, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn. Muốn đến tận đây, một anh ca quay đầu, đôi mắt sáng lạnh lùng nói, Túy Hiên lâu mùi rượu sao? Hương! Cô nương đẹp không? Đẹp! Lưu Vân Tử đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ta lật cái đi, nàng làm sao biết Túy Hiên lâu? Làm cương giả đỉnh cao, tại lực phản ứng bên trên nhất định phải nhanh. Cho nên vội vàng nghĩa chính ngôn từ nói, một cô nương, là phu quân ngươi mang ta đi, ta lúc ấy còn từ chối thẳng thắn qua. A thiếu. Cột năm cái quan chấp hành chính trở về cổ Hoa Sơn, Thẩm Thiên Thu hắt hơi một cái, sau đó vướt vướt cái mũi, thầm nghĩ, có người đang nói ta nói xấu. Đạo Nguyên Động Phủ, một mảnh đen kịt. Thương Thiếu Nham bọn người cẩn thận từng ly từng tí hành tại trong đó. Như loại này cơ duyên chi địa, thường thường cất giấu rất nhiều cơ quan bấy dập. Nói trắng ra là, tiền bối đem truyền thừa lưu lại, không phải tùy tiện liền có thể lấy được, chỉ có trải qua gian khổ và khổ, chỉ có đạt tới yêu cầu mới có thể kế thừa. Cái này không. Mấy người đi tại tương đối nhỏ hẹp trong đường hầm, liền đã trải qua các loại ám tiễn, cũng may có Thương Thiếu Nham, thời khắc là đồng môn cung cấp nham thuẫn, dễ như trở bàn tay liền đi qua. Đi đến đường hầm. Mọi người dừng ở một cái trong thạch thất. Khu vực trung gian có khối lơ lửng xích thạch, phía trên có phức tạp lỗ khảm. Không có đường rồi. Thương Thiếu Nham dò xét bốn phía, phát hiện chung quanh vách đá bóng loáng không gì sánh được, không cửa cũng không có đường hầm. Sư muội. Lãnh Tinh Tuyền dừng ở xích thạch trước, một phen quan sát sau nói, hướng bên trong rót vào hỏa diễm. Nha. Tống Ngưng Nhi phất tay ngưng tụ xích hỏa, sau đó như là ném tạc đạn giống như ném qua đi, nhưng nghe bành một tiếng, xích thạch lập tức bị ngọn lửa bao phủ, từng đầu lỗ khảm có thể kích phát. Ầm ầm. Sơ qua, ngay phía trước vách đá đột nhiên mở ra một cánh cửa. Tam sư đệ chuyên nghiệp. Thương Thiếu Nham giơ ngón tay cái lên. Đi. Đám người xuôi theo cửa tiến vào, trước trải qua đường hầm, sau đó lại dừng ở trong thạch thất. Nơi này đồng dạng có cái lơ lửng giữa không trung tảng đá, nhưng nhan sắc phương diện thì hiện lên thì xanh biếc. Ngũ sư muội. Lãnh Tinh Tuyền nói, rót nước. Hô. Hạ Lan Vũ phóng thích thủy thuộc tính, màu xanh biếc tảng đá lần nữa bị kích phát, sau đó ở bên trái lại mở ra một cái cửa vào. Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng minh bạch. Những tảng đá này màu gì, liền đối ứng thuộc tính gì a? Nhưng mà, đến cái thứ ba thạch thất, mọi người có chút ngộng, bởi vì mặc dù còn có tảng đá lơ lửng, nhưng hiện ra màu đen nhánh. Cái này, đối ứng thuộc tính gì đâu? Ta tới. U Minh Tố đi tới, tay phải dán đi qua, đen như mực thuộc tính lập tức tràn vào. Ông, cửa đá xuất hiện lần nữa. Tốt a. Nguyên lai màu đen, đại biểu ma khí. Đạo Nguyên tiền bối lưu lại tòa động phủ này, thật đúng là bao hàm toàn diện. Nếu như một thân một mình tiến đến, trùng hợp lại không thuộc tính đặc biệt, tuyệt đối dừng bước tầng thứ nhất a. Nham nham nham. Gió gió gió. Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng ở trong lòng cầu nguyện lần sau tảng đá đối ứng thuộc tính, kết quả đi vào thạch thất, phát hiện tảng đá là màu trắng. Sư huynh, đây đối ứng thuộc tính gì? Tuyết. Băng. Chúng ta không có nha. Nếu không đi hô sư nương tới. Ngay tại mọi người xoắn suýt thời điểm, từ đầu đến cuối trầm mặc Lãnh Tinh Tuyển đột nhiên rút kiếm chém tới. Bành. Tảng đá màu trắng trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm. Thông hướng tầng tiếp theo cửa đá lần nữa mở ra. Minh bạch. Lâm Thích Thẳng phán đoán nói, màu trắng đại biểu tàng, đại biểu điểm xấu, cho nên nhất định phải đánh vỡ nó. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ đầy giấy sùng bái nhìn về phía Lãnh Tinh Tuyển. Tam sư huynh mặc dù người lạnh không nói nhiều, nhưng tâm tư kín đáo, gặp gì biết nấy a. Trên thực tế đâu? Lãnh Tinh Tuyển căn bản liền không có cân nhắc nhiều như vậy, chính là đơn thuần thử một lần đánh nát có thể hay không thông qua, ai biết. Thật thành công. Có độc giả cho là, đây là tác giả cố ý an bài, kỳ thực có đôi khi vận khí tới, vậy thì thật là làm cái gì đều đúng, ý tưởng xui, làm cái gì đều sai. Tỷ như đánh cái ăn gà, số 1 đồng đội rơi xuống đất tam cấp 6, các loại vũ khí đẩy phối cách âm 8 lần M24, tiện thể thu thập 2 thanh súng báo hiệu, số 2 đồng đội đâu. Tìm kiếm toàn thành cấp 1 bộ miễn cưỡng đụng, song VDIN94 ở lòng bàn tay hoang mang rối loạn, tòa chủ điều khiển phía sau, lái xe còn sống xông ra vòng đây, chính hắn lại bị địch nhân quét xuống xe. Đương nhiên, giàu chuyển phát nhanh, cầu thả ăn gà. Đám người thuận buồm xuôi gió thuận dòng tiến vào tầng dưới, kết quả vừa bước vào thạch thất, lập tức bị phong tỏa trong đó, từng đầu cùng loại cương thi sinh vật xuất hiện, có nhảy nhót, có gào thét, bộ dáng khủng bố đến cực điểm. Hô hô, U Minh Tố buộc phát ra ma khí, đang muốn chuẩn bị chiến đấu, lại phát hiện đồng môn bình tĩnh từ trong ngực lấy ra kiếm gỗ đào, cùng từng chồng giấy vàng, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc tới, ít 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 ít, ít 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 ít. Lập tức tuân lệnh. 3. Mới tới 7 đồ đệ biểu thị có chút ngộng. Chương 186, thòi công bận rộn. Trong đạo nguyên động phủ không chỉ ám tiễn cấp thấp như vậy bấy dập, còn có từng bầy giống người mà không phải người cương thi, bọn chúng đẳng cấp không cao, nhưng tính công kích cùng phòng ngự tính cực mạnh. Gặp được loại tình huống này, U Minh Tố có thể nghĩ tới phương pháp chính là trực tiếp đi lên làm, nhưng trực tiếp bị đồng môn hiện trường dạy học. Đánh nhau. Không thể dựa vào man lực. Có đôi khi cần động não. Chẳng phải một đám cương thi a? Vấn đề rất đơn giản, trực tiếp dùng U Minh Đại Lục chóc quỷ nhân phương thức nhằm vào. Lập tức tuân lệnh. Hiu hiu hiu. Trong khoảnh khắc, từng đạo do long huyết phát hỏa phù lục bay ra ngoài, ở trong thạch thất sinh ra hoa mỹ quang trạch, mấy chục con cương thi trong nháy mắt vỡ nát hư vô. U Minh tố ngộng. Các sư huynh sư tỷ tiện tay ném ra một chồng giấy vàng, làm sao lại đem cản đường quái vật giải quyết? Mà lại, nhìn qua tựa hồ có chút khủng bố. Ma tộc cũng kiêng kỵ tại loại này dùng cho đối phó tà mị đồ vật đạo cụ. Ông, diệt đi số lớn cương thi về sau, trong thạch thất khu vực hiện ra hai khối tảng đá, một cái nhan sắc hiện lên xích hồng, một cái nhan sắc hiện lên xanh biếc. Thủy hỏa. Lãnh Tinh Tuyền nói, Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ có kinh nghiệm, lần lượt hướng trong viên đá rót vào thuộc tính, thành công mở ra tầng tiếp theo cửa vào, kết quả lại gặp màu xanh lá thuộc tính. Sư muội rót nước. Hô hô. Hạ Lan Vũ cho thủy thuộc tính, nhưng cũng không có kích phát. Mục. Chúng ta không có A. Bành. Đám người suy nghĩ thời khắc, Lãnh Tinh Tuyền lại một lần rút kiếm chém tan, lại một lần mở ra cửa đá. Lâm Thích Thẳng đang muốn giải thích, Thương Thiếu Nham giành nói, màu xanh lá đại biểu thực vật, cho nên có thể chém nước. Thì ra là thế. Đám người tỉnh ngộ. Không. Lãnh Tinh Tuyền chịu không được đồng môn bản thân não bổ, nói, ta chính là thử một lần, không nghĩ tới lại thành công. Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng cười khổ một tiếng. Nguyên lai, chính mình suy nghĩ nhiều. Đám người tiếp tục xuất phát, tiến vào kế tiếp thạch thất nhưng lại gặp được cương thi, mà lại mặc trên người giản dị hộ giáp, tay cầm giản dị binh khí, thực lực hiển nhiên so vừa rồi mạnh. Ta hiểu được. Lâm Thích Thẳng nói, những tảng đá kia dùng chính xác phương thức phá vỡ, tầng tiếp theo liền sẽ rất an toàn, dùng bạo lực phá đi, tầng tiếp theo liền sẽ có quái vật thủ hộ. Mọi người một trận suy nghĩ chợt cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao Tam Sư Huynh chặt liền tiếp nát hai lần cũng có cương thi xuất hiện, lấy thuộc tính phá vỡ thì thông suốt. Nói như vậy, cũng là không phải vận khí tốt, mà là đạo nguyên chân nhân tại động phủ cố ý lưu lại thiết lập. Đối ứng giải tỏa tảng đá, an toàn thông qua, bạo lực phá hủy tảng đá, vượt quan thông qua. Tam Sư Đệ. Thương Thiếu Nhăm nói, lần sau trước đừng chặt. Xoát. Xoát. Đám người lần nữa ném ra các loại phụ lục, cho đến quét sạch sạch sẽ về sau. Bày biện ra một cái hình thái cùng loại phong tuyển tảng đá. Gió. Lâm Thích Thẳng nói, ta ta ta. Nhìn đem hắn kích động. Ông. Rót vào phong hệ thuộc tính về sau, đám người lại tiến vào kế tiếp thách thất, quả nhiên không có gặp lại cương thi, cho nên cơ bản có thể khẳng định, chính xác phá giải không có nguy hiểm, bạo lực phá mất gặp nguy hiểm. Lần này trong thạch thất hết thể có 4 cái tảng đá, phân biệt là màu đỏ, màu xanh biếc, màu đen như mực, cùng lần đầu xuất hiện nham thạch sắc. Hỏa, thủy. Ma, Nham, Thương Thiếu Nham, Tống Ngưng Nhi, Hạ Lan Vũ cùng U Minh Tố lần lượt rót vào, phía bên phải cửa đá thành công mở ra. Có phát hiện hay không? Lãnh Tinh Tuyền nói, mỗi cái thạch thất mở ra cửa đá, đều tại khác biệt phương vị. Không tệ. Lâm Thích Thẳng cũng ý thức được. Thương Thiếu Nham liền nói, xem ra, động phủ này nhưng thật ra là mê cung, chính xác phát động cùng bạo lực phá vỡ đại biểu hai con đường. Chúng ta đi đúng rồi không? Hạ Lan Vũ hỏi. Đúng hay không chỉ có thể tùy duyên. Đám người tiếp tục tiến lên, kết quả tiến vào kế tiếp thạch thất, tập thể cứ thế tại nguyên chỗ, bởi vì khu vực trung ương không chỉ có tảng đá, bên cạnh cũng có tảng đá, trọn vẹn 36 cái. Nhiều như vậy. Lâm Thích Thẳng khỏe miệng co giật nói, toàn rót vào thuộc tính mới có thể chính xác phát động. Tảng đá nếu như đều là một cái nhan sắc, lần lượt rót vào cũng không thành vấn đề, nhưng đỏ cam vàng lục lam tràm tím mọi thứ đều có, cái này làm như thế nào phá giải. Ken. Lãnh Tinh Tuyền rút kiếm, nói, phá hư. Vừa rồi có bao nhiêu cơ trí, hiện tại liền có bấy nhiêu dứt khoát. Đừng đừng đừng. Thương Thiếu Nham vội vàng khuyên ngăn đến, cẩn thận quan sát, sửng sốt không nghĩ ra chỉ tới. Chủ yếu tảng đá nhiều lắm, nhan sắc lại loạn thất bát ao. A. Lúc này, Lâm Thích Thẳng phân biệt chỉ hướng 5 cái tảng đá, nói, bọn chúng sắp xếp phương vị, tổ hợp đứng lên giống hay không ngu mang tình. Thật đúng là giống. Đám người phát hiện tảng đá sắp xếp huyền bí. Mà lại đều là xích hồng sắc, phải chăng mang ý nghĩa, chỉ cần đem nó rót vào hỏa hệ thuộc tính liền có thể kích phát. Sư tỷ, Lâm Thích Thẳng nói, lên. Chờ một chút. Thương Thiếu Nham vội vàng ngăn lại nói, những tảng đá này lơ lửng độ cao khác biệt, có tồn tại hay không chính tự. Đám người lần nữa quan sát, quả nhiên phát hiện vấn đề này. Từ thấp đến cao. Lãnh Tinh Tuyền nói. Được. Tống Ngưng Nhi xoa hỏa diễm, từ thấp nhất đến cao nhất bắt đầu lần lượt rót vào, cho đến tràn ngập cái thứ 5. Dưới chân lập tức hiện ra ngũ mang tinh, ngay phía trước một tòa càng lớn cửa đá đột nhiên triển khai. Hô hô. Trong khoảnh khắc, cổ lão hoang vu khí tức tràn ngập ra. Thương Thiếu Nham tay mắt lênh lẹ, trước một bước là đồng môn ngưng tụ nham bộ, phòng ngừa khí tức bên trong ẩn chứa độc tố. Hắn suy nghĩ nhiều. Tràn ngập ra khí tức không độc. Hẳn là đến điểm cuối cùng. Lãnh Tinh Tuyền nói, chúng ta đi vào. Có chút tà môn. Thương Thiếu Nham lần nữa là đồng môn chụp vào hai tầng phòng ngự, cảnh giác nói, nhất định phải cẩn thận. Ừm. Đám người tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí bước vào. Trong cửa đá không còn là đường hầm, mà là huy hoàng không gì sánh được cung điện, treo chống mấy cái trên cây cột lớn điêu khắc sinh động như thật manh thú. Trong góc, đứng thẳng mấy cỗ thân cao mấy trượng cương thi, người mặc tinh lương chiến giáp, cầm trong tay tinh lương vũ khí, tựa hồ đang mê man, mấy người tiến đến đều không có ý thức được. Thương Thiếu Nham nói, nếu như bạo lực phá mất, bọn chúng hẳn là sẽ sống lại. Ông! Lúc này, đại điện ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái bình đài, phía trên lơ lửng cùng loại thủy tinh năng lượng nguyên. Chúc mừng người có duyên trải qua đa trọng lựa chọn, tiến nhập cuối cùng này truyền thừa chi địa. Thanh âm giàn mua vang lên, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Lưu Vân Tử lúc trước đề cập đến đạo nguyên chân nhân, có phải hay không là hắn đâu? Đây là lão phu suốt đời tâm huyết. Thanh âm giàn mua lại truyền tới, phàm người tiến đến đồng đều có thể đem bàn tay dán đi lên, có thể có bao nhiêu ích lợi, liền nhìn riêng phần mình cơ duyên. Đám người nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đổi lại dĩ vãng mà nói, các phương thực lực xông tới. Hiện tại chỉ sợ sớm đã vì thủy tinh nguồn năng lượng cướp được đầu rơi máu chảy, nhưng giờ phút này đặt mình vào trong đó, tất cả đều là Thẩm Thiên Thu đồ nhi. Ta tới trước. Lãnh Tinh Tuyển xài bước đi tới, một bàn tay dán tại thủy tinh bên trên, mà tại chạm đến trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được lạnh buốt cảm giác. Hô hô. Đột nhiên, bàng bạc năng lượng dọc theo trong lòng bàn tay tràn vào, trong nháy mắt tràn ngập ở trong kinh mạch, đó là rất đặc biệt năng lượng, tại tràn ngập toàn thân về sau, dần dần chuyển hóa làm cao thâm kiếm ý. Lãnh Tinh Tuyền mừng rỡ trong lòng, đang dùng tâm cảm ngộ trước đó, nói, tất cả mọi người đến thu lấy. Xoát, xoát. Thương Thiếu Nham cùng Lâm Thích Thẳng bọn người lần lượt theo vào, mà khi bàn tay dán tại phía trên, lập tức tiếp nạp thuộc tính đặc biệt, sau đó rất nhanh chuyển hóa làm cùng mình thuộc tính giống nhau năng lượng. Thật là tinh thuần lực lượng A. Tống Ngưng Nhi cả kinh nói, có thể không tinh khiết A, đây chính là đạo nguyên chân nhân thọ nguyên sắp tới lúc, lấy phương thức nào đó trực tiếp đem thể nội nguyên hạch lấy ra. Lưu tại động phủ coi là cơ duyên. Bởi vì thiết lập duyên cớ, bất kỳ người nào thu lấy, đều sẽ chuyển hóa làm cùng tự thân thuộc tính tương quan thuộc tính. Cái này có chút cùng loại với huyền la giới bia đá, nhưng người trước cần cảm ngộ mới có thể thu được ích, mà cường giả bước thứ tư lưu lại nguyên hạch thì là không đi chương trình, trực tiếp rót vào được lợi. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Mọi người ở đây không kiêng nể gì cả thu lấy năng lượng thời điểm, chung quanh trang bị tinh lương cương thi đột nhiên mở to mắt, tản mát ra âm trầm u quang. Đây là đạo nguyên chân nhân lưu lại cuối cùng cơ quan. Người có duyên có thể thu hoạch năng lượng, nhưng cần giải quyết hết động phủ thủ vệ. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền bọn người liền muốn rút về tay, đã thấy thất sư đệ trước một bước lui ra ngoài, nói, bên trong năng lượng đối với ta vô hiệu, các ngươi chuyên tâm thu lấy, để ta giải quyết bọn chúng. Nói đi, đeo ống nghe lên, sống động âm luật lập tức vang lên. Trong khoảng thời gian này mỗi thời mỗi khắc đều đang nghe âm nhạc, đã mê muội, đã nhập ma. Không có âm nhạc, ăn không trôi cơm. Không có âm nhạc, khó mà tĩnh tâm tu luyện, không có âm nhạc, đi chuyến nhà vệ sinh đều tà bón, cực kỳ giống điện thoại không rời người ngươi. Tạch tạch tạch. Bốn cố động phủ thủ vệ sống, cùng nhau khóa chặt ngay tại thu lấy nhiên liệu năm người, sau đó nâng đao chém tới. Ta gieo xuống một viên hạt giống, rốt cục mọc ra trái cây. Vâng. Biến thành ngọn nến thiêu đốt chính mình, chỉ vì chiếu sáng ngươi. Vâng. Đem ta hết thảy đều hiến cho ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ. Vâng. Ma tính âm nhạc dưới, U Minh Tố biểu hiện cũng rất ma, khẩn thiết kinh bạo, khẩn thiết nổ tung, cho đến một khúc coi như thôi, bốn cái động phủ thủ vệ thất linh bát lạc có quắp trên mặt đất. Vừa rồi mặc dù cũng động thủ, nhưng không mang thai nghe không có nghe cả, bây giờ mang lên nghe tới, tưởng như hai người. Hứng thú, quả nhiên là cần bồi dưỡng. Hô hô, hô hô. Lúc này, đặt mình vào tại thủy tinh phụ cận Thương Thiếu Nham bọn người, quanh thân lập tức hiện ra bàng bạc khí tức, xem ra thu hoạch phi thường lớn. Ngươi là của ta tiểu nha tiểu bình quả nhi, làm sao yêu ngươi đều chê ít. Cổ Hoa Sơn, Thẩm Thiên Thu đứng tại lục hợp chỉnh hình trận phía trước hừ hừ bên cạnh vạn mẹo, động tác là thật tao. Vui vẻ như vậy, là bởi vì năm cái quan chấp hành toàn ném vào. Sạc dự phòng đã ok, liền chờ đổ nhi tới khởi động. Thẩm Thiên Thu đã có thể nghĩ đến, tại chúng thần điện năm cái quan chấp hành hiệp trợ dưới, đồ đệ toàn bước vào bước thứ ba một màn. Lão đại! Ta muốn khóc! Quá cảm động! Bị vây ở trong trận pháp ám tổ thành viên, từng cái nước mắt rơi như mưa. Chúng ta chỉ là Nam Hoang Đại Lục phân bộ bên trong tầm thường nhất ám sát bộ môn, đầu tiên là đại nhân liên tiếp hai lần tới cứu, bây giờ vậy mà càng là kinh động đến 5 cái quan chấp hành. Các huynh đệ, ám tổ tổ trưởng Cao Vút nói, phía trên để ý như vậy chúng ta, có chết cũng không thể phản bội. Sinh là người chúng thần điện, chết là chúng thần điện quỷ. Thủ hạ giống to. Đầu đà cùng tứ sĩ quan chấp hành ở vào trạng thái hôn mê, cho nên hoàn toàn không biết, đột nhiên bị bắt đến, ngược lại đem dâu ria thủ hạ cảm động đến ào ào. Dễ chịu. Thẩm Thiên Thu nằm trên ghế xích đu, gõ lên chân bắt chéo. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Hạ Lan Vũ thành công bước vào tụ linh cảnh bắt trọng, ban thưởng một điểm sư đức. Đinh. Bước vào tụ linh cảnh cửu trọng, ban thưởng một điểm sư đức. Đinh. Bước vào tụ linh cảnh đỉnh phong, ban thưởng một điểm sư đức. Ồ. Thẩm Thiên Thu kinh ngạc nói, tiểu ngũ lại vượt cấp rồi. Đinh. Tại ký chủ toàn tâm toàn ý dạy bảo dưới, đồ đệ Thương Thiếu Nham bước vào nguyên thần cảnh, ban thưởng một điểm sư đức. Đinh. Lãnh Tinh Tuyền bước vào nguyên thần cảnh, ban thưởng. Đinh. Tống Ngưng Nhi bước vào nguyên thần cảnh, ban thưởng. Đinh. Lâm Thích Thẳng bước vào nguyên thần cảnh, ban thưởng. Đinh. Hạ Lan Vũ bước vào nguyên thần cảnh, ban thưởng. Liên tiếp đinh đinh âm thanh, trực tiếp để Thẩm Thiên Thu ngộng, chờ nghe được trước mắt sư đức 53 về sau, xoát đứng lên, nói, làm sao toàn bước vào bước thứ 3 rồi. Thật vất vả đem chúng thần điện 5 cái quan chấp hành từ Đông Ly Đại Lục đưa đến Nam Hoang Đại Lục, người đều bỏ vào trong trận pháp, 5 cái đồ như vậy mà toàn bước vào nguyên thần cảnh, không phải là toi công bận rộn rồi sao? Mà lại, 5 cái đồ nhi tập thể tăng lên. Thân là sư tôn chính mình lại không có ở bên người. Hôn mê 5 cái quan chấp hành nếu như biết Thương Thiếu Nham bọn người đột phá, khẳng định mừng rỡ như điên, bởi vì không cần khi sạc dự phòng. Không được. Người đến. Nhất định phải thể hiện giá trị. Làm sơ suy nghĩ, Thẩm Thiên Thu nhìn về hướng đối diện Thiết Đàm phái, lẩm bẩm, cũng là có không ít đệ tử bước vào tụ khí cảnh đỉnh phong, nếu như không để cho bọn hắn tiến đến thử một lần. Chương 187, sao không náo hắn cái long trời lở đất? Vất vả đem 5 cái quan chấp hành toàn bắt tới, kết quả các đồ nhi toàn bước vào bước thứ 3, cái này có chút buồn bực. Cũng may, Thiết Đàm phái cũng không ít đệ tử đột phá đến bước đầu tiên đỉnh phong, Thiếu Nham bọn hắn đã dùng không lên, khải hình thái thứ nhất để bọn hắn thử một chút. Chí ít không có phí công bận rộn. Nói tóm lại, người đều bắt được, nhất định phải làm ra công hiến. Thẩm Thiên Thu đi vào Thiết Đàm phái, cùng Tôn Nhị Cẩu nói đơn giản hai câu, người sau lập tức đem môn hạ đột phá tụ khí cảnh đỉnh phong đệ tử gọi tới, trong đó liền bao quát Kiều Minh. Đi vào đi. Thẩm Thiên Thu chỉ hướng lục hợp chỉnh hình trận nói, bên trong có thể giúp các ngươi bước vào bước thứ 2. Đám người nghe vậy đại hỉ, sau đó không chút do dự đi vào. Ông. Trận pháp đệ nhất hình thái khởi động. Trước kia Thương Thiếu Nham bọn người đột phá bước thứ 2, chỉ có Lận Cẩm Nam một người gia trì, hiện tại lại có 5 cái quan chấp hành, có thể xưng xa hoa đội hình. Phải chăng nguồn năng lượng quá thừa rồi? Không, vừa vặn, bởi vì đạt tới bước đầu tiên đỉnh phong Thiết Đàm phái đệ tử không ít. Lại nói Thương Thiếu Nham bọn người, thu lấy đạo nguyên chân nhân nguồn năng lượng về sau, toàn bộ đại điện bắt đầu lung lay sắp đổ. Đi. 5 người cấp tốc rời đi động phủ, cho đến rút lui đi ra bên ngoài, từng cái kích động ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, tập thể đột phá đại cảnh giới, đơn giản quá hạnh phúc. Ừm. Chờ ở bên ngoài Lưu Vân Tử phát hiện bọn hắn khí tức có biến, cười nói, hẳn là đều bước vào bước thứ 3. Đạo nguyên chân nhân lưu lại cơ duyên này cũng thực không tồi đâu. Nguyệt Linh giới bước đầu tiên cùng bước thứ 2, chỉ có thể miễn cưỡng tính võ giả nhập môn cùng tiến đến giai, bước thứ 3 có thể phân loại làm cao thủ, bởi vì thể nội linh hạch chuyển thành nguyên hạch, thu lấy thuộc tính cũng từ linh khí tăng lên tới nguyên khí. Trọng điểm, có thể bay. Thương Thiếu Nham bọn người rõ ràng phát hiện, trong đan điền không chỉ có hoàn toàn mới nguyên hạch, còn có một loại năng lượng đặc thù, tâm niệm hơi chạm đến, đông cảm giác nhẹ như yến. Xoát. Lâm Thích Thẳng dẫn đầu nếm thử, cả người nhất thời chui lên không trung, như diều giống như trái lay động phải lay động. Hoa. Tống Ngưng Nhi cả kinh nói, ngũ sư đệ bay lên. Phù phù. Vừa dứt lời, Lâm Thích Thẳng thân thể mất cân bằng, trực tiếp đầu hướng xuống ngã xuống. Đám người biểu lộ đặc sắc. Vừa bước vào bước thứ 3, còn khó có thể khống chế phi hành chi lực, nhiều quảng mấy lần liền thích ứng. Lưu Vân Tử cười nói. Nói đến sơ bộ bước vào nguyên thần cảnh, mở ra ngự không phi hành phần mới, rất nhiều cường giả đỉnh cao đều cắm qua té ngã, cũng đều là sờ soạng lần mò còn tới. Thì như Thẩm Thiên Thu. Khống chế phi hành chi lực về sau, mỗi ngày đều là đầu đầy bao lớn. Đến. Lưu Vân Tử đem 5 người gọi tới, nói, ta cho các ngươi giảng giải một chút phi hành kỹ xảo. Sau nửa canh giờ, đám người hoặc nhiều hoặc ít lĩnh ngộ. Bắt đầu khống chế cái kia cỗ phi hành chi lực, nếm thử giữa không trung phi hành, mặc dù ngay từ đầu có chút chật vật, nhưng dần dần liền thích ứng. Hưu. Hưu. Giữa không trung, Lâm Thích thẳng bay tới bay lui, mặc dù nhìn qua có chút khó chịu, nhưng tối thiểu ổn định trọng tâm, không có lần nữa ngã xuống khỏi tới. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền thích hướng lực cũng không tệ, đã có thể giữ vững thân thể. Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ ngược lại là bay lên, khả năng có chút sợ độ cao, cho nên dị thường cẩn thận, thậm chí tung bay ở giữa không trung toàn bộ hành trình nhắm mắt lại. Vừa đột phá mà thôi. Chờ về sau thích hướng xuống tới, phi hành đem dễ như trở bàn tay, cũng đem thường ngày hóa. A. Tống Ngưng Nhi rơi trên mặt đất, lúc này mới nhớ tới một quanh ca, liền hỏi, sư nương đâu? Nàng nha. Lưu Vân Tử nói, sớm đi. Nha. Hồi cổ hoa sơn đi. Thẩm Thiên Thu không tại, Lưu Vân Tử cũng coi như nửa cái sư tôn, cho nên mọi người đi theo hắn khởi hành trở về, tới thời điểm ngồi tuyết long, bây giờ toàn riêng phần mình phi hành, bởi vì không quá thuần thục, tốc độ lạ thường chậm. Sư tôn. Chúng ta trở về. Cổ hoa sơn, mấy đạo lưu quang sẽ qua. Ngồi tại hồ lô đằng dưới Thẩm Thiên Thu thấy thế, cười nói, nhanh như vậy liền nắm giữ phi hành yếu lĩnh, không sai, không sai. Ta đi. Ngay tại phòng bếp nấu cơm Tôn Nhị Cẩu, nhìn thấy Thương Thiếu Nham bọn người chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, cả kinh nói, bọn hắn làm sao cũng biết bay rồi à. Chẳng lẽ lại, toàn bước vào bước thứ ba. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Tôn Nhị Cẩu mặc dù ở tại sát vách, nhưng thường xuyên tới làm cơm tạp vật, cũng coi như thấy tận mắt Thẩm Thiên Thu mấy cái đồ đệ trưởng thành. Nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là tiến triển thần tốc. Điểm này không thể phủ nhận, dù sao Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền bọn người nhập môn trước, bất quá vừa bước vào võ đạo, một cái quý sổ tay sư tôn đều không có kết thúc, toàn bước vào bước thứ ba, tốc độ phát triển thực sự quá kinh khủng. Trên thực tế, Thẩm Thiên Thu cũng thật hâm mộ. Chính mình năm đó một người tìm tòi võ đạo, tuy có tu luyện hệ thống, nhưng từ bước đầu tiên bước vào bước thứ ba cũng hao phí không ít năm, nào giống các đồ nhi như vậy, ngắn ngủi mấy tháng liền làm đến đâu. Đương nhiên, đồng thời rất kiêu ngạo. Các đồ nhi tăng lên nhanh như vậy, chứng minh sư tôn dạy tốt. Bước vào bước thứ ba mới xem như chân chính dung nhập võ đạo bên trong, sau này đường còn rất dài, các ngươi nhất định phải càng thêm dụng tâm tu luyện mới được. Thẩm Thiên Thu gắt tay, nghiêm túc nói. Ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Đám người đồng nói. Lão đệ. Lưu Vân Tử cười nói, ngươi những đồ nhi này cũng coi như có một mình đảm đương một phía thực lực, sao không để bọn hắn xuống núi riêng phần mình lịch luyện đâu. Ta đang có quyết định này. Nguyên thần cảnh tại Nguyệt Linh giới tính cao thủ, các đồ nhi nếu đều đã đạt tới, khẳng định không có khả năng lại dùng đã từng phương thức bồi dưỡng, xuống núi riêng phần mình lịch luyện, là không tệ lựa chọn. Nói trắng ra là, Thẩm Thiên Thu chung quy chỉ là sư tôn, không phải tông môn đại lão, đồ nhi bồi dưỡng thành tài về sau, tất nhiên muốn đi bên ngoài sông sáo. Sư tôn. Tống Ngưng Nhi đỏ hồng mắt nói, ngươi muốn đuổi chúng ta đi sao? Thẩm Thiên Thu tới một cái sờ đầu giết, cười nói, các ngươi đều đã lớn rồi, hẳn là phải học được độc lập. Liền ngày mai. Nhìn về phía mặt khác mấy cái đồ đệ nói, toàn xuống núi. Đúng. Đám người sẽ không ngỗ nghịch sư tôn mà nói, cho nên lập tức trở về chuẩn bị hành lý. Đương nhiên. Thẩm Thiên Thu lại bổ sung, xuống núi không có nghĩa là như vậy một đi không trở lại, cho các ngươi thời gian nửa tháng, đều cho vi sư xông ra điểm thanh danh tới. Lúc đầu tâm tình kiềm chế đám người nghe vậy, lập tức minh bạch, có nửa tháng hạn chế. Nói rõ sư tôn là muốn chính mình đúng giờ trở về, cũng không phải là chân chính học nghệ có thành tựu, từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Giang hồ hiểm ác, không thể không phòng. Thẩm Thiên Thu đem Lãnh Tinh Tuyền gọi tới, ném cho hắn một cái cùng loại quỷ mị đồ vật, nói, đây là kiếm hồn, tới ký kết khế ước, có thể rót vào long ngâm kiếm bên trong đến để thăng uy lực. Kiếm hồn. Đồ tốt ta. Đa tạ sư tôn. Lãnh Tinh Tuyền vội vàng nhận lấy, sau đó quay ngược về phòng đi cùng kiếm hồn ký kết khế ước. Thẩm Thiên Thu suy nghĩ một hồi, sau đó kéo ra cửa hàng năng khiếu, đem bên trong chỉ có 5 loại sơ cấp năng khiếu toàn mua lại, tác dụng phân biệt là nham hệ, kiếm hệ, hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ uy lực tăng lên 50%. Trước mắt sư đức, 3 điểm. Khá lắm. Toàn nhiều ngày như vậy, 50 điểm sư đức toàn tiêu xài. Vì đồ nhi, hết thể đều đáng giá. Hôm sau, Thẩm Thiên Thu đặt mình vào vách núi chỗ, đưa lưng về phía chỗ ở. Sư tôn, chúng ta xuống núi. Đi thôi đi thôi. Năm người đứng dậy rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại chân núi. U Minh Tố bởi vì mới nhập môn, đối với vị diện này không quá quen thuộc, cho nên tạm thời lưu lại. Lão đệ. Lưu Vân Tử nói, ngươi mấy cái này đồ nhi lần này xuống núi, nhất định sẽ trên giang hồ sông ra trò đến. Cái kia nhất định. Thẩm Thiên Thu ngạo nghễ nói, cũng không nhìn là ai bồi dưỡng. A. Lưu Vân Tử kinh ngạc nói, con mắt làm sao đỏ lên. Tiến cục gạch. Lần này để đồ nhi xuống núi lịch lãm, mặc dù sẽ còn trở về, nhưng Thẩm Thiên Thu vẫn không khỏi có chút thương cảm, dù sao coi bọn họ là hải tử. Ông! Đột nhiên, vị diện xuyên toa như ý môn chỗ, một bóng người bị đưa ra đến, chỉ nhìn Thiết Đại Trụ ngã ngồi trên mặt đất, sau đó nằm trên mặt đất, nhìn qua Nguyệt Linh giới thương khung, nhếch miệng cười nói, an thật đã nghiền. Vốn đang rất thương cảm Thẩm Thiên Thu, nhìn thấy Nhất Không không chịu thua kém đại đồ đệ trở về, trực tiếp đi lên trước, không hỏi nguyên do, không nói nhảm quyền đấm cước đá. Bành bành bành! A a! Sư tôn, ta lại làm sai cái gì? Không làm sai, chính là trở về thời gian có chút không khéo đâu. Vẫn là câu nói kia, là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có đại trụ tại bị đánh. Cái gì? Sư đệ sư muội đều ra ngoài lịch luyện. Giang hồ hiểm ác, xin mời sư tôn cho phép đổ nhi xuống núi bảo vệ bọn hắn. Biết được tất cả mọi người xuống núi, Thiết Đại Trụ nghiêm nói ra, vô luận biểu lộ hay là động tác, đều nhìn không ra ngốc, nhìn không ra khờ. Thẩm Thiên Thu biết, bảo hộ chỉ nói là từ, tiểu tử này nguyên nhân thực sự là muốn rời đi Cổ Hoa Sơn, đi bên ngoài du ngoạn, dù sao có thể ăn đồ vật nhiều lắm. Được chưa? Dù sao có thôn phệ in nổi. Cố gắng ở bên ngoài lịch luyện thời điểm, liền sẽ thu hoạch được cơ duyên đâu. Chuẩn. Đa tạ sư tôn. Thiết Đại Trụ đều không có chuẩn bị hành lý, lập tức đi xuống núi, khi đi ra Cổ Hoa Sơn phạm vi, kích động đại hống đại khiếu, thỏa thỏa hiện tượng phản tổ. Tại Long Nguyên Đại Lục ăn không ít long thú, cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh, hiện tại cấp thiết muốn tìm người đánh nhau. Khác biệt Vu đại sư huynh, xuống núi 5 người khác, tại đi vào cái thứ nhất thập tự lộ chỗ, liền riêng phần mình tản ra, có đi đông, có đi tây, có đi nam hoặc bắc. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, không còn cần cộng đồng lịch luyện, tách ra tu hành cũng là tất nhiên. Tống Ngưng Nhi dự định về Vạn Dược Cốc nhìn ra. Thẩm Thiên Thu đối với cái này nhỏ nhất đồ đệ cũng là thật lo lắng, sợ thình lình mà bạo tẩu, cho nên trước khi đi tại trên trán dán cái phù lục, dùng cho áp chế dấu ở chỗ tối mệnh cách thứ hai. Tống Ngưng Nhi cũng rất nghe lời, mỗi đi một đoạn thời gian liền sẽ kiểm tra, sợ phù lục bị gió thổi xuống tới. Thương Thiếu Nham đi Đông Ly Đại Lục, mặc dù nơi đó là sự đau lòng của chính mình địa, nhưng sớm muộn có một ngày muốn đi đối mặt. Vì không bị người chúng thần điện để mắt tới, đi thời điểm còn cố ý dịch dung đổi mặt. Nhị đồ đệ cùng tứ đồ đệ một cái về nhà một cái về cố thổ, tam đồ đệ Lãnh Tinh Tuyển thì đi đến Tây Linh Đại Lục, nơi đó không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, mục đích đúng là tìm kiếm đạo cường giả luận bàn. Sát thủ. Quá khứ thân phận. Kiếm tu. Vĩnh viễn không cải biến. Hạ Lan Vũ đi Bắc Hàn Đại Lục. Nơi đó trời đông giá rét, không chỉ có thích hợp băng hệ, cũng thích hợp thủy hệ tu luyện. Cuối cùng có cần phải nói một chút Lâm Thích Thẳng, gia hỏa này lưu tại Nam Hoang Đại Lục, không có tu luyện suy nghĩ. Không có tìm người so tài suy nghĩ, bắt đầu ở các thành trì tìm kiếm nhận ủy khuất nữ hải, giúp các nàng mở rộng chính nghĩa. Thẩm Thiên Thu từng dặn dò qua hắn, lần xuống núi này, nếu như lại loạn bắt đi phụ nữ đàng hoàng, liền không có người đồ đệ này. Lao Ngũ có chút hoảng. Cho nên, lần này tiến về các đại thành trì, ở trong lòng hung hăng nói, trước xác định cô nương có hay không gặp bất công, suy nghĩ thêm có cần giúp một tay hay không. Thẩm Thiên Thu năm cái đồ đệ tại ngã tư đường tản ra. Đi hướng riêng phần mình nhân sinh trên con đường, mặc dù bây giờ tách ra, nhưng trở về Cổ Hoa Sơn, cái kia lại chính là người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Vạn Dược Cốc. Dược điên ngàn mẫu. Làm phụ trách trồng trọt trưởng lão, Tống Chiết Minh coi như thanh nhàn, chỉ cần ngồi tại trong đình giám sát đệ tử là đủ. Chỉ là, hắn hôm nay, bộ dáng muốn so đi hướng Cổ Hoa Sơn giả mua không ít. Ta nói, cùng là giám sát đố lao đầu uống một ngụm trà, nói, nếu giao cho cùng cốc chủ nhận biết tiền bối. Ngươi nên thoải mái tinh thần, mà không phải cả ngày sầu mi khổ kiểm. Ai? Tống Chiết Minh thở dài, nói, ngươi không có thê tử không có hài tử, không hiểu thân nhân ly biệt tư vị. Đỗ lao đầu trầm mặc. Có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Đỗ lao đầu nhịn không được, lớn tiếng hét lên, ngươi là đang cố ý mắng ta. Không sai. Tống Chiết Minh nói, độc thân lão cẩu. Đỗ lao đầu đứng lên, quắc, quá mức. Hiu. Lúc này, một trận gió thổi qua đến, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Thương Khung bay tới một đạo thân ảnh tiểu tiểu, sau đó phiêu nhiên rơi vào đỉnh trước. Ra ra. Đô ra ra. Tống Ngưng Nhi ổn định thân thể, ngọt ngào cười nói. Mới vừa rồi còn tại tưởng niệm Tống Chiết Minh, đột nhiên nhìn thấy cháu gái rơi vào trước mắt, biểu hiện trên mặt lập tức đọc lại. Cái này. Đô lao đầu choáng váng. Hắn để ý không phải Tống Ngưng Nhi xuất hiện, để ý là. Ngự không phi hành. Ngưng Nhi. Người Tống Chiết Minh hai tay hơi run rẩy, khó có thể tin đã vô pháp ngôn ngữ. Không sai. Tống Ngưng Nhi chắp tay sau lưng, cười nói, ta đã bước vào nguyên thần cảnh. T. Tống Chiết Minh cùng Đỗ lao đầu cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Rơi đi tiền, hay là thích khóc hài tử, sau khi trở về đã trở thành cường giả bước thứ ba, tốc độ phát triển này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi.
Đúng.
Tống Chiết Minh vội vàng đập tập luyện, xác định chính mình không phải đang nằm mơ, lập tức lệ nóng doanh trọng.
Tôn Nhi tiền đồ.
Làm ra ra khẳng định vui vẻ.
Tống Ngưng Nhi trở về sau, vạn dược cốc nổ.
Thậm chí, còn kinh động đến đại trưởng lao các loại cao tầng, nhao nhao hội tụ đại điện, quan sát tỉ mỉ lấy đầu này không thấy cao, thực lực đã đạt bước thứ ba nữ hoa.
Không thể tưởng tượng nổi.
Rời đi không có nửa năm, vậy mà đột phá đến nguyên thần cảnh.
Tống Ngưng Nhi là Tống Chiết Minh cháu gái, người sau tại vạn dược cốc nhậm chức trưởng lão, cho nên bản nhân cũng coi như đệ tử.
Vạn dược cốc phương diện mặc dù cũng tu luyện võ đạo, nhưng trọng tâm vĩnh viễn đặt ở đan dược nghiên cứu phát minh bên trên, cho nên Tống Ngưng Nhi không đủ 10 tuổi, liền có nguyên thần cảnh tu vi, tuyệt đối sáng tạo ra tông môn cảnh giới ghi chép a.
Đâu chỉ tông môn đâu.
Nguyệt Linh giới từ xưa đến nay, cũng không ai có thể tại chưa đầy 10 tuổi trước liền đạt tới bước thứ 3, nếu như đối ngoại tuyên bố, tất nhiên sẽ gây nên kinh thiên hoành động.
Thẩm đại ca.
Ngồi ở vị trí đầu vị dược hồng lăng thầm nghĩ, ngươi cũng thật là lợi hại.
Tống Ngưng Nhi có được nguyên thần cảnh tu vi, nàng vẹn vẹn kinh ngạc. Bởi vì sư tôn là Thẩm Thiên Thu, có thành tựu như thế này đương nhiên.
Tống Chiết Minh mang theo cháu gái rời đi tông môn đại điện, trên đường mặt mày hớn hở, thậm chí gặp người liền nói, phi thường đắc chí.
Nhưng là,
sau khi về đến nhà, lại không khỏi ưu sầu đứng lên.
Cháu gái là cường đại, nhưng nàng thiên sát cô tinh mệnh cách phải chăng đã hóa giải?
Không có.
Tống Ngưng Nhi như nói thật nói, sư tôn chỉ là tạm thời dùng phụ lục áp chế.
Khó trách trên trán dán cái tờ giấy.
Hải tử.
Tống Chiết Minh chân thành nói, ngươi sư tôn là một nhân vật không tầm thường, nhất định có biện pháp giúp ngươi hóa giải.
Ừ.
Tống Ngưng Nhi gật đầu, nói, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện, không có khả năng lưu lại bồi ngài.
Trước mắt hay là lấy tu luyện võ đạo làm chủ, ra ra lý giải.
Cùng ngày,
Tống Ngưng Nhi liền rời đi vạn dược cốc.
Con đường tu hành dài dằng dặc, về sau về nhà số lần chỉ sợ cũng không nhiều lắm.
Nàng muốn đi địa phương nào đâu?
Đi sơn giã đi cấm địa.
Xoắn suýt lúc. Nhận được đến từ đồng môn ở giữa truyền âm, thế là không chút do dự đi đường.
Lâm Thích Thẳng cùng Hạ Lan Vũ cũng đều nhận được truyền âm, thế là một cái từ bỏ cứu muội tử, một cái từ bỏ tu luyện, nhao nhao khởi hành mà đi.
Thẩm Thiên Thu tại bọn hắn xuống núi trước, một người cho mấy tấm truyền âm phụ lục, chỉ cần nói ra nói, lại sử dụng khẩu quyết bóp nát, liền có thể đem tin tức truyền lại cho ở ngoài ngàn dặm đồng môn.
Đông Ly Đại Lục.
Vẫn Thương Thành.
Thương Thiếu Nham dọc theo cổ lão cửa thành đi vào. Nội tâm thống khổ không cần nói cũng biết.
Tòa thành trì này từng vì đại thương hoàng thành, từ khi đế quốc tan rã về sau, liền biến thành chiếm lĩnh người phổ thông thành trì, nguyên bản ngàn vạn nhân khẩu, bây giờ chỉ còn lại mấy triệu.
Đúng.
Mới vừa vào thành, quất tiếng vang lên.
Đường phố chính giao lộ, đứng thẳng mấy cây cây cột.
Phía trên cột ba tên máu me đồng địa, khí như huyền ti võ giả.
Đều cho lão tử nhìn kỹ.
Đứng ở bên cạnh người mặc áo giáp tướng quân, giơ lên roi, âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là tạo phản hạ tràng.
Các cư dân lạnh như ve cấm.
Phi.
Một tên bị trói võ giả ngẩng đầu, bộ mặt dữ tợn phun ra một ngụm máu, cả giận nói, chúng ta không phải tạo phản, chúng ta là vì phục hưng đại thương đế quốc, vì đoạt lại thuộc về chúng ta gia viên.
Tướng quân vung roi, cười lạnh nói, đại thương đế quốc sớm diệt vong, nơi này hiện tại là đại càn đế quốc thành trì, các người đám phản tặc này cũng đừng nhớ mãi không quên.
Nói đi, vung roi lần lượt quật.
Võ giả đau đớn khó nhịn, nhưng không có gào thét. Ngược lại thể nội có cố lực lượng bộc phát, giống to, người đại thương.
Hồn đại thương.
Đại thương mới là người trên người.
Đây là đại thương đế quốc truyền thừa thật lâu ca dao, bây giờ từ trong miệng hắn kêu đi ra, lập tức xúc động trong thành cư dân, bọn hắn mặc dù không dám la đi ra, nhưng đồng đều ở trong lòng mặc niệm.
Người trên người.
Tướng quân cười lạnh nói, cấp thấp vong quốc nô thôi.
Xoát.
Lần nữa giơ roi quất tới, nhưng đột nhiên có một cái đại thủ đưa qua đến, trực tiếp đem nó bắt lấy.
Ừm.
Tướng quân ngạc nhiên quay đầu, đứng trước mặt một cái hình dạng thường thường nam tử, thế là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai?
Dám ảnh hưởng bản tướng chấp hành công vụ.
Người đại thương.
Thương Thiếu Nham thản nhiên nói.
Ha ha.
Tướng quân cười lớn một tiếng, nói, lại là một cái phản tặc.
Cho bản tướng cầm xuống.
Từ khi đại càn đế quốc chia cắt đại thương đế quốc thành trì, bất kỳ người nào phạm là tự xưng người đại thương, hết thảy đều bị định nghĩa là phản tặc, nhất là những cái kia phản càn phục thương tổ chức. Càng là lọt vào vô tình trấn áp.
Đúng.
Xoát xoát.
Mười mấy tên binh sĩ cùng nhau tiến lên.
Nhưng là, ngay tại sắp tiếp cận, mấy đạo lưu quang đột nhiên cực tốc bay tới, lấy không thể nói lý góc độ trực tiếp vạch phá cổ họng của bọn hắn, sau đó nhao nhao ứng thanh ngã xuống đất.
Thương Thiếu Nham ngạc nhiên ngẩng đầu, liền gặp trên cổng thành đứng thẳng một cái ngay tại chậm rãi thu kiếm nam tử.
Tam sư đệ.
Không sai. Chính là Lãnh Tinh Tuyển. Hắn thu kiếm vào vỏ về sau, thản nhiên nói, có cửu báo cửu, có oán báo oán, chẳng phải sung sướng.
Thương Thiếu Nham nhịn không được cười lên.
Tam sư đệ rõ ràng nói muốn đi Tây Linh Đại Lục, kết quả theo tới Đông Ly Đại Lục, hẳn là muốn trợ giúp chính mình báo thù rửa hận.
Tam sư huynh nói không sai.
Lúc này, một hướng khác truyền đến thanh âm, Lâm Thích Thẳng trực tiếp đứng ở cao nhất trên nóc nhà, trong miệng ngậm một cây hoa hồng, tiêu sái vẩy đầu nói, báo thù rửa hận, nhân sinh điều thú vị.
Lão Ngũ cũng tới.
Hô.
Nhưng vào lúc này, một đám lửa từ đằng xa bay tới, Tống Ngưng Nhi cầm trong tay hỏa long thương đứng ở bên cạnh, cười nói, nhị sư huynh, ai đánh ngươi, ta đánh hắn.
Các ngươi.
Thương Thiếu Nham lại bắt được trên cổng thành đứng đấy Hạ Lan Vũ, trong lòng lập tức dâng lên ấm áp. Rõ ràng tại ngã tư đường tách ra, kết quả lại không hẹn mà cùng xuất hiện tại Đông Ly Đại Lục, khẳng định sớm thương lượng xong.
Giống.
Đột nhiên, tiếng long ngâm tại thương khung ở giữa vang vọng, Thiết Đại Chủ cưỡi tuyết long bay tới, sau đó thả người nhảy lên, giữa không trung bước lên ba vòng rưỡi, đầu bành một tiếng rơi xuống đất, nhe răng tuét miệng nói, sư đệ, sư tôn nếu cho phép chúng ta đi ra, sao không tại Đông Ly Đại Lục náo hắn cái long trời lở đất.
Đại sư huynh.
Thương Thiếu Nham lần lượt nhìn đồng môn một chút, sau đó lại nhìn một chút tòa thành trì cổ lão này, cùng những cái kia chịu đủ khi nhục, lại bị định nghĩa là người hạ đẳng nguyên đại thương nhân, máu trong cơ thể lập tức sôi trào lên, lớn tiếng nói, tốt, náo hắn cái long trời lở đất.
Đợt, 5.500 chữ.
Chương 188, nhị sư huynh sân nhà, hết thể do hắn làm chủ.
Tống Ngưng Nhi cùng Lâm Thích Thẳng bọn người nguyên bản có riêng phần mình lịch luyện, nhưng nhận được Lãnh Tinh Tuyển truyền âm, nội dung là, trợ giúp nhị sư huynh.
Thương Thiếu Nham là đại thương hoàng tộc, bọn hắn sớm biết, mà lại lúc trước cơ duyên xuất thế, sư tôn mang mọi người đến, đều có thể nhìn ra hắn rất thống khổ, hẳn là có khúc mắc.
Cho nên, truyền âm nội dung tuy chỉ có ngắn ngủi 5 chữ, nhưng mọi người ăn ý đi vào Đông Ly Đại Lục, đi vào từng vị đại thương đế quốc đô thành.
Không vì cái gì khác.
Liền vì cho sư huynh chống đỡ chàng tử.
Thương Thiếu Nham rất cảm động.
Đã từng mình bị truy sát đến không chỗ có thể trốn, bây giờ có sư tôn làm hậu thuẫn, có đồng môn tương trợ.
Náo.
Nhất định phải náo.
Thiết khắc náo.
Xoát.
Thương Thiếu Nham nhẹ nhưng đưa tay, vừa quân quăng bay ra đi, âm thanh lạnh lùng nói, làm tổn thương ta người đại thương, không thể tha thứ.
Lần nữa đi vào hoàng thành, nhìn thấy xanh sao vàng vọt bách tính, là hắn biết gặp được đãi. Thể nội lập tức dâng lên một đoàn lửa giận, mà khi đồng môn sau khi xuất hiện, rốt cuộc khó mà áp chế.
Phù phù.
Tướng quân rơi xuống ở phía xa, đau đớn khó nhịn nói, phản.
Phản.
Đạp đạp đạp.
Đạp đạp đạp.
Trong thành tất cả trên đường phố, lập tức hiện lên càng nhiều binh sĩ, cảnh giới mặc dù không cao, nhưng thắng ở nhiều người lại võ trang đầy đủ, cho nên trên khí thế rất khủng bố.
Đem những phản tặc này toàn cầm xuống.
Tướng quân quát.
Hô hô.
Đột nhiên. Lâm Thích Thẳng cực tốc xông lại, tàn ảnh không ngừng lắc lư, cuồng phong lập tức gào thét, những cái kia còn chưa kịp hành động binh sĩ trong nháy mắt bị thổi lên, sau đó hội tụ vào một chỗ.
Gặp ngũ sư đệ đem người toàn hội tụ vào một chỗ, Tống Ngưng Nhi hai tay xoa hỏa diễm tạc đạn, sau đó điên cuồng hướng bên trong ném.
Rầm rầm rầm.
Rầm rầm rầm.
Trong khoảnh khắc, mấy trăm tên binh sĩ bị tạc toàn thân cháy đen, từng cái miệng sùi bọt mép, khóe miệng co giật, đánh mất sức chiến đấu.
Tướng quân trợn tròn mắt.
Giờ phút này hắn mới ý thức tới, đột nhiên xuất hiện mấy người trẻ tuổi, thực lực tựa hồ không đơn giản.
Lớn mật.
Trong phủ thành chủ, hai tên trung niên nhân bay tới.
Đa hộ pháp.
Mạnh hộ pháp.
Trung niên nhân đại hỉ, vội vàng chỉ hướng Thương Thiếu Nham bọn người, nói, bọn hắn tất cả đều là phản tặc.
Thương Thiếu Nham quan sát nhập vi, phát hiện cái này hai tên võ giả mặc dù mặc phổ thông, nhưng quanh thân đều thấu phát khí tức âm trầm, nhất là bên hông treo lệnh bài đặc thủ, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, người chúng thần điện.
Đại thương đế quốc sở dĩ bị nhằm vào, sở dĩ vong quốc, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là chúng thần điện trong bóng tối xúi dục, cho nên đây mới là chính mình lớn nhất cựu địch.
Trên thực tế đâu?
Chúng thần điện hoàn toàn chính xác không ít bảy mưu tinh kế.
Thậm chí, đại càn đế quốc tại lần lượt chiếm lĩnh đại thương đế quốc không ít thành trì về sau, còn phái ra đại lượng cao thủ đến hiệp trợ quản lý.
Cũng tỉ như vẫn thương thành, mặc dù do thành chủ phụ trách, kỳ thực cao nhất quyền nói chuyện thì là hai đại hộ pháp.
Muốn chết?
Đa hộ pháp ánh mắt lạnh lùng, hội tụ năng lượng tiến lên.
Từ phát ra khí tức đến, thực lực đã đạt tới nguyên thần cảnh, lại đã ở đệ nhị trọng cấp độ.
Đây coi là cao thủ.
Đặt ở lớn bao nhiêu tông môn bên trong, thỏa thỏa trưởng lão cấp bậc.
Không thể không nói, chúng thần điện thực lực rất mạnh, tùy tiện phái tới hộ pháp đều có loại thực lực này.
Mà lại, vẫn chỉ là một thành trì, nếu như những thành trì khác đều phái người, cái kia số lượng liền phi thường khả quan. Hô hô, âm phong gào thét mà tới. Thương thiếu nham đâm cái trung bình tấn, hai tay cấp tốc nham thạch hóa, trực tiếp chính diện lên tiếp. Muốn chết. Đa hộ pháp cười lạnh một tiếng. Chính mình thi triển thấu cốt thông phong trường, tác dụng cũng không phải lấy lực đụng lực, mà là thẩm thấu nội thể, sau đó ăn mòn nhục thân, người khác trốn còn không kịp, hắn lại muốn cứng rắn. Đi. Hôm nay liền để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là, xương bay lên, xuyên tim. Hô hô. Trong lúc vô hình, âm khí càng nặng. Không có xuất thủ mạnh hộ pháp nở nụ cười. Đối phó một cọng lông đều không có dài đủ người trẻ tuổi, lão hỏa kế càng đem thấu cốt thông phong trưởng thi triển đến cực hạn, thực sự có chút nhỏ nói thành to. Vâng. Lúc này, thương thiếu nham cùng đa hộ pháp quyền trưởng chạm vào nhau, lập tức buộc phát khủng bố khí lãng, hai người dưới chân mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Tạch tạch tạch. Tiếng xương vỡ vụn truyền đến. Mạnh hộ pháp lại cười. Thanh âm này phù hợp thấu cốt thông phong trưởng đặc thủ, tiểu tử kia bàn tay cùng cánh tay cũng đã phế đi. Nhưng mà, một giây sau cơ bắp ngưng kết, bởi vì đa hộ pháp lảo đảo lui lại, tay phải vặn vẹo uốn cong, cả khuôn mặt đều dữ tợn. Không đối qua hắn. Không có khả năng. Xoát. Mạnh hộ pháp suy nghĩ thời khắc, thương thiếu nham cất bước đuổi theo, thừa dịp đối phương lui lại công phu tấp nập hoành kích, khẩn thiết đánh vào chỗ ngực, làm được tinh chuẩn đả kích. Rầm rầm rầm. Phốc phốc phốc. Đa hộ pháp máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Mạnh hộ pháp ý thức được tình huống không đúng, xoát phi thân lên. Nhưng ở nửa đường bị Lâm Thích thẳng ngăn lại, thản nhiên nói, một đối một giao đấu, ngoại nhân chớ quấy rầy. Người trẻ tuổi kia, lại có thể ngự không phi hành. Vâng. Lúc này, thương thiếu nham lửa giận trong lòng toàn ngưng tụ tại trong nắm đấm, thế đại lực chầm cho đa hộ pháp trọng quyền bạo kích, người sau hoa lệ bay ra, vang một tiếng rơi vào cuối con đường trên quảng trường. Cả người xương cốt vỡ vụn, người cũng đã khí như huyền thi. Chết. Nhất định. Nhưng cần trải qua thống khổ to lớn tra tấn. Nhân tử thương thiếu nham có thể hạ nặng tay, đủ để chứng minh đối với chúng thần điện có không cách nào tha thứ lửa giận. Ngươi! Nhìn về phía mạnh hộ pháp, âm thanh lạnh lùng nói, xuống tới một trận chiến. Mạnh hộ pháp sắc mặt khó coi. Có thể đem lão hỏa kế banh thành bộ dáng này, kẻ này thực lực khẳng định rất mạnh, huống chi đối phương đồng bạn cũng có bước thứ ba tu vi, chính mình như chiến, hạ chàng khẳng định thảm. Làm sao bây giờ? Chạy! Xoát! Trong khoảnh khắc, mạnh hộ pháp tốc độ toàn bộ triển khai. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chính tây chạy trốn. Làm bước thứ ba, muốn chạy mà nói, ngang cấp võ giả rất khó đuổi được. Nhị sư huynh. Lãnh Tinh Tuyền chậm rãi rút kiếm, thản nhiên nói, để hắn trốn sao? Không. Hưu, bốn thương thiếu nham vừa mở miệng nói chuyện, tam sư đệ đã huy kiếm mà đi, chỉ nhìn kiếm quang sắc bén nổ bắn ra, kém chút đem không gian cắt đứt. Không tốt. Mạnh hộ pháp trong lòng siết chặt, vội vàng hướng mặt bên lách qua, vốn cho rằng có thể như vậy tránh rơi. Kết quả kiếm quang giống như mọc mắt, đột nhiên nửa đường thay đổi phương hướng, xoát một chút lần nữa chém tới. Còn có thể rẽ ngoặt, có chút ao. Phúc! Mạnh hộ pháp còn chưa kịp cân nhắc, kiếm quang lập tức từ bên cạnh xẹt qua, cả người trong nháy mắt ngừng chân, đồng tử co vào nói, sao? Làm sao? Xì xì xì! Cái cổ hiển hiện vết kiếm, máu tươi phun tung tóe giữa trời, cho đến ý thức hoàn toàn biến mất, thi thể ầm vang rơi xuống ở ngoài thành trên đất hoang. Hai cái hộ pháp một cái bị trọng thương. Một cái bị gạt bỏ, tướng quân cùng trong thành binh sĩ toàn trận tròn mắt. Những người này, thiết đại chủ nói, xử lý như thế nào? Chiếm ta thành trì, nhục ta con dân, giết. Thương thiếu nham âm thanh lạnh lùng nói. Một khắc này, hắn không phải lấy Thẩm Thiên Thu đồ đệ thân phận đang nói chuyện, mà là lấy đại thương hoàng thất hậu duệ thân phận đang nói chuyện. Minh bạch. Thiết đại chủ hóa thân như đầu nhân, bộc phát dã man lực lượng tiến lên, từng người binh sĩ bị đụng bay, từng người binh sĩ bị thương nặng. Cuối cùng thất linh bắt lạc nằm tại trên đường phố. Đại sư huynh thật hung. Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ cả kinh nói. Sư đệ. Thiết đại trụ đưa lưng về phía thương thiếu nham, hỏi, hài lòng hay không? Hắn là đại sư huynh, theo nói rõ lý lẽ ứng bị đồng môn tôn trọng, nhưng giờ khắc này ở sư đệ sân nhà, tình nguyện nghe theo hiệu lệnh, tình nguyện làm tay chân. Nghiêm túc điểm thời gian. Thiết đại trụ trở nên siêu bình thường. Lãnh Tinh Tuyển cùng Lâm Thích Thẳng bọn người cũng như vậy. Nhị sư huynh sân nhà. Hết thể do hắn làm chủ. Chương 189, kế hoạch. Đa hộ pháp bị trọng thương, cách cái chết chỉ kém một hơi. Mạnh hộ pháp thì càng khổ cực, trực tiếp bị Lãnh Tinh Tuyển tại chỗ chém giết. Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Thiên Thu mấy cái này đồ đệ, bước vào bước thứ ba về sau, thực lực phi thường khủng bố. Chủ yếu vẫn là nội tình đánh thật hay, tỉ như vừa bước vào võ đạo liền tu luyện bát hoang chiến thể quyết, tỉ như tiến vào trận pháp rèn luyện cùng phục dụng các loại đan dược. Còn có, năng khiếu. Đa mạnh hai hộ pháp tuy là nguyên thần cảnh, nhưng bất quá sơ kỳ cấp độ, cho nên tại những này bật hợp quái vật trước mặt, bị gạt bỏ đương nhiên, nếu không chính là Thẩm Thiên Thu dạy đồ đệ thất bại. Hiu! Hiu! Kiếm quang lấp lóe, bị trói mấy tên võ giả có thể giải thoát. Bọn hắn đầy dây khiếp sợ nằm trên mặt đất, cho đến nhìn thấy ân nhân chuẩn bị rời đi, liền hỏi, các hạ, là Thương Thiếu Nham. Thương Thiếu Nham không chỉ có báo ra danh hào, còn đem Dịch Dung rút đi, khôi phục bộ dáng ban đầu. Đến Thương Thành chỉ là muốn lại một lần nữa du lịch cố thổ, bây giờ nếu giết hai cái hộ pháp, cũng không có cái gì ẩn tàng cần thiết. Nói trắng ra là, nếu vạch mặt, liền không cần lại ẩn tàng. Nhị hoàng tử một tên bị thương võ giả trừng to mắt, nước mắt lập tức không cầm được chảy ra. Vẫn Hoàng Thành già yếu tàn tật nhìn thấy khuôn mặt che kín tức giận kia, cũng đều là từng cái nước mắt rơi như mưa. Tại sao là già yếu tàn tật? Bởi vì, từ khi Đại Càn Đế quốc chiếm lĩnh thành trì về sau, cường tráng nam đinh đều bị cường trình nhập ngũ. Nếu như chỉ là làm binh cũng không có gì, trên thực tế rất nhiều người đều bị coi như nô lệ, buôn bán đến Đại Càn Đế quốc từng cái thành trì. Hiện thực cứ như vậy tàn khốc. Một quốc gia diệt vong, bách tính đều sẽ gặp nạn. Đương nhiên, cũng có huyết tinh nam nhi không muốn trở thành vong quốc nô. Bọn hắn tự phát tổ chức các loại thế lực cùng địch nhân triển khai chống lại, nhưng bởi vì thực lực quá mức cách xa, cho nên tử thương vô số. Trưng binh, buôn bán, bị giết tam đại nhân tố, dẫn đến ngàn vạn nhân khẩu đô thành, biến thành bây giờ trăm vạn nhân khẩu, hơn nữa còn đều là già yếu tàn tật. Nhớ mang máng năm đó Đại Càn Đế quốc hô lên khẩu hiệu là trung xây phồn vinh, cộng đồng cường đại, bây giờ xem ra, coi là thật buồn cười đến cực điểm. A. Tống Ngưng Nhi kinh ngạc nói, sư huynh là nhị hoàng tử nha. Có quan hệ Thương Thiếu Nham thân phận, mọi người vẹn vẹn biết là đại thương hoàng tộc dòng chính, không nghĩ tới sẽ là hoàng tử. Tốt a. Lâm Thích Thẳng thì tại trong lòng đậu đen rau muống, đại thương đế quốc nhị hoàng tử, sư tôn nhị đồ đệ, sư huynh cùng nhị đòn khiêng lên. Phù phù. Phù phù. Trong thành cư dân nhao nhao quỳ xuống, dập đầu nói, bái kiến hoàng tử điện hạ. Hoàng tử. Điện hạ. Thương Thiếu Nham đắng chát cười một tiếng. Cái thân phận này, xưng hô thế này, trước kia ở trong cung thường nghe người ta xưng hô, từ khi cửa nát nhà tan về sau, liền không còn có cái gì nữa. Điện hạ là đến giải cứu chúng ta. Tên kia bị thương võ giả cố gắng đứng lên, vung tay hô to, người đại thương đoàn kết lại, đoạt lại thuộc về chúng ta gia viên. Hoàng tử. Hoàng thất huyết thống. Để đám người tràn đầy hy vọng. Chỉ bất quá, Thương Thiếu Nham rội nước lạnh nói, ta đã không còn là hoàng tử. Điện hạ tên võ giả kia trợn tròn mắt. Sau đó bi tình nói, ngài chỉ cần vung cánh tay hô lên, chúng ta chắc chắn nghĩa vô phản cố thể chết cũng đi theo. Thương Thiếu Nham minh bạch. Nhưng là, tiền bối phạm sai lầm, để Hoắc tướng quân chiến tử chiến trường, làm cho cả quốc gia lưu lạc tay hắn, để con dân chịu đủ tàn phá, thân là thương gia dòng chính, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Thương Thiếu Nham năm năm đấm, hốc mắt dần dần ướt át. Đây không phải điện hạ sai. Tên võ giả kia giận dữ hét, đây là mấy đại đế quốc sai. Thần dân tin tưởng hoàng thất. Đem trách nhiệm tất cả đều quy tội địch nhân, kỳ thật không có vấn đề gì, dù sao nếu không có bọn hắn phát động chiến tranh, cũng sẽ không nước mất nhà tan, cũng sẽ không biến thành nô lệ. Điện hạ. Một tên bách tính nhặt lên tản mát trên mặt đất trường mâu, tê tâm liệt phế quát, xin mang lĩnh chúng ta đoạt lại gia viên. Đoạt lại gia viên. Đoạt lại gia viên. Trong thành con dân nhao nhao hô to. Bọn hắn những năm này một mực bị bóc lột, đã sớm chịu đủ, bây giờ hoàng tử điện hạ đến, còn giết chúng thần điện hai cái hộ pháp. Chính là tốt nhất phản kháng thời cơ. Có điểm giống linh ẩn đại lục sinh linh A, cầm vũ khí lên đối kháng kẻ bóc lột. Ta sẽ không lại để đại thương đế quốc con dân đổ máu rơi lệ. Thương Thiếu Nham quay người, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, nói, ta cần nhờ thực lực của mình, đến đem cho các ngươi đòi cái công đạo. Lãnh Tinh Tuyền minh bạch. Đại thương hoàng tử đã là quá khứ thức. Hiện tại, hắn sẽ lấy sư tôn đồ nhi thân phận, đi đối kháng chết tứ đại đế quốc, đi đối kháng chúng thần điện. Thẩm Thiên Thu đã từng hy vọng đồ đệ có thể nhất thống Đông Ly Đại Lục, thành lập công tích vĩ đại, nhưng người sau có ý nghĩ của mình, đó chính là không đi phát động chiến tranh, bởi vì sẽ để cho ngàn ngàn vạn người chịu đủ chiến hỏa tàn phá. Sư Tôn. Thương Thiếu Nham cười nói, một người đi chống lại tứ đại đế quốc, đi chống lại chúng thần điện, đồ nhi có phải hay không quá tự phụ? Lời này là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng thân ở cổ hoa sơn Thẩm Thiên Thu tựa như nghe được, ngồi tại hồ lô đằng dưới, quan sát che kín hắc tử bàn cờ. Sau đó đem một viên bạch tử đặt ở trong đó, nói, mặc dù thập diện mai phủ, cũng dám chống lại hết thảy. Trên bàn cờ đen trắng tỷ lệ tuyệt đối cách xa. Cũng hoàn toàn nói rõ, hắn đồng ý Thương Thiếu Nham không lấy hoàng tử thân phận, xuất lĩnh ngàn vạn con dân đi phản kháng, mà là lấy chính mình đổ nhi thân phận đi nghịch chuyển càn khôn. Rất khó khăn. Tứ đại đế quốc cùng chúng thần điện cũng không phải ăn chay. Chỉ bằng vào hắn một người, muốn nghịch chuyển càn khôn, vậy thì đồng nghĩa với địa ngục hình thức.
Đùng, đùng.
Thẩm Thiên Thu lại lần lượt rơi xuống mấy cái bạch tử, toàn bộ bàn cờ trong nháy mắt tựa như sống đứng lên, đen nghịt hắc tử vây khốn mấy cái bạch tử, lẫn nhau lực lượng ngang nhau. Cùng lúc đó, Vẫn Thương Thành cửa thành, Thương Thiếu Nham đi ra, năm cái đồng môn theo sát phía sau, giống như sư tôn tuần tự rơi xuống bạch tử. Hắn không phải một người. Có sư huynh, có sư đệ, có sư muội.
Sư đệ.
Thiết Đại Trụ nghiêm túc nói, ngươi có kế hoạch gì? Thương Thiếu Nham đầu tiên là dừng ở cửa thành, sau đó đưa tay đem phía trên chữ Vẫn biến mất, mục quang lánh lệ nói, đi trước diệt chúng thần điện tại Đông Ly Đại Lục tất cả phân đà.
Ta thấy được.
Lâm Thích Thẳng đầu tiên tỏ thái độ nói.
Xoát.
Lãnh Tinh Tuyển từ nhẫn không gian lấy ra một chương Đông Ly Đại Lục địa đồ, phía trên không chỉ có lấy đế quốc phân chia, còn có thành trì phân chia, cũng tiêu chú chúng thần điện phân đà vị trí, nói, đây là ta biết phân đà địa điểm, có thể sẽ có sai lầm, cũng có thể sẽ có bỏ sót.
Trước từ gần nhất bắt đầu.
Thương Thiếu Nham nói, 22 tổ đội.
Tốt.
Hành động. Bởi vì tại các đại vị diện lịch luyện, đã đạt thành ăn ý, cho nên tại tổ đội bên trên không có thay đổi gì. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyển, Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ, Thiết Đại Trụ cùng Lâm Thích Thẳng. 6 người bay về phía 3 cái phương hướng khác nhau, chính thức hướng chúng thần điện tuyên chiến.
Địch tập.
Địch tập. Đông Ly Đại Lục thành nào đó ao, nhìn qua rất bình thường trong viện, lập tức truyền đến tiếng giống to. Núp trong bóng tối chúng thần điện đệ tử nhao nhao dũng mãnh tiến ra.
Một giây sau,
Thương Thiếu Nham cầm đại hắc thiên chiến kích đi ra. Trong viện thi thể hoành hàng đầy đất, máu tươi hội tụ thành sông. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái thành trì cũng ở trên diễn cùng loại một màn, khi Thẩm Thiên Thu đổ nhi đi tới, kiến trúc liền tự dưng cháy.
Một ngày ngắn ngủi,
tồn tại ở Đông Ly Đại Lục chúng thần điện phân đà liền đã bị hủy diệt 10 cái.
Lại nói,
như thế bị đánh, không phản kháng sao?
Chúng thần điện phân bộ cũng là nghĩ. Nhưng là, trưởng quản đại quyền quan chấp hành từ khi cơ duyên xuất thế sau liền lại không có trở về, từng cái bộ môn không có thông soái, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải.
Chương 190, nhân từ thiên đạo.
Ai nhằm vào như vậy chúng thần điện A?
Trong khoảng thời gian ngắn liền diệt hơn 10.
Thật có gan.
Mấy ngày nay, có quan hệ chúng thần điện phân đà bị diệt tin tức, đã ở Đông Ly Đại Lục truyền ra.
Đại lục khác, tổ chức tà ác này rất thần bí, phân đà thường thường ngụy trang thành khách sạn. Người dân bình thường phòng các loại, duy chỉ có tại Đông Ly Đại Lục thuộc về công khai, bởi vì đã bị tứ đại đế quốc phụng làm thượng khách.
Không có Lãnh Tinh Tuyển cung cấp địa đồ, mấy ca cũng có thể tùy tiện hỏi tham gia tới.
Chúng thần điện phân đà bị diệt tin tức lần lượt truyền đến đại lục khác, rất nhiều thế lực đối với cái này biểu thị mật thiết chú ý, đồng thời có chút mừng thầm.
Thế lực tà ác này cũng không thụ mọi người chào đón, bây giờ bị người khác liên tiếp diệt đi phân đà, vậy thì thật là cầu còn không được đâu.
Đương nhiên,
bọn hắn cũng lại suy nghĩ.
Đến cùng vị nào hiệp sĩ làm đâu?
Rất nhiều người trước tiên nghĩ tới là Băng Tuyết Thánh Cung, dù sao đã từng diệt đi Thương Sơn thành phân đà, mà lại cùng chúng thần điện Minh Đao Minh Thương làm qua.
Ngay tại tất cả mọi người như thế đoán thời điểm, một anh ca đối ngoại tuyên bố, Đông Ly Đại Lục gần nhất phát sinh sự tình, cùng Băng Tuyết Thánh Cung không có bất kỳ cái gì liên quan.
Vội vã phủi sạch quan hệ, tương đương với giỏ số chỗ ngồi.
Thẩm Thiên Thu biết được về sau, lắc đầu nói, nữ nhân này cảm thấy Nguyệt Linh giới không đủ loạn. Dự định tiến đến tranh vào vũng nước đủ.
Hắn hiểu rõ nàng.
Nếu như không có quan hệ gì với chính mình, khẳng định lười đi để ý tới.
Lần này chủ động phát ra tiếng minh rũ sạch hiểm nghi, chính là muốn vì Đồ Nhi chia sẻ hỏa lực.
Thật đúng là.
Một anh ca đã thông qua chính mình tổ chức tình báo, biết được diệt chúng thần điện phân đà hung thủ đều là người trẻ tuổi, trong đó còn có biến mất một đoạn thời gian thương gia dòng chính, lập tức đoán ra là phu quân đồ đệ.
Thương Thiếu Nham quốc gia bị diệt, khẳng định phải báo thủ.
Như vậy. Lần này nhằm vào chúng thần điện hẳn là liền đại biểu bắt đầu.
Phu quân Đồ Nhi, chính là ta Đồ Nhi.
Nắm lấy cái nguyên tắc này, một anh ca quyết định đứng lên, mặc dù biểu thị không có liên quan, nhưng cũng có không đánh đã khai hiểm nghi.
Quả nhiên,
chúng thần điện tổng bộ phương diện biết được phân đà bị diệt, cùng Băng Tuyết Thánh Cung đối ngoại tuyên bố, lập tức liền hoài nghi, dù sao đương kim trên đời dám như thế trắng trợn cùng phe mình đối nghịch cũng liền cái này một cái đỉnh tiêm đại tông môn.
Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ.
Nhất định phải cho nàng một chút nhan sắc nhìn.
Báo.
Tổng bộ, lại có thủ hạ vội vã đi tới, đa tịch thành phân đà bị diệt.
Ai mông thành phân đà bị diệt.
Quang Huy thành phân đà bị diệt.
Đông Ly Đại Lục các thành trì phân đà bị diệt tin tức, mỗi thời mỗi khắc đều đang đồn đưa qua, tức giận đến tổng bộ cao tầng thẳng dậm chân.
Bây giờ không phải là có cho hay không Băng Tuyết Thánh Cung nhan sắc nhìn thời điểm, mà là cân nhắc như thế nào giải quyết tấp nập nhằm vào phân đà cái kia một đám người trẻ tuổi.
Đầu đà đâu?
Có người quát. Hắn đang làm gì? phụ trách Đông Ly đại lục phân bộ quan chấp hành, một chút động tác đều không có, cái này khiến bọn hắn rất tức giận.